Chương 333, biến hóa kinh người 2021-08-20 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ chương 333, biến hóa kinh người có được có mất, hẳn là thiên định. Có lẽ là ở cái thế giới này, trường sinh quyết chính là vì khấu từ hai người chuẩn bị. Tìm được hấp dẫn nhất bọn họ bức họa về sau, tu luyện nhanh chóng quả thực là một ngày ngàn dặm. Hai người chính mình cũng không phát hiện. Tại bọn hắn một cái đi nhanh bước đầu, vòng quanh vòng tròn. Một cái tính toán như trùng, bất động không dung bên trong. Gân cốt huyết mạch xảy ra khó có thể tưởng tượng biến hóa. Đầu tiên là khấu trọng, trên thân càng ngày càng lạnh, có thể nhìn thấy trên người hắn một mực tản ra mông mông xương trắng, giống như dừng lại một cái, liền muốn đông thành khối băng. Đến mức, hắn được không ngừng bước đầu, càng chạy càng nhanh, khí huyết sôi trào, tạo ra nhiệt lượng lẫn nhau thấp tiêu. Một cỗ thiên địa nguyên khí từ bách hội nơi mỗi giờ mỗi khắc rót vào thân thể, dựa theo một loại vô hình vận chuyển tuyến đường, tự động tự phát vận chuyển, chân khí trong cơ thể, khi hắn còn không có phát hiện ngay miệng, đã lặng yên lớn mạnh. Cỗ này chân khí, Dương Lâm một cảm ứng, liền phát hiện vô cùng tinh thuần, diệu dụng vô tận, càng là cùng mình trong đan điền âm dương nhị khí hô ứng lẫn nhau, tựa hồ đồng căn đồng nguyên. Mà từ Tử Lăng nơi đó đâu, ngồi, theo từ lòng bàn chân dũng tuyển tiến vào thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, thân thể vậy càng ngày càng nóng, giống như là một cái lò lửa đồng dạng. Đến mức khi thì nằm, khi thì ngồi, trong miệng bất chi giác phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Đây là nóng đến cực kỳ. Không khai thác biện pháp, rất có thể liền đem bản thân cho cháy hỏng rơi. Hắn thể chất kinh mạch thuộc mộc, luyện là hỏa hành, không thể hoàn mỹ thu liễm chân khí thuộc tính, lông mày tóc đều có chút cháy khô, quần áo đều giống như muốn bốc cháy lên. Người tới, tìm một cái lớn bồn tắm, tùy thời đổi nước. Dương Lâm phân phó, đợi đến hạ nhân nhấc bồn rót nước về sau, hắn vung tay áo phất một cái, nhẹ nhàng liền đem Từ Tử Lăng ném tới trong chậu. Trắng hơi dâng lên, Từ Tử Lăng trên người nhiệt độ cuối cùng hàng rồi xuống dưới. Qua nửa canh giờ, kia nước lại sôi trào lên, sau đó lại khiến người ta bắt đầu đổi nước. Như thế vòng đi vòng lại, khấu từ hai người thân thể càng ngày càng mạnh, vận chuyển chân khí vậy càng lúc càng nhanh, dần dần liền ở vào một cái trạng thái thăng bằng. Bọn hắn tựa như là tại dịch cân thay xương. Phó Quân Sức hai mắt tỏa ánh sáng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thỉnh thoảng liền nhìn về phía kia bản trường sinh quyết. Ta còn tưởng rằng quyển sách này là gạt người cho xiếc, hại chết nhiều như vậy không tin tà người lợi võ. Nhìn Vũ Văn Hóa cập tình thế bắt buộc, liền nghĩ hắn có thể là nghĩ đến đem sách hiến cho Hôn Vân, lấy điểm tốt. Lại không nghĩ rằng thứ này lại là thật sự, không biết luyện về sau có thể hay không trường sinh. Làm sao? Ngươi vậy nghĩ luyện một chút? Không phải ta xem thường ngươi, ngươi cửu huyền đại pháp đã xâm nhập thực chất bên trong, trừ phi phế công lại đến, còn có thể có một tia cơ hội luyện thành. Nếu không, theo ta nhìn thấy, trừ ta tự mình bên ngoài, nhìn thấy người, chỉ có ba người bọn hắn có thể luyện. Ba cái? Phó Quân Sức ngạc nhiên. Cần phế công trùng luyện thốt ra lời này, liền bỏ đi nàng sở hữu tâm tư. Lúc này, nàng tự nhiên không cho rằng Dương Lâm cần lừa gạt chính mình. Nàng đã thấy rõ, trước mắt vị này mặc dù làm việc có chút không từ thủ đoạn, cũng không có quá nhiều khoan dung nữ nhân phong độ, nhưng đích thật là quang minh chính đại, làm chuyện gì đều nói tại ngoài sáng bên trên. Nói trắng ra là tính cách có chút bá khí, khinh thường tại đi hành xử âm mưu bị kế, chớ đừng nói chi là nói ngoa lửa gạt lửa. Hắn nói mình không thể luyện, vậy khẳng định chính là không thể luyện. Ngược lại là đáng tiếc. Đối Dương Lâm cái kia uy lực kỳ mạnh trường sinh chân khí, thân là một cái suốt đời luyện võ, rất có một chút võ si thuộc tính Phó Quân Sước, nói là không ao ước vậy khẳng định là giả. Chỉ bất quá, rõ ràng chỉ có hai cái tiểu tử có thể luyện, còn có một người ở đâu? Đúng vậy a, còn có Vệ Trinh Trinh. Ta. Vệ Trinh Trinh đầu tiên là giật mình, lại nói tiếp chính là cuồng hỉ, một đôi nhu nhu trong mắt to, hương phấn đến giống như là muốn phát sáng. Những ngày này, nàng luôn cảm thấy mình có chút giúp không được gì. Dương Lâm chuyện bên người, kỳ thật bình thường tình huống dưới, có thị nữ người hầu quản lý, vậy không cần đến nàng tự thân đi làm. Ra ngoài làm việc thời điểm, vũ lực không mạnh, liền không thể phục người. Giống như ngoài điện kia 4000 kiêu quả quân. Nàng nghe theo Dương Lâm mệnh lệnh đi an bài trị túc, bên ngoài những kiêu binh kia hãn tướng là nghe theo, nhưng là, thực chất bên trong cũng không quá để ý nàng. Đoạn thời gian trước vơ vét dược liệu thời điểm, cũng là bộ dạng này. Một chút phú hộ nhân gia đều nuôi cao thủ hộ viện, nàng coi như đi cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nghe tới mình cũng có khả năng luyện thành cực kỳ lợi hại chân khí công phu, cái này vui mừng thật sự là không thể coi thường. Sẽ không đã muộn sao? Sẽ không. Dương Lâm cười nói, cái này môn trường sinh quyết kỳ quái chính là chỗ này, chỉ cần chưa từng luyện công phu nội gia, thể nội không có chân khí, lại có thích hợp tư chất, liền có thể cảm khí đổi thủy, trực tiếp thành tiểu tiên thiên. Tiên nhân chỗ mong muốn, thật sự là thần ảo vô cùng, để cho ta chờ khó mà nhìn theo bóng lưng. Nói luyện thành luyện, thay đổi một cái vị trí, liền để Vệ Trinh Trinh vậy bắt đầu tu tập. Bản thân vừa mới cầm xuống Dương Châu, các phương lúc này còn không có kịp phản ứng, chính là một đoạn khó được thời gian yên lặng. Vừa bạn, dạy bảo mấy cái đắc lực nhân thủ ra tới, đến lúc đó liền có thể buông tay làm những chuyện khác. Vệ Trinh Trinh nơi này, trời sinh thủy mạch, là thủy sinh mộc. Nhưng nàng theo tâm ý lựa chọn, quả nhiên, chọn là thứ tư bản vẽ, luyện là một hành chân khí. Chân khí màu xanh biết tại trong gân mạch du tẩu. Lần này, ngược lại là không có quá nhiều gì chứng. Chỉ bất quá, luyện luyện, nàng thất khiếu ngũ quan, cùng trên da mặt liền mọc ra xanh trắng phấn hồng tiểu hoa đến, khi thì chốc ra, khi thì sinh trưởng, khi thì nảy mầm. Nếu không phải Dương Lâm phát hiện, thân thể của nàng cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng, kém một chút đều muốn nhúng tay giúp đỡ. Như thế qua 7 ngày, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng Vệ Trinh Trinh cuối cùng đại công cáo thành, tất cả đều vui mừng hớn hở tới bái kiến. Suy nghĩ cảm ứng bên trong, liền phát hiện, mấy người kia chân khí trong thân thể mặc dù không có bao nhiêu bao la hạo nhiên, nhưng này loại cực thanh cực thuần, hoàn toàn không có tạp chất tiên thiên chân khí, lại là lưu chuyển toàn thân. Để mấy người trạng thái tinh thần, cùng trạng thái thân thể đều đạt tới một cái hướng tới hoàn mỹ trạng thái. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tại trong vòng 7 ngày, thân hình cao lớn lên một mảng lớn, vốn chính là thân thể thon gầy, phát dục bất lương nửa đại mao đầu nhỏ từ bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, liền thay đổi bộ dáng. Khấu Trọng thân thể cường tráng, cơ bắp vững chắc, mặt mày sơ lãng, tự có một cỗ bừng bừng anh hào chi khí, trong lúc hành động, vây mặt, xem xét chính là chiến trường đại tướng quân hạt giống tốt. Mà Từ Tử Lăng đâu, cao lớn về sau, liền trở nên như trong ngọn núi tiên mục, khí thanh lại hòa, cả người trầm tĩnh tự thủ, vạn sự không hoành tại mang. Nhìn qua cũng là người ta tụng niệm toàn bộ tiêu tán, thay đổi đạo bảo chính là một trời sinh tiểu đạo sĩ. Khá lắm. Dương Lâm cùng Phó Quân Sức hai người liếc nhau, tất cả đều khó nén trong mắt kinh ngạc. Nếu như nói trước kia hai cái tiểu tử xem ra liền có chút làm người ta yêu thích, bây giờ nhìn đi lên, lại là đều có các đặc sắc, xem xét liền không phải vật trong ao. Bọn hắn trong miệng luôn miệng nói lấy hai người mình là Dương Châu hai đầu long. Hiện tại mới có mấy phần rắn hóa rồng, muốn bay ngày tư bản. Chương 334, thận trọng từng bước vệ Trinh Trinh mang theo vài phần thẹn thùng, lấy tay áo che mặt, lắp bắp đi ra cửa phòng thời điểm, mấy người quay đầu nhìn lại, chính là có chút mà người. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng sắc mặt hai người đỏ lên, vội vàng túi đầu không dám nhìn nữa. Phó Quân Sức liên thanh sợ hãi thán phục, ngay cả Dương Lâm cũng không nhịn được tán thưởng không thôi. Vệ Trinh Trinh vốn chính là một cái ôn nhu như mặt nước tuyệt mỹ nữ nhân, hiện tại lại nhìn đi, tựa hồ cả người đều ở đây phát sáng. Liên như là lạc thủy bên trong đi ra tới thần nữ bình thường, nhu nhuận tận xương, nhường cho người nhìn xem, đã muốn che chở, không nhường nàng nhận một điểm tổn thương. Cái này còn dùng luyện cái gì võ sao? Chỉ là một da sờ đứng, địch nhân liền không nỡ vung đao đi. Dương Lâm cười lên ha hả. Vệ Trinh Trinh cúi đầu liền chui trong ngực hắn, xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Vừa mới đi ra ngoài thời điểm, chính nàng đều soi tấm gương, hoàn toàn không thể tin được người trong gương chính là mình. Nhiều năm như vậy lao động, lại thêm cũng không lại là thiếu nữ phương hoa, lại thế nào dung mạo xinh đẹp, trên mặt kỳ thật đều cũng mang một chút tang thương. Lúc này luyện thành trường sinh chân khí về sau, nàng không lý do liền trẻ 5, 6 tuổi, tựa như vừa mới trưởng thành. Khó được nhất là, da rẻ cùng thần thái, tất cả đều thay đổi bộ dáng, loại kia hào quang, ngay cả chính nàng đều có chút mê mẩn. Đây cũng là nàng xấu hổ được thật không dám gặp người nguyên nhân. Phó Quân Sức trong lòng phát nhiệt, cùng là nữ nhân, nàng xem đến độ có chút không rời nổi mắt. Nghĩ tới đây môn công pháp, cuối cùng không có duyên với mình, nhịn không được liền nổi lên nước chua tới. Nói, đã luyện võ có thành, vậy liền có thể hành động a. Không nổi, tu vi chân khí là luyện được, quyền cước binh khí còn kém xa lắc, trước đi theo học một bộ võ học lại nói. Dương Lâm lắc đầu bật cười. Phó Quân Sức cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, là trong lòng đem Khấu Từ hai người trở thành con ruột bình thường, lúc này tự nhiên là tại suy nghĩ tiền đồ của bọn hắn. Nghĩ hết lực giúp đỡ lấy bọn hắn kiến công lập nghiệp đâu. Chỉ có thể nói, giữa người và người duyên phận chính là như vậy kỳ quái. Đừng nhìn nàng dữ dằn, nội tâm kỳ thật mềm mại được rối tinh rối mù. Chỉ có thể nói, nàng nhưng thật ra là chọn sai nghề nghiệp. Nếu như đổi một loại trải nghiệm, một mực nuôi dưỡng ở khuê phòng, lấy chồng về sau giúp chồng dạy con, an thủ bột phận, vậy khẳng định là một rất ôn nhu nữ nhân. So với Vệ Trinh Trinh đến, cũng không có quá nhiều khác nhau. Hiện tại biến thành dạng này, mỗi ngày kêu đánh kêu giết, nhàn không xuống, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Học võ công, Dương Lâm tự nhiên không dùng dạy bảo cái gì từng chiêu từng thức chân khí võ học, chỉ là đem Vệ Trinh Trinh cùng Khấu Từ hai người gọi vào một bên, tinh tế truyền thụ tự sáng tạo sát quyền đạo. Sát quyền đạo mặc dù danh tự nghe tục không chịu được, cảm giác trừ sát khí kinh người bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng kỳ thật, môn quyền pháp này bao hàm toàn diện, là dân quốc thời kỳ một cái thế giới cận chiến tinh hoa. Thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể phát ra công kích. Là chọn vẹn logic trước sau như một với bản thân mình quyền thuật, đem đấu pháp thôi diễn đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Sở dĩ, Dương Lâm hành tẩu từng cái thế giới, đều chưa từng đang chiến đấu kỹ pháp phía trên rơi vào dưới người, bộ quyền pháp này đưa đến tác dụng lớn lao. Sát quyền đạo, chủ tu cũng không phải là giết, mà là tu cương nhu, nặng nhẹ, phạm vi, một trận mà trăm thông. Luyện thành đạo này quyền pháp về sau, bất kể là dụng quyền dùng chân, vẫn là dùng các nhà binh khí, đều có thể thuận buồm xuôi gió. Từ quyền thuật trên nguyên lý mặt thuyết minh nhân thân nhục thân tinh nguyên khai phát, phối hợp lên trường sinh chân khí đến, thật sự là phù hợp vô cùng. Bởi vì trường sinh chân khí lấy hơi kéo dài, tập bổ thân thể, mà sát quyền đạo lại đối thân thể lợi dụng đến cực điểm. Tại quốc thuật đấu pháp bên trong, xen lẫn vận dụng chân khí pháp môn, minh ngộ bản chất đạo lý, liền có thể tạo ra thích hợp nhất chính mình một bộ quyền thuật. Vệ Trinh Trinh cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ba người, hoặc là cùng một bộ quyền pháp, đánh lên liền hoàn toàn không giống. Trừ đồng dạng uy lực cực lớn, phong cách lại là một cái lệ như lưỡi dao, một cái an nhiên tính thủ, một cái bách biến như nước, vậy mà có thể theo tình thế biến hóa ra các loại kỳ diệu chiêu số tới. Nói cũng kỳ quái, có lẽ là thiên tính quyết định, Khấu Trọng thích dùng đao, Từ Tử Lăng thích tay không, Vệ Trinh Trinh cũng không biết là không phải chịu Phó Quân Sức ảnh hưởng, thích sử dụng kiếm. Học xong sát quyền đạo về sau, Dương Lâm liền dặn dò mấy người, tự mình lĩnh ngộ quyền chiêu binh khí cách dùng, hắn chỉ dạy một chút chịu tượng lý luận, những thứ khác thực dụng pháp môn cũng không dạy. Mỗi người đều có bản thân am hiểu nhất đồ vật, dạy hơn nhiều, ngược lại sẽ áp chế bọn họ sức sáng tạo, dạng này ngược lại không đẹp. Nơi này một chút trời, Dương Lâm cùng Phó Quân Sức hai người cho bọn hắn cho ăn chiêu về sau, liền không lại để cho luyện tập. Chân chính muốn tăng lên, còn muốn thả bọn hắn đến thực chiến trong hoàn cảnh, tài năng mau hơn tăng lên. Thế là, theo nguyên kế hoạch, Phó Quân Sức mang theo Khấu Trọng đi tiến hành phá vỡ trúc hoa bang hành động. Dương Lâm mặc kệ các nàng dùng ra dạng gì phương pháp, chỉ là cho một ngày, tối đa một tháng trong vòng, muốn đem trúc hoa bang chỉnh hợp lên, luyện thêm ra 3 vạn cường binh. Mà Từ Tử Lăng nơi này đâu, Dương Lâm đem hắn đuổi đến quận thủ phủ. Nói là hiệp lại Trần Tử Hưng luyện binh, Trên thực tế, chính là muốn để Từ Tử Lăng đem chiêu mộ đến đây 7 vạn tân binh thống hợp nhất thể. Mặc dù Trần Tử Hưng cũng không phải không tin được, nhưng là đem sở hữu binh lực đặt ở trong tay một người, tổng không phải chuyện như vậy, rất dễ dàng nhường cho người tư nạ gà ngộ tâm. Dương Lâm đem 4.500 còn lại kêu quả quân đánh tan, phân nhập các trong quân. Lão binh mang tân binh, rất nhanh liền có thể luyện được một nhóm phải dùng binh lực tới. 7 vạn tân binh, 3 vạn ban chúng, lại thêm 3 vạn thành vệ. Lúc này hắn dưới trướng đã có 135.000 chiến binh, lại thêm lục tục ngo ngoe nhập ngũ dân chúng, trước tán làm phụ binh, danh xưng 20 vạn đại quân, không có chút nào khuyết đại. Nhìn từ điểm này, chiêu hiền lệnh vẫn là rất hữu dụng đấy. Nhất là giảm miễn thuế má một chiêu này, tại bất luận cái gì một thời đại đều là đại sát khí. Đạo lý rất đơn giản. Đi theo Dương Lâm, gia nhập trong quân, có thể nhường cho mình, để người nhà tất cả đều được sống cuộc sống tốt, so đại đa số bình dân cũng cao hơn người nhất đẳng. Loại này thế lực tập đoàn, bọn hắn không giữ gìn, đó chính là đầu góc lớn ẩn. Nếu như không phải tất cả mọi người biết rõ, tùy đế Dương Quảng ngay tại trên đường, ít ngày nữa sắp đánh tới Dương Châu, trong lòng còn không tính quá mức an ổn nói. Dương Lâm hoài nghi, đến đây nhập ngũ làm lính dân chúng, sợ rằng còn nhiều hơn trên gấp đôi còn không chỉ. Nửa tháng đến, Dương Lâm trừ quan tâm một lần quân đội sự tình, đồng thời dạy bảo vệ Trinh Trinh cùng Khấu từ mấy người bên ngoài, cũng không có nhàn rỗi. Giết Vũ Văn Hoa Cập cùng Vũ Văn Thành Đô, cùng ý chí thắng, thu hoạch của hắn kỳ thật không ít. Hai vị tiên tiên tiền kỳ Vũ Văn gia cao thủ hết thảy cho hắn 2000 điểm võ vận giá trị, ý chí thắng cho 600, còn cống hiến một thanh lạc nguyệt cùng, không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, uy lực thập phần cường đại. Dương Lâm thử qua về sau, hãy thu ở bên người, nghĩ thầm tại đặc thù thời cơ, vẫn là có thể dùng. Bám vào Trường Sinh Âm Dương vận dụng chân khí lời nói, liền xem như cao thủ mạnh hơn nữa, mình cũng có thể thử bắn bên trên một bán, rất có thể lấy được không tưởng được chiến quả. Hắn bây giờ tổng võ vận giá trị đạt tới 3520 điểm, hao tốn 500 điểm tăng lên dịch kiếm thuật đến đại thành về sau, kiếm thuật phương diện này tạm thời cũng đạt tới trước mắt có thể hiểu cực hạn. Sau đó chính là Trường Sinh chân khí, còn dư lại 3020 điểm, căn bản cũng không có xuất hiện tăng lên manh mối. Nghĩ đến trước đó tu luyện huyết nhục tinh khí, từ cương kình đạt tới thần kình thời điểm, tiêu hao 4000 điểm, trong lòng liền ẩn ẩn có một chút ý nghĩ. Với bạn, bây giờ tổng quản phủ cùng Giang Đô cung trong còn có bảo dược cũng kém không nhiều tiêu hao hết, huyết nhục của ta tinh khí khôi phục lại hiện tại tình huống này, đằng sau chính là mài nước công phu, cũng nên núp nhích một chút. Huyết nhục tinh khí nói như thế nào đây? Ngày đó cưỡng ép xuyên qua thời không thông đạo, bị năng lượng tiên địa xâm nhập thôn vệ, thân thể của hắn bản nguyên nhận cực lớn thương tổn. Trải qua những ngày qua không để lại dư lực thuốc hay bổ túc, thân thể của hắn căn cơ, tầng ngoài phương diện đã khôi phục lại, lúc này, toàn lực vận chuyển cương kình lực lượng, cũng sẽ không để thân thể của mình thương thế chuyển biến xấu. Chỉ bất quá, tại cốt tủy phương diện, hoặc là nói tại tế bào phương diện, còn có một chút cực kỳ ngoan cố thiên địa bản nguyên năng lượng, khu trừ không sạch sẽ. Hắn thấy, nếu như không thể từ trên bản chất thừa thế xông lên đem lục thân tăng lên tráng kiện lên, sợ rằng lại nhiều mài nước công phu, cũng chỉ là một loại rằng có hành vi. Thanh trừ bao nhiêu ngày năng lượng, thân thể nơi cực sâu, lại sẽ không bừng cao tạo ra bao nhiêu. Giống như tế bào ung thư cùng người bình thường, nhục thể của hắn tu vi, muốn đại khôi phục thần cảnh, đặt tới viên mãn tự mãn, gặp thân bất hoại, phải cần mãnh dược. Tại Dương Lâm đến xem, tốt nhất mãnh dược chính là Hòa Thị Bích. Vật kia nghe nói ẩn chứa cực kỳ cường đại thiên ngoại dị lực, có thể thừa thế xông lên cải tạo lục thân huyết mạch cùng kinh mạch, có thể làm cho mình bản nguyên lớn mạnh đến một cấp độ mới. So sánh với mà nói, Tà Đế Xá Lợi, loại kia nhìn không giá hỏa phúc năng lượng tinh nguyên, ngược lại không quá bị hắn nhìn ở trong mắt. Muốn có được Hòa Thị Bích, lẻ loi một mình đi đoạt kia là trong đầu tiến vào nước. Các loại dấu hiệu cùng loáng thoáng trong trí nhớ, nói cho hắn biết, khối kia trải qua vô số tuyết nguyệt, đại biểu cho hoàng quyền đại nghĩa bảo vật, lúc này đã sớm rơi vào một chút Nico hòa thượng trong tay. Không nói từ hàng tĩnh trai kia một đám tử lão Nico bên trong Nico tiểu Nico, bản thân rất khó đánh thắng được. Liền xem như tịnh niệm tiền biện không cùng tứ đại thần tăng, thật sự nghiêm túc, sợ rằng bản thân trừ giống Thạch Chi Hiên một nhóm bị đuổi đến khắp thiên hạ chạy, sẽ bị đối phương phục ma. Huống chi, còn có thiên hạ ba đại tông sư một trong Ninh Đạo Kỳ. Vị này không biết nghĩ như thế nào, vẫn luôn cùng Nico hòa thượng quấy tại một khối. Thật sự nhằm vào từ hàng tĩnh trai, vị này đại tông sư nhất định sẽ ra tay giết người. Khẽ độc liền sẽ kéo theo thiên hạ Phật môn thế lực. Sở dĩ cướp đoạt Hòa Thị Bích, kia là dưới nhất hạ đẳng biện pháp. Tại Dương Lâm nghĩ đến, biện pháp tốt nhất, nhưng thật ra là để sư Phi Xuân tự động đưa tới cửa. Nàng đại biểu từ hàng tĩnh trai, muốn chọn ra thiên hạ trung chủ. Bản thân chỉ cần đem Dương Châu kinh doanh mạnh lên, giữ vững nơi này, đồng thời bình định Giang Nam. Một khi khởi thế, thì có vấn đỉnh thiên hạ cơ hội, thanh thế to lớn, thậm chí còn tại Lý Việt thế lực phía trên. Nói không chừng, cũng có thể có cơ hội để vị này từ hàng tĩnh trai thánh nữ tới cửa tới làm cái thuyết khách, hỏi một chút thống trị thiên hạ lý niệm. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Phải biết, sư tiên tử thích nhất làm chính là mang theo Hòa Thị Bích chạy tán loạn khắp nơi, đồng thời đem mình làm giám khảo, kiểm tra một kiểm tra ai mới có tư cách đảm đương thiên hạ trung chủ. Cái này mới là cơ hội tuyệt vời. Sở dĩ kể một ngàn nói một vạn, đầu tiên vẫn là muốn đem Dương Quảng đánh trở lại. Coi như không thể thất bại đối phương 30 vạn đại quân, cũng muốn để cái này to lớn đội tàu không công mà lui. Chí ít làm cho đối phương cảm thấy kiêng kỵ, thật không dám tại Giang Nam lưu lại. Nếu không, cái này thành Dương Châu, cái này Giang Nam đại địa, giống như hoa trong nước trăng trong gương, khó thể thực hiện. Hoa Thị Bích sự tình cũng liền ngâm nước nóng. Lại nghĩ tìm tới cơ hội tốt, đem sư tiên tử câu lên cửa, khả năng liền có chút khó. Cũng không thể thật sự chạy đến trên địa bàn của người ta đi đoạt bảo vật đi. Hiểu rõ con đường của mình vấn đề, Dương Lâm trong lòng sáng tỏ. Bây giờ cách 4000 danh vọng giá trị còn kém 1000, nói cách khác, còn kém một cái tiên thiên cao thủ khí vận giá trị chính trình, phó cô nương cùng Khấu Trọng nơi đó sự tình làm được thế nào rồi? Dương Lâm trong mắt lộ ra lãnh quang, không thế nào thuận lợi. Khấu Trọng ngược lại là thực lực càng ngày càng mạnh, đã đánh được Trúc Hoa Bang trẻ tuổi một đời không dám ngẩng đầu, liền xem như mấy vị đường chủ vậy không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, bởi vì cố kỵ về sau còn muốn thu phục đối phương, cũng không tốt hành xử mạnh rất thủ đoạn. Thiệu Khiến thứ hai thẳng cầm quan sát thái độ, bên ngoài ngược lại là thần phục, vụ trộm nhưng không có toàn lực hỗ trợ. Rất có thể cũng không có toàn tâm quy thuận, cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Chủ yếu nhất chỗ khó, vẫn là Ân Khai Sơn. Người này giấu ở bên ngoài, âm thầm dùng lực lôi kéo chân sau, bang chúng đối với chúng ta liền mười phần bài xích. Phó quân sức đâu, không có hành động. Dương Lâm hơi có chút không hiểu. Hắn để phó quân sức cùng Khấu Trọng một đợt hành động, chính là muốn để hai người này một ở ngoài sáng một ở trong tối. Khấu Trọng bên ngoài bày ra vương đạo, phó quân sức lén ra tay giết người hành xử bá đạo, lại có cái gì chướng ngại vật cũng có thể thanh lý. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà không có chút nào thành tích. Phó cô nương ngược lại là hành động, bất quá, hai lần đều để Ân Khai Sơn chạy thoát. Đối phương có giúp đỡ, một mình nàng khó mà đắc thủ. Có thể nàng lại là một tốt mạnh người, chỉ nói lại nhiều cho chút thời gian. Ta hiểu. Dương Lâm đột nhiên nở nụ cười. Phó quân sức tính cách hắn tự nhiên là hiểu, chính là toàn cơ bắp, thất bại cũng không chuyển biến. Dưới mắt mưa gió muốn tiến đến, nhà mình tăng thực lực lên khẩn yếu nhất, cũng không lợi binh. Ân Khai Sơn đã không biết điều, không muốn thân phục. Như vậy, không bằng liền biến thành bản thân võ vận trực canh là thích hợp. Đi thôi, đi với ta một chuyến thiên tiên lâu, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai cho Ân Khai Sơn lớn như vậy dũng khí. Dám can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 335, hợp tung liên hoành đảo mật tử, được thiên hạ, hoàng hậu quấn Dương Châu, huyện chuyển trong hoa viên. Chớ lời dâm, ai nói cho phép. Một khúc đồng dao, đột nhiên xuất hiện liền trong thành Dương Châu bắt đầu chuyển sướng. Đầu đường cuối ngõ, thương hộ lưu dân, thậm chí là ăn xin dọc đường đám ăn mày cùng bi bô tập nói tiểu hải tử, đều sẽ lung tung hát cái bài câu. Đương nhiên, còn sẽ có một chút không có việc gì nho sinh hữu ý vô ý giải thích câu nói này. Mặc kệ người khác có hỏi hay không. Các ngươi nói đảo mận tử à, kỳ thật nói là đảo vong họ Lý nhân gia, là cái nào liền tự mình đoán. Đại tùy triều muốn không ổn a, hoàng hậu quân Dương Châu, huyện chuyển trong hoa biên. Nghe nói hoàng thượng muốn tới Dương Châu à, về sau liền sẽ vây chết tại Dương Châu, cũng là không đi được. Cái gì? Ngươi nói Lạc Dương cùng Trường An, nói đến là tốt rồi nở nụ cười. Hiện tại Lý Mật đoạt quyền qua cương trại, binh hùng thế lớn, kéo cờ tạo phản, ta nghe nói bọn hắn đang muốn bắt đầu tiến đánh thành Lạc Dương. Mấy chục vạn đại quân đã sắp muốn đánh đến Hưng Lạc Kho, đến lúc đó đến mấy ngàn vạn thạch lương thực, lại nuôi trăm vạn đại quân, Lạc Dương sắp khó giữ được. Ngươi nói Đào Mận Tử nói không phải Lý Mật, là nói Lý Uyên a. Huynh đài cao nhân a, vậy mà thấy được Lý Mật chỉ là vì vua tiên phong. Đúng, hắn nhìn xem là binh lực hùng hậu, nhưng là so với Lý Uyên thiên hạ tứ đại môn ban thân phận thế lực, vẫn là kém một chút nội tình. Lý Uyên tại Lưu Văn Tĩnh thuyết phục phía dưới, gần đây sắp sẵn sàng ra trận, công kích trực tiếp Trường An. Dương Hữu căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần Lý Uyên ngồi vững vàng Trường An, lại hiệu lệnh thiên hạ, xua binh quét sạch tứ phương, không ra nửa năm, liền có thể toàn lấy thiên hạ. Mấy cái nho sinh tranh đến cuối bụi, biện luận cái này đảo mận tử đến cùng chỉ là Lý Mật hay là Lý Uyên. Bên cạnh đã có người hô to, đều không cần cãi, quản hắn là Lý Uyên hay là Lý Mật, dù sao chúng ta Dương Châu liền thảm nhà. Nghe nói, vong quốc chi quân đều sẽ tới một cái diệt vong trước điên cuồng, đến lúc đó Dương Châu nạn binh hỏa, phải chết bao nhiêu người à? Đúng vậy à, chính là như thế. Dương Rộng đội tàu đang muốn tới gần Giang Đô, thật sự là hại chết người. Bây giờ chỉ có thể hy vọng chỗ rửa vương có thể ngăn địch tại ngoài thành, để hôn quân không muốn vào chú Giang Đô hại người. Hữu Thức Chi Sĩ ánh mắt trách trời thương dân, nói đến đau lòng nhất óc, đáng tiếc chúng ta chỗ rửa vương Dương Lâm như thế nhân đức, vẫn còn có người cùng hắn không phải một lòng, liều mạng kéo chân sau. Các ngươi ngẫm lại, nếu là chỗ rửa vương gia thế lực tăng nhiều, ngồi vững vàng Giang Nam một chỗ, chúng ta sinh hoạt sẽ là thế nào? Miễn 3 năm thuế má, phát tam nguyệt khẩu phần lương thực, các ngươi có phải hay không đều phải lợi ích khổng lồ? Còn có, chỉ cần có một người tổng quân, lập tức cả nhà miễn thuế, từ đây không cần lo lắng trôi dạt khắp nơi, cũng không cần lo lắng đói bụng. Loại tình huống này, còn không toàn bộ tâm đi theo chỗ rửa vương, có ít người trong đầu đều tất cả đều là phân a. Thế nhưng là chỗ rửa vương binh hơi đen quả, Dương Quảng bên dưới Giang Đô mang theo 30 vạn đại quân, ai nói chỉ dựa vào chúng ta Dương Châu một quận binh mã ứng đối? Hôm nay thiên hạ đại loạn, mặt phía Bắc hiển nhiên liền muốn nghiêng trời lệch đất. Lý Tử Thông, Đỗ Phục Uy, Thẩm Pháp Hưng, Nhậm Thiếu Danh đám người, chỗ nào nguyện ý gặp đến Dương Quảng chạy đến Giang Đô đến? Một khi chuyện này thành kết cục đã định, nhất định sẽ để Lý Uyên cùng Lý Mật đám người cười đến rụng răng, mà Giang Nam các nơi cũng sẽ bị 10 vạn tiêu quả một mực đặt ở riêng phần mình trên địa bàn, không thể động đậy. Nếu như những này các hảo hán không đốc, nên quần công đem triều đình binh mã đánh về Lạc Dương. Là cái này Lý huynh đài nhìn đến cũng là lâu dài. Dân gian xôn xao nói đảo mận tử đồng dao, nói Lý Mật cùng Lý Uyên nhu đồ, đồng thời còn có người chủ động phân tích thiên hạ các loại thế cục. Nói đến có cái mũi có mắt, giống như là thấy được sự tình phát triển đồng dạng. Thậm chí còn đem Lý Uyên là như thế nào mưu đồ bí mật, lại là như thế nào để dưới gối mấy cái nhi nữ các chạy một phương, chiêu binh mãi mã, khởi binh chia làm mấy đường công kích trực tiếp Trường An, cố sự nói đến rất sống động. Cái này Dương Rộng còn chưa tới Giang Đô của đâu, tựa hồ Hưng Lạc Kho đã bị đánh xuống, Lý Mật đã binh lâm Lạc Dương. Mà Lý Uyên toàn ra, vậy tề tiểu 20 bạn binh, lập tức liền muốn đi vào Trường An. Thiên hạ phong vân hỗn loạn, thấy thế nào, cái này hôn quân Dương Quảng đều muốn chơi xong. Trên thực tế, ngu nhất đồ đần đều biết, Một cái hoàng đế không canh giữ ở đô thành điều hành Nam Bắc, an ổn thiên hạ, ngược lại mang theo đại đội nhân mã du sơn ngoạn thủy, chạy đến Giang Nam một cái quận thành cũng không đi. Quả thực chính là muốn đem thiên hạ chắp tay nhường cho. Loại này ngu chiêu, liền ngay cả Thu Đêm Hương lao đầu đều biết không thể làm. Có thể Dương Quảng hết lần này tới lần khác liền làm. Mà lại, còn không người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, cái này một vị, làm lên sự tình đến vốn là mười phần ly kỳ. Cũng tỉ như bà Trinh Cao Ly. Cao Ly là có uy hiếp, cũng không có thần phục, ở phía sau ám đâm chọc lộc quỷ, nhường cho người mười phần tức giận, nhưng ngươi lần thứ nhất đánh thời điểm, triệu tập hơn 200 vạn quân dân, tiến đánh quá khứ, chết được chỉ còn lại hơn 2000 người trở về. Một trận, Dương Quảng cách không chỉ huy, tạo thành tổn thất lớn như vậy, hắn chẳng những không cảm thấy bản thân chỗ nào sai rồi, cũng không thấy được tổn thất thứ gì. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, một lần không hạ được, vậy liền đánh hai lần. Hai lần không hạ được, liền đánh ba lần, dù sao muốn đánh xuống tới. Không nhìn thấy Cao Ly đầu hàng, trở ra trong lòng một ngụm ác khí, hắn là khẳng định không thu tay lại. Sau đó, quốc gia đều bị đánh băng, thiên hạ dân chúng tất cả đều ly tâm. Hoàng đế chết được lên, tổn thất nổi, bởi vì chết không phải hắn á là những khổ này ha ha quân nhân cùng dân chúng. Ở vào chỗ cao, Dương Quảng mãi mãi cũng sẽ không biết, thiên hạ thần dân đã đối với hắn thất vọng cực độ. Hắn còn đắm chìm trong đương thời vừa mới đăng cơ vậy sẽ quốc cường dân giàu, vạn quốc triều bái uy phong bên trong. Đã như vậy, vậy còn có người nào hiểu ý hướng về hắn? Thiên tiên trong lầu, Nguyên Ca Yến hót bên trong, Ấn Khai Sơn đảo thủ hạ đưa tới tình báo, thuận tay ném qua một bên, cười nói, xem ra chúng ta vị này chỗ dựa vương đã thúc thủ vô sách. Tản lời đồn đại, tranh thủ dân tâm loại thủ đoạn này đều lấy ra tới, thật sự là quá rõ ràng, hữu thức chi sĩ lại nơi nào sẽ tin? Nhất là hắn vậy mà muốn thuyết phục Thẩm Pháp Hưng, Lý Tử Thông, Đỗ Phục Y mấy người cũng sẽ liên hợp tiến công triều đình binh mã, ha ha, thật sự là cả nghị quá rồi. Thật sao? Ta làm thế nào chiếm được tin tức? Nhậm Thiếu Danh cùng Thẩm Pháp Hưng đã chuẩn bị đầy đủ binh mã, cùng đến mặt phía bắc. Nghe nói Lý Tử Thông cùng Đỗ Phục Y khoảng thời gian này vậy dừng lại tranh đấu, có một chút liên hợp dấu hiệu. Lúc đầu mèo con bình thường ổ trong ngực Ân Khai Sơn Tiên Tiên Lâu Hoa Khôi Ngọc Linh Cô Đường vẫn là như vậy điểm đạm đáng yêu, có thể lời nàng nói lại là không một chút nào đáng thương. Nàng từ trong ngực móc ra một tấm tơ lụa, chậm rãi mở ra, có thể nhìn thấy phía trên có đặc biệt đánh dấu, nội dung càng là đập vào mắt kinh hãi. Ân Khai Sơn liếc mắt qua, sắc mặt chính là biến đổi. Nguyên lai, cái này lời đồn đại không phải nói cho thành bên trong dân chúng nghe, mà là nói cho triều đình binh mã nghe. Đồng thời, hắn còn phái ra thuyết khách đi các thế lực lớn, Dương Lâm tiểu tử kia xem ra, mỗi ngày tại Giang Đô trong cung không hỏi chính sự, chỉ là bế quan tu luyện, vậy mà lặng lẽ nhưng làm loại đại sự này. Đúng, hợp tung liên hành, thiện chiến người không hiển hách chi công. Hắn bất động một binh một tốt, liền đem Giang Nam các thế lực lớn liên hợp một đợt. Lần này, liền ngay cả Âm Quý phái cũng không nhịn được, không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Ngọc Linh thở dài, trong con ngươi lóe qua một tia cổ quái, tiếp mắt nhìn thoáng qua Ân Khai Sơn, nhìn một hồi lâu. Vẻ mặt này tại trên mặt của nàng chưa từng có xuất hiện qua. Ân Khai Sơn vẫn còn trong lúc khiếp sợ, nhưng không có chú ý tới Ngọc Linh thần sắc biến hóa. Chỉ là nhíu mày, nhớ lại những ngày này bản thân những gì đang làm, trong lòng chính là một cái lộ bộ. Không có việc gì, hắn lại thế nào lôi kéo khắp nơi, lôi kéo tứ phương thế lực, ta Trúc Hoa Bang luôn luôn không vòng qua được. Trúc Hoa Bang xem ra chỉ là ba vạn bang chúng, trên thực tế, mỗi cái bang chúng đều có gia đình, đều có cha mẹ huynh đệ, cùng tính một lượt đến, đâu chỉ mười vạn. Hắn muốn đem Dương Châu kinh doanh được bền chắc như thép, tổng được cầu tới cửa. Thế nhân làm sao lại không rõ đâu, Trúc Hoa Bang từ ta sáng tạo, chỉ cần ta đây bang chủ vẫn còn, mặc cho ai cũng không có khả năng trưởng khống lấy cố này thế lực to lớn. Ân Khai Sơn có tự phụ bản sự, cũng có tự phụ tư cách. Hắn nhất quyền nhất cước đánh xuống như thế lớn thế lực, nhiều năm như vậy đến, mặc dù đã không có vừa mới bắt đầu lập nghiệp thời điểm cần cù chăm chỉ, nhưng là không ai biết rõ, cho tới bây giờ mới thôi, trong bang tám thành thực lực còn trưởng khống tại trong tay của mình. Thiệu Kiến Chu tổng cho là mình có cơ hội, trên thực tế, nơi nào có cơ hội, tất cả phản loạn cùng ẩn nút đều là bản thân một tay an bài. Bang chủ muốn làm thế nào? Ngọc Linh nũng nịu mà hỏi, lại đưa lên một chén rượu đến bên miệng hắn. Ân Khai Sơn cười ha hả nói, quy thuận cùng đi theo là không giống. Một cái thế lực bên trong, có hay không quyền tự chủ cũng là không giống. Dựa vào núi Vương Dương Lâm bá đạo tính tình, nếu như dễ như trở bàn tay đem Trúc Hoa Bang hai tay dâng lên, sợ rằng sự tình liền không phải do ta tới làm chủ. Nếu như có thể cam đoan quyền lực nhất định, đến lúc đó tiến có thể công, lui có thể thủ, thật sự một cái không tốt, cũng có thể tùy thời mở rộng cửa thành, để hắn nếm thử chúng bạn xa lánh tư vị. Ấn Khai Sơn cúi đầu, trong mắt ẩn chứa vạn bàn nhu tình, sở dĩ có một số việc Thẩm Pháp Hưng có thể làm, Nhậm Thiếu Danh có thể làm, ta Ấn Khai Sơn vì sao lại không làm được? Ngọc Linh, đối đãi ta một ngày kia đại sự thành tựu, tất nhiên sẽ nhường ngươi bao trùm tất cả mọi người phía trên, cũng có thể nhường ngươi đấu bại sở hữu sư tỉ muội, nhường ngươi sư tôn vậy cúi người xuống cầu ngươi. Bang chủ, Ngọc Linh cô nương cảm động bạc phần, nằm ở trong ngực của hắn thấp giọng khẽ nấc. Dưới đài tiếng ca càng vang, mua đến gấp hơn. Có khoảnh khắc như thế, Ân Khai Sơn tựa hồ cảm thấy mình đã trưởng khống Dương Châu, quét qua Giang Nam, binh phong trực chỉ Trung Nguyên, sẽ không đi chịu làm kẻ dưới. Bản thân chính lệnh, kỳ thật chỉ là một cơ hội mà thôi. Chương 336, Nam Đinh Khai Sơn chỗ dựa vương đến. Ngoài cửa truyền đến một tiếng sắc lạnh, khe khẽ hú dài, bốn phía ca múa bỗng nhiên dừng lại. Ân Khai Sơn biến sắc, cùng Ngọc Linh liếc nhau, tất cả đều nhíu mày tới. Đoạn thời gian trước, Khấu Trọng kinh lược thu phục Trúc Hoa Bang các đường thế lực, Ân Khai Sơn đương nhiên âm thầm ra mấy lần tay. Đây là hắn bang hội, chỉ cần hắn nơi này không có nhà ra, vô luận Khấu Trọng làm thế nào, đều là làm vô dụng công. Phó quân sức kiếm pháp đích thật là lợi hại, Cửu Huyền đại pháp cùng dịch kiếm thuật cũng làm cho người khó có thể ứng phó, nhưng là Ân Khai Sơn xưa nay không là một người. Hắn có thể sáng tạo 8 giúp 10 sẽ một trong, đem Trúc Hoa Bang kinh doanh được như thế phong sinh thủy khởi, thực lực bản thân tại tiên tiên cảnh giới bên trong cũng không tính kẻ yếu. Như thế nào người khác dễ dàng giết được? Huống chi, hắn cũng căn bản không cần đến cùng nhân sinh chết chém giết, thủ hạ còn nhiều dám đánh dám giết cao thủ. Bang chủ, hung hăng trang hán tử chạy trốn tiến đến, nửa quỳ trên mặt đất bẩm báo. Cũng không cần hắn nói cái gì, ngoài cửa đã vang lên kéo dài âm thanh trong trẻo, rỗi thẳng mà nghĩ, làm cho lòng người dây cung cực chấn, làm sao đột ngột xem không được. Ân Khai Sơn ra tới thấy ta. Tại y giáp binh khí hào hào tiếng vang bên trong, thiên tiên lâu một mảnh thét lên cùng kinh hoàng thanh âm, đều bị đè xuống. Thanh này thanh âm nhất hưởng, không ai còn dám buồn nào. Ân Khai Sơn phủi phủi ống tay áo, đẩy cửa đi ra, liền thấy thiên tiên lâu rộng lớn trong hành lang, đứng một người. Đầu người này mang ngọc quan, thân mang màu trắng tơ vàng cẩm bảo, gác tay mà đứng. Phản phất không phải thân ở trong thanh lâu, mà là đứng tại hoàng cung đại điện bên trong, dưới đáy đều là quỷ sát thần dân. Ân Khai Sơn ánh mắt co rụt lại, chắp tay cười nói, không biết chỗ rửa vương các hạ xuống đây đây. Lời còn chưa nói hết, Dương Lâm đưa tay có chút ép xuống, dừng lại hắn lời kế tiếp, nhặt tiếng nói, thần phục hoặc là chết. Ân Khai Sơn ra mặt nóng lên, nhà mình tốt xấu cũng coi là một phương cự phách, tự mình càng là uy tín lâu năm tiên thiên cao thủ, 8 giúp 10 nổi danh tiếng bang triệt thiên hạ, hắn vẫn lần đầu bị người như vậy khinh thị. Đồng thời ngầm trộm nghe đến từng tiếng thật nhỏ kinh hô. Trung quanh hắn quan sát, liền gặp được ngày bình thường đối với mình tân bút vạn phần tiên tiên lâu đám người cùng giấu ở phía sau màn lão bản, lúc này vậy tất cả đều túi đầu thấp xuống, hận không thể đem đầu đều chôn đến dưới mặt bàn. Lâu ngoại lâu bên trong bảo tiêu cùng hộ vệ, lúc này vậy run lẩy bẩy trốn ở một bên, cũng không tiến lên. Bởi vì lúc này bên ngoài đã là đen nghịt một mảnh, đại đao trưởng thường đứng sững như rừng, cung nọ đủ nâng, đằng đằng sát khí. Đây là muốn đề phòng ta đào tẩu sao? Vẫn là đề phòng có người từ đó nhúng tay, hắn cứ như vậy khẳng định, ta liền nhất định sẽ trốn. Một cỗ to lớn lửa giận từ Ân Khai Sơn trong lòng dâng lên. Liền ngay cả Vũ Văn Thiệt, Vũ Văn Hóa cập lúc trước vào thành, cũng được khách khách khí khí lôi kéo, không dám xem thường đối địch. Vị này chỗ dựa vương, ngược lại là so Vũ Văn Thiệt càng bá đạo rất nhiều. Đùa tới. Ân Khai Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, vây tay, thì có hai thanh Khai Sơn phủ ô ô đánh lấy mâm tráng bánh bay đến phía sau hắn. Hắn một tay hướng về sau, phất tay áo bung lên, hai thanh vàng nóng đúa bén liền bắt trong tay, một tay bắt được một thanh, chỉ xéo mặt đất. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không khinh thân ra trận, mà là lấy đại quân vây khốn, cao thủ thay nhau công kích. Hai búa nơi tay, Ân Khai Sơn trên thân khí cơ tăng mạnh, một thân văn sĩ áo bị tăng cứng phình lên lồi lồi. Hai tay nổi gân xanh, thần thái cũng trở nên hào hùng, La Sát Nữ ở đâu, gọi nàng một khối ra đi, Ân Mộ đã đợi không kịp. Phúc. Bên cạnh khán giả trong đám truyền đến một tiếng cười khẽ. Đám người nhìn lại, kia là một cái thân mặc áo trắng, trên đầu ghim nửa búi tóc, sợi tóc nhẹ theo sau vai, dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối nữ nhân. Nàng đầu vai lộ tơ hồng chuôi kiếm, không nói ra được cào hào anh tư, chính là La Sát Nữ phó quân xước. Bên cạnh nàng còn đứng ở lấy một cái trong mắt kia chớp kích động ai hùng người thiếu niên, lấy tay án đao, gắt gao nhìn chằm chằm Ân Khai Sơn, đúng là toàn không e ngại. Kia là Khấu Trọng. Những ngày gần đây, hai người này trong thành huyên náo xôn xao, ít có người không biết. Phó quân sức sau khi cười xong, nhẹ giọng nghiêm nghị nói, "Ân bang chủ, ngươi cũng coi là cao thủ, không ai sẽ làm được ngươi. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Yên tâm, vương thượng đã lên tiếng, sẽ không người sẽ lại đi nhúng tay. Ngươi hay là dụng tâm ngẫm lại làm sao bảo mệnh đi, nếu không phải như vậy, Vũ Văn Hóa cập con đường phía trước không xa, ngươi có thể sẽ đuổi kịp hắn." Tiếng nói của nàng trong mang theo chế nhạo trêu chọc, vậy mang theo một tia nuối tiếc. Những ngày này trong bóng tối cùng Ân Khai Sơn giao phong đến trận, nàng cũng không khỏi không bội phục, vị này xem ra sắc mê tâm khiếu Trúc Hoa Bang bang chủ, không có xem ra đơn giản như vậy. Kỳ thật, đối phương cũng là có dã tâm có khí phách nhân vật, võ công cũng coi như được mạnh. Đáng tiếc, mạnh hơn võ công lòng dạ khí phách, đối mặt Dương Lâm, như vậy có làm được cái gì? Có ít người, trời sinh liền biết nhường cho người tuyệt vọng. Lời ấy quả thật. Ân Khai Sơn sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn về phía Dương Lâm. Nàng mặc dù hơi nghi ngờ rông dài, ý là không sai, ra tay đi, chỉ cần có thể trên tay ta đi qua 3 chiêu, liền lưu ngươi một mạng. Bản thân để lại cho hắn thời gian đủ nhiều, kỳ thật vẫn là bởi vì thủ hạ không người có thể dùng. Muốn thu nhiều la mấy cái tiên tiên cao thủ, lớn mạnh thanh thế. Muốn kinh doanh một phương thế lực, đương nhiên là văn thần võ tướng càng nhiều càng tốt, không nghe nói có ai dựa vào lao vương một cái người cô đơn liền có thể thành sự. Sở dĩ, Dương Lâm đối với Ân Khai Sơn âm thầm lén lén lút lút hành vi, vẫn luôn không có để ý tới. Hắn một mực chờ đợi, đợi đến đối phương thấy rõ tình thế, có lẽ sẽ nâng giúp tìm tới. Đáng tiếc là không đợi được. Ngược lại, đối phương càng ngày càng là lòng dạ đủ. Khoảng thời gian này, kém một chút liền ngay mặt cái chiêng đối diện chống cùng vương phủ đối nghịch. Cái này đã không thể nhịn, đã không muốn thần phục. Vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành võ vận giá trị, Dương Lâm nghĩ như vậy. Tốt một cái 3 chiêu, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng muốn cuồng vọng rất nhiều. Ân Khai Sơn cười một tiếng dài, hai lưỡi búa vung mạnh, giống như bánh xe bình thường, ô ô xoay chuyển cấp tốc, kề sát đất chém tới. Lưỡi búa hiện ra rét lạnh lênh quang, khó khăn lắm tới gần Dương Lâm trước người 3 thước chi địa, tại mọi người đều coi là cái kia bạch tí tơ vàng thân ảnh liền muốn phóng lên tận trời tránh đi thời điểm, Ân Khai Sơn phủ quang đầu tiên liền thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, thân hình tăng gọn, phủ quang đột nhiên đại thịnh, vốn là nghiêng nghiêng chém lên búa thế, đột nhiên múc lên, chạm xuống. Một luồng sáng thác nước ầm ầm rơi xuống. Đúng là tại không thể có thể trúng, đột nhiên ra tốc biến tuyến, hai lưỡi búa liên chạm, thế như bô lôi. Đây là Nam Đình Khai Sơn. bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ấn Khai Sơn tại Dương Châu kinh doanh hơn 10 năm lâu, hắn tuyệt kỹ thành danh, rất nhiều người đều nhận ra. Chiêu này năm đinh Khai Sơn, danh xưng đệ nhất đại lực thần búa, búa bên dưới không biết chém bao nhiêu cao thủ. Những năm gần đây, không phải là không có các môn các phái cao thủ trông mà thèm phú hào tụ tập Dương Châu mảnh này bảo địa. Cứ như vậy tặng cho Trúc Hoa Bang ở bên trong kinh doanh, không ai động tâm vậy khẳng định là giả. Chỉ bằng vào mặt mũi lớn, vẫn là giao hệ cứng rắn. Đều không phải. Nguyên nhân chân chính rất đơn giản, cũng là bởi vì Ân Khai Sơn chiến lực cực mạnh, chẳng những trời sinh thần lực, chân khí vậy đạt tới tiên thiên cảnh giới. Một đôi cự phủ đánh ra huy danh hiển hách, có thể từ lùn vào bên trong quật khởi, có thể ở La Sát Nữ ám sát phía dưới bảo mệnh, nói cách khác, hắn trên cơ bản có thể cùng Vũ Văn Hóa cập liệu mạng một phen. Đối với chưa từng luyện qua cái gì thượng thừa công pháp Ân Khai Sơn tới nói, tại thật đơn giản đại lộ võ học bên trong, nộ ra tuyệt học của mình, thực lực như thế nhất là đáng quý. Tiếng kinh hô chỉ vang đến một nửa, liền đã ngừng lại. Có ít người bị ngụm nước sắp đến, điên cuồng ho khan. Chỉ thấy đại đường chính giữa, hai thanh phong lôi khởi thế cự phủ đã dừng lại. Quang thác nước bình thường phủ quang như là huyễn ảnh bình thường, giống như cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Ân Khai Sơn nghiến răng nghiến lợi, huyệt thái dương cao cao nổi lên, răng lăng cơ bắp nhất tạp vòng xuất hiện, gân lạc cơ bắp kéo kẹt bằng vàng. Thế nhưng là, trong tay hai lưỡi búa vậy mà ép không dưới nửa phần, giống như là lâm vào sắt thép thành tường bên trong. Một con thon dài xanh ngọc bàn tay, chẳng biết lúc nào đã treo ở giữa hai người. Dương Lâm một cái tay phải nửa khuất vươn về trước, năm ngón tay quất thân như lan, chính chính bắt tại lưỡi búa phía trước. Sở hữu kinh lực chạm đến hắn năm ngón tay, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Bắt được một búa, lại quét ngang chặn, ngăn lại thứ hai búa. Hai thanh lưỡi búa tựa như đính vào một khối đồng dạng, chém lại chém không dưới, rút vậy rút không quay về. Có thể nhìn thấy hắn trắng loan áo bảo như sóng nước đập lên, dưới chân màu xanh đá hoa cương đầu mặt đất, đã vô thanh vô tức vỡ thành từng mảnh một mịn. Đây là, lực lượng tất cả đều chuyển vào dưới mặt đất. Ấn Khai Sơn hai búa chi lực, giống như là đang cùng đại địa chống lại, ngay cả đầu ngón tay của hắn đều chém không đứt. Mượn lực hóa lực, chân khí như biển, hải nạp bách xuyên, tốt công pháp. Có mấy cái đi ngang qua Thiên Tiên lâu tầm hoan tác nhạc võ lâm đại hào mắt sắc, xem hiểu Dương Lâm chiêu này diệu dụng, bất khả tư nghị kêu lớn lên. Lúc này, bọn hắn cũng không lo được che giấu tung tích. Trên thực tế là chấn kinh đến oan. Lùi. Ấn Khai Sơn sở hữu hùng tâm tráng trí như mặt nước tan rã, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc tới. Chỉ có chính hắn minh bạch, vừa mới cái này hai búa đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Hắn tự hỏi, coi như trước mắt là chân chính tường thành, đều có thể một búa bổ ra một đạo vết nứt tới. Thế nhưng là, chạm tại đối phương một tay nắm phía trên, giống như chạm tại cao vút trong mây phía trên ngọn núi lớn. Bản thân trong ngày thường tự hào khoe khoang phụ pháp, ở trước mặt đối phương, giống như tiểu hài tử trò xiếc. Cái này dưới sự kinh hãi, Ấn Khai Sơn liền biết không còn may mắn, chỉ có thể lui, cũng chỉ có thể trốn. Hắn thúc hạ một điểm, thân hình nhảy ngược lại, liền muốn phóng lên tận trời, xung đột nóc nhà bỏ trốn. Lại là cả kia trôi cực kỳ hoa lệ, kim cương ngọc thạch lưỡi búa cũng không cần. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Dương Lâm thở dài nói, ba chiêu còn không có đánh xong, đã muốn đào tẩu, nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Hắn bắt được lưỡi búa bàn tay không thay đổi, dưới chân giao thoa, như đạp tinh đấu. Thân hình chẳng biết lúc nào đã là đột ngột vọt tới trước nửa trượng, rơi vào sau lưng tay phải, đã là lặng lẽ nhưng mò tới cán búa phía trên, thân hình xoay một nửa, phủ quang đại thịnh, như là nguyên điệu đánh cái sấm dậy. Oanh! Tiếng sấm oanh minh âm bạo bên trong, phủ quang chém ra sáng như tuyết qua mang. Dư quang lóa mắt, trung gian có từng kia tinh hồng chi sắc, đâm vào đáy lòng của mọi người. Tinh hồng! Trong lòng mọi người máy động. Sau đó liền thấy, đã dâng lên vọt giữa không trung Ân Khai Sơn, thân hình đột nhiên liền dừng lại, mang trên mặt một loại cực kỳ thần sắc của quái. Không biết là kinh là vui, vẫn là hối hận. Tất cả cảm xúc đều ở đây một khắc đình chỉ. Thân thể của hắn từ mi tâm đến dưới hông đều là tả chia làm hai mảnh, hoa một tiếng, liền rơi xuống trên mặt đất. Bốn phía vang lên một mảnh tiếng thét chói tai. Đây là những cô nương kia bị hù hỏng rồi. Đương nhiên, còn có một số tự nghị cao minh võ lâm đại hảo cùng giang hồ hảo thủ nhóm, cũng liền bận bịu mèo túi người, không dám nhìn lâu. Sợ ánh mắt chạm đến chỗ dựa Vương Dương Lâm, bị hắn chú ý tới mình, đánh tới cửa. Khi đó, mới là thật hỏng bét. Màn sáng như nước lướt qua, Dương Lâm khẽ gật đầu, nhìn xem thu hoạch 1000 võ vận giá trị tin tức. Cuối cùng lần nữa gộp đủ 4000 điểm, lại có thể tăng lên tiên thiên chân khí cảnh giới, thở nhẹ nhõm một cái thật dài sau khi, cũng không còn đã quên căn dặn khấu trọng cùng phó quân sước. Ân Khai Sơn đã đền tội, Trúc Hoa Bang không còn sức phản kháng, em cần anh nhóm trong vòng 3 ngày, đem bọn hắn tất cả đều hợp nhất, có gan dám người cản trở, giết không liên quan. Đúng, sư phụ. Khấu trọng ầm vang ra khỏi hàng, nghiêm nghị đáp. Hắn biết rõ, đây là sư phụ bất mãn bản thân làm việc thủ đoạn. Vừa mới bắt đầu, khấu trọng dù sao còn không có chuyển biến tư duy. Phía trước một chút thời điểm, hắn vẫn trong thành Dương Châu một cái tiểu lưu manh, mặc dù mỗi ngày đều tại tuổi gia châu, tưởng tượng lấy một ngày nào đó làm một cái thừa tướng hoặc là đại tướng quân, kia dù sao chỉ là huyễn tưởng, chân chính sự đáo lâm đầu, tâm tính chuyển biến cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhìn thấy người sống sơ sơ, nhìn thấy trong ngày thường cao cao tại thượng những cái kia đà chủ hương chủ đường chủ nhóm, hắn vẫn có chút không hạ thủ được, bị người vài câu lời hữu ích một dỗ dành, liền có chút chần chừ. Sở dĩ Trúc Hoa Bang không có bị cầm xuống, không chỉ là Ân Khai Sơn từ đó cản trở nguyên nhân, cấu trọng thái độ cũng là một. Nương, lần này thật sự cần nhờ ngài hỗ trợ. Khấu trọng đảo mắt liền cười hì hì cầu khẩn phó quân sước. Chính ngươi sẽ không đánh sao? Hiện tại Trúc Hoa Bang đã không ai đánh thắng được ngươi. Phó quân sước cười mắng. Thế nhưng là, bọn hắn nhiều người. Ta nhiều nhất giúp ngươi lực trận. sư phụ ngươi đều nổi giận, tiểu trọng, ngươi tuyệt đối đừng bị tiểu lăng hạ thấp xuống, nghe nói hắn tại quân doanh đã là hy vọng nhật trọng, đem 7 vạn đại quân điều trị được ngay ngắn rõ ràng, ngươi không có khả năng kém hắn nhiều như vậy à. Làm sao lại như vậy? Câu nói này đâm chọt Khấu Trọng chỗ đau, hắn lông mày cuộn loạn, ta sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Vương thượng, Thiên Tiên lâu Ngọc Linh cô đường đã không biết tung tích, bốn phía bố phòng quân sĩ cũng không có phát hiện. Vệ Trinh Trinh đi lặng lẽ đi qua, thấp giọng bẩm báo nói: "Được rồi, các nàng những người này luôn có các loại thủ đoạn, am hiểu sâu thọ không có ba hang đạo lý, muốn bắt được liền không thể cho một điểm cơ hội." Dương Lâm nhẹ gật đầu. Hiện tại đã có thể xác định Ngọc Linh cô nương thân phận có vấn đề. Kỳ thật, nàng phương thức làm việc đã để lộ ra dấu vết để lại. Trực tiếp say mê ẩn khai sơn, còn cùng ý chỉ thắng kết giao rất thân. Từ nơi này một ít đạo trong tin tức, có thể xác định cái này một vị chính là gái giao tiếp một dạng nhân vật. Mà ở thời đại này, am hiểu nhất bồi dưỡng loại nhân vật này thế lực, có lại chỉ có một, đó chính là Âm Quỷ phái. Hiện tại Dương Châu bộc lộ, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, cũng không có quá nhiều tất yếu, cùng Âm Quỷ phái loại này vụng trộm làm mưa làm gió thế lực to lớn đối đầu, sở dĩ không cần truy sát. Dẹp đường hồi phủ đi, gấp rút thời gian luyện binh, lần này không thể canh giữ ở Dương Châu. Ta tự mình xuất quân xuất động, liên hợp tứ phương, chủ động xuất kích, định không thể để cho Dương Rộng binh vào Giang Đô. Đây cũng là bị bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đã đem Phú Giáp Thiên Hạ, người ở Đông Đúc Giang Đô quận nhìn thành thế lực của mình địa bàn, thực tình không nguyện ý đem nơi này đánh thành một nồi nát cháo. Chương 337, Âm Quỷ sát chiêu Dương Lâm phân phó hai câu, liền phát hiện Thiên Tiên lâu bầu không khí khác thường. Bốn phía bất kể là công tử bột công tử, vẫn là võ lâm hào khách, hoặc là những cái kia cởi nên bắt phương khách xinh đẹp các cô nương, lúc này tất cả đều run rẩy. Không có người nào dám can đảm ngẩng đầu tỉ mỉ trông lại. Dương Châu dân phong vẫn chưa được, có chút lệch nhu nhược, thật gặp được đại quân công thành, tình hình kế tiếp sợ rằng không thể lạc quan. Hắn âm thầm cô một tiếng, cũng cảm thấy đương nhiên. Dương Châu nơi này là Dương Rộng trong đầu bảo yêu chi địa, đăng cơ trước đó liền ở đây kinh doanh qua 10 năm, về sau lại tầng thứ 2 tới du ngoạn. Mỗi một lần tới, đều đem thành bên trong đâm đầu tinh tế trải bước qua, triều đình uy nghiêm ở đây vẫn là rất nặng. Lại thêm Vũ Văn Việt cùng ngất chỉ ra, vì không làm cho Dương Quảng lực chú ý, đem hết toàn lực đem Dương Châu thống trị cùng một cái duy mỹ vườn hoa bình thường, nhất thiết phải để Dương Quảng ở đây lưu luyến mà vâng phản. Trải qua nhiều lần như vậy thống trị về sau, Dương Châu dân phong liền có thể nghĩ mà biết. Ân Khai Sơn chỉ hiểu được lén lút, thỉnh thoảng cùng quan phủ hợp tác, Thạch Long càng là 10 năm không dạy học trò, đa số thời gian là tại ẩn cư, mà tướng phòng giữ Trần Tử Hưng chính là vâng vâng dạ dạ, chịu mệt nhọc. Lan tràn đến hiện tại, đợi đến Dương Lâm uy trấn Dương Châu, kinh doanh Giang Đô thời điểm, nơi này ngay cả sức phản kháng đều không. Một khi biểu hiện uy quyền, tất cả mọi người yếu đuối giống là con gà con bậy. Duy nhất ẩn nhẫn lấy mưu đồ, vụ trộm dắt chân sau Trúc Hoa Bang bang chủ Ân Khai Sơn, cũng bị Dương Lâm tại chỗ đánh chết. Sẽ thấy không một người dám can đảm ra mặt, liền một cái lăng đầu thanh cũng không có, quả nhiên là rất thuần phục. A Dương Lâm ánh mắt quét qua, nhìn xem tất cả mọi người đại khí không dám thở, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Làm thượng bị giả, tự nhiên thích trị vì bên dưới dân phong chất phát, không sinh nhiễu loạn. Nhưng là, như thế ôn hòa nhát gan, thế nhưng không thế nào hợp tâm ý, dù sao không phải Thái Bình Nam Nguyệt. Thật sự muốn cổ động nhiệt huyết, cùng cương địch một trận chiến, nhiều như vậy người liền hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Đi tới cửa, nghĩ nghĩ, Dương Lâm quay đầu cười nói, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Đám người tất cả đều giật mình. Các cô nương sắc mặt trắng bệnh một mảnh, không dám thất lễ, lập tức cuốn quýt bỏ lên, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng điêu, còn có huyền chuyển giọng hát thanh âm, lập tức vang lên. Những cái kia tới đây tầm hoan tác nhạc lao thiếu gia môn, vậy cố gắng nụ cười, nơm nớp lo sợ niệm lên nâng cốc chúc mừng tử, lung tung chạm cốc uống rượu. Dương Lâm khẽ nhíu mày, không nói gì thêm nữa, cất bước tiểu ra hoa lâu, bốn chu quân sĩ giống như thủy triều thối lui. Vệ Trinh Trinh buồn cười nhìn xem một màn này, đột nhiên liền thở dài, vương thượng uy thế càng ngày càng nặng, hôm nay thoáng qua một cái, Dương Châu trên dưới một lòng, không còn phản loạn người, thật sự là thật đáng mừng. Là đem tất cả mọi người dã tâm ép xuống mà thôi, bọn hắn cũng không phải là thực tình thần phục. Bất quá, chỉ cần không ra lớn biến cố, trên cơ bản liền sẽ không sinh loạn. Dương Lâm khép cười một tiếng, lại nói, chỉ cần phổ thông bách tính sẽ cảm ơn, đối chỗ dựa vương phủ cảm thấy thân cận, không đến mức e ngại ta đây cái tự phong vương ra, cũng liền đầy đủ. Mới nói được cái này, phía trước bụng trộm chạy đến xem náo nhiệt dân chúng, nhìn thấy Dương Lâm không xe tới, phát một tiếng hô, giống như con thỏ con bị giật mình bình thường chạy sạch sẽ. Phố dài vắng vẻ, gió thổi lên vài miếng lá rụng, đánh lấy mâm chẳng bánh, nhẹ nhàng rơi xuống. Dương Lâm tiếng nói dừng lại, rốt cuộc nói không được. Phổ thông bách tính lá gan càng nhỏ hơn, nhìn thấy bản thân, so nhìn thấy quỷ còn e ngại, phát thóc sợ là trắng thả. Những này nuôi không thân ra hỏa. Hắn hơi có chút phiền muộn. Trong hai liền nghe đến phốc xích cười yếu ớt âm thanh. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện phó quân sức ở một bên cười đến cổ đều đỏ, dùng sức che lấy miệng của mình, ở nơi đó hì hục. Cao ly nữ xem như triệt để thả chính mình. Không còn quan tâm quốc gia đại sự, sau khi ổn định tâm thần làm việc về sau, sinh mệnh phảng phất tỏa sáng thứ hai xuân. Có lẽ, quên đi tất cả, mới hồi phục bản tính. Dương Lâm phỏng đoán, nếu như vị này không cùng lấy Phó Thải Lâm học võ học kiếm, không có bị quán tâu kia một bộ khổ đại cửu thâm, chỉ sợ sẽ là một cái giá được không thể lại giá tiểu nha đầu. Thật sớm lấy chồng, thật sớm sinh con, sau đó tựa như bình thường phụ nhân một dạng, thích bắt quái, thích vui đùa. Hiện tại cũng chỉ là thiên tính nảy mầm lại thôi. Lại nhìn bên cạnh Vệ Trinh Trinh, trong con ngươi cũng đều tất cả đều là nhu nhu cười yếu ớt, gương mặt lộ rõ hai cái sâu đậm lún đồng tiền nhỏ. Vương thượng, kia là bọn hắn tạm thời không hiểu rõ, cũng bị triều đình trước kia một chút thủ đoạn dọa sợ, sở dĩ còn không có triệt để quay lại. qua một chút thời gian, vương thượng nhân đức xâm nhập lòng người, hết thảy liền đều tốt. Lời giải thích này vẫn là rất nhường cho người hài lòng. Dương Lâm lại không xoắn xuýt, hãng xe không xa, lại ngừng lại. Ven đường có một màu vàng nhạt thon nhỏ hình người, nằm ở giữa đường, chính chính ngăn ở xe ngựa trước đó. Không đợi hắn nhìn kỹ, vệ Trinh Trinh liền kinh hô một tiếng, đây là nhà ai tiểu thư, xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, bị chen ngã xuống đất, cũng không còn người còn sao. Vệ Trinh Trinh từ trước đến nay thiện tâm, nhất là không nhìn nổi nhân gian thảm kịch. Vội vã hoang mang rối loạn liền hướng trước kiểm tra. Dương Lâm thiên nhãn mở ra, trong lòng chính là khẽ động, vậy xuống xe theo, đi tới chỗ gần. Nhìn thấy vệ Trinh Trinh lại là cảm ứng nhịp tim, lại là kiểm tra đối phương hô hấp, đột nhiên mở miệng nói, nàng không có việc gì, hẳn là chỉ là hôn mê bất tỉnh. Trên đường cái, vương giá trước đó, một cái bình thường nữ tử, cứ như vậy bất tỉnh ở trước mắt, có phải là rất hí kịch tính. Vệ Trinh Trinh đem cái này thân mang vàng nhạt váy dài nữ nhân lật qua về sau, Dương Lâm liền thấy nàng gương mặt kia. Kia là cỡ nào kinh tâm động phách một gương mặt. Con mắt chăm chú nhắm, tinh tế lông mày, lông mi thật dài, cùng tiểu xà môi, vểnh cao cái mũi. Như nhuyễn ngọc bình thường trắng loáng ngọc nhuận da rẻ, tổ hợp lên, giống như trong núi tinh linh, rơi xuống thế gian tiểu tiên nữ. Dương Lâm tự hỏi tâm linh bền bỉ, ý chí như cương, nhìn thấy cái này trên mặt còn mang theo một chút ngây thơ tiểu nữ, cũng không khỏi được khí huyết âm thầm lưu động, một trái tim lặng lẽ liền trở nên mềm mại. Cái loại cảm giác này, giống như là gặp được cực phẩm đồ sứ bảo ngọc, liền xem như đơn thuần thưởng thức, cũng không nhận tâm đụng hư mất một điểm, càng muốn chiếm làm của riêng. Một cái như vậy xuất sắc nữ tử, sẽ như thế trùng hợp nằm ở bản thân hồi phủ trên đường, lại hết lần này tới lần khác bị bản thân thấy. Dương Lâm khỏe miệng nhịn không được liền nổi lên vẻ tươi cười. Thiên nhãn xem vật, có thể cảm ứng được người khác không cảm ứng được một vài thứ. Tại người khác xem ra, trước mắt chỉ là một cực kỳ nhu nhược thiếu nữ. Khi hắn sâu trong tâm linh, liền phát hiện, thiếu nữ thể nội tựa hồ có một cái yên lặng thâm nguyên, thô nạp hết thảy. Xoay tròn hòa hợp, tự cấp tự túc, không giả bên ngoài cầu. Thật là cao minh công pháp. Loại công pháp này, luyện là âm một trong cực, Dương Lâm yên lặng cổ lượng. Đối phương năng lượng trong cơ thể phẩm chất, vậy mà không thể so bản thân tu luyện trường sinh quyết âm dương năng lượng âm năng lượng kém hơn nửa điểm. Lần này, đâu còn có cái gì không hiểu, khẳng định chính là âm quý phái thánh nữ. Xuất sắc như thế, 15-16 tuổi thiếu nữ, nhất định là Loan Loan. Nàng luyện đương nhiên là tứ đại kỳ thư một trong thiên ma sách phía trên công pháp, cũng chính là thiên ma đại pháp. Cũng không biết đến cùng luyện đến bao nhiêu tầng. Rất xa, tựa hồ còn có một đôi mang theo không hiểu ý vị ánh mắt từ trên thân quét qua. Muốn tỉ mỉ tìm kiếm, đã biến mất không thấy gì nữa. Tốt ta, âm quý phái cuối cùng bậy ra chiêu. Vừa ra tay chính là chỗ này chờ đại sát chiêu. Thật đúng là để ý mình. Cũng không biết cái này sát chiêu bộc phát thời điểm, rốt cuộc là lôi kéo, vẫn là ám sát. Trúc Ngọc Nghiên khắp nơi bố cục, luôn luôn không quá ưa thích cưỡng ép thôi động tình thế phát triển, thích thuận theo tự nhiên, âm thầm nhu đồ. Vậy liền không ngại cùng các nàng chơi đùa, miễn cho chọc giận đối phương, trang trận phái ra nhân thủ đến đây công kích, mình ngược lại là không sợ, thủ hạ những người này chỉ sợ cũng có chút gánh không được. Trong lòng chuyển suy nghĩ, Dương Lâm sắc mặt nhưng không có biến hóa quá nhiều, chỉ là phất phất tay, nói khẽ, đã không ai ra tới nhận lãnh, trước hết mang về cùng chồng, nhìn xem rốt cuộc là làm bị thương đây. Đúng, vương thượng. Vệ Trinh Trinh kêu gọi hai người thị nữ, đem thiếu nữ áo vàng Loan Loan dịu vào toa xe bên trong, trong mắt còn có sâu đậm không hiểu. Làm sao rồi? Cô nương kia tựa như là thân co tuyệt mạch, không chứa được khí, ta vừa mới đưa vào trường sinh quyết chân khí, trong khoảnh khắc liền đã tán đi vô ảnh, muốn trị cũng không cách nào trị. Vệ Trinh Trinh thở dài nói, tựa hồ là tại tiết hận lấy thiếu nữ kia đáng thương gặp gỡ. Xuất sắc như vậy nhân vật, tuổi còn trẻ như thế thì phải bệnh nan y y, thật là khiến người ta cảm thán thế sự vô thường. Nàng luyện là trường sinh quyết bảy bản vẽ một trong một nguyên chân khí, là thích hợp nhất chữa thương chữa bệnh, quán thâu sinh cơ. Ngay cả chân khí của nàng cũng không thể thu nạp, ngẫm lại cũng biết, có thể trị loại bệnh này người, thiên hạ này cũng rất ít thấy bệnh nan y sao? Dương Lâm lắc đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Ở đâu là cái gì bệnh nan y gì? Rõ ràng là thiên ma công tự động vận chuyển, sinh cơ nội liêm ẩn nút. Loan Loan tu vi so với Vệ Trình Trình còn cao minh hơn rất nhiều, nàng hữu tâm che giấu, người bình thường thật đúng là không có cái năng lực kia nhìn ra được. Liền xem như lại thế nào thăm dò cũng vô dụng. Đồng thời, Dương Lâm vậy minh bạch, vị này âm quý phái từ trước tới nay mạnh nhất thánh nữ, vì sao liền như vậy chắc chắn? Bản thân nửa thật nửa giả giả hôn mê, cũng sẽ không có người gây bất lợi cho nàng. Bởi vì, lấy nàng tướng mạo khí chất, bất kể là nam hay nữ, thấy được đều không nỡ động thủ tổn thương. Thì có tà môn như vậy. Mà lại, nàng cứ như vậy nằm ở nơi đó, cái gì cũng không làm, chỉ cần là nam nhân, thấy được liền sẽ theo tâm bên trong thăng ra lòng thương hại cùng mê luyến chi tâm. Giống như là thấy tình nhân trong động, hoặc như là thấy nhất chân ái tiểu nữ nhi, hai loại tình cảm tụ tập cùng một chỗ, muốn không chúng chiêu đều không được. Nhìn xem phía sau khấu trọng liền biết rồi. Tiểu tử kia ngay từ đầu, con mắt giống như là sinh trưởng ở Loan Loan trên thân. Rơi xuống thật là lớn quyết tâm, mới đem ánh mắt chuyển đi. Dương Lâm chú ý tới, Khấu Trọng đã tại trên đùi của mình bấm 3 lần, một lần so một lần nặng, kia bị quần che khuất cơ đùi thịt, lúc này chắc hẳn liền đã thanh. Đây chính là xá nữ tâm kinh uy lực. Nghe nói cực thượng thừa mị công, luyện đến cực hạn, có thể vô thanh vô tức trung ảnh bằng tâm linh, cũng không phải là cấp thấp thanh sắc làm vui vẻ cho người. Trực tiếp phái ra thiên cấp cựu tử loại này xuất sắc nhất đệ tử đến đây Dương Châu, không thể không nói, Trúc Ngọc Nghiên người này cũng thật là nhãn lực kinh người, cũng không biết nàng là nhìn chúng bản thân điểm nào. Âm bí phái tâm tư cũng không khó đoán. Đơn giản chính là như vậy mấy loại thủ đoạn. Theo Dương Lâm, kỳ thật, cái này ma môn đại phái, cùng mình sở tác sở vi, mục tiêu phía trên cũng không có xung đột quá lớn. Là hoàn toàn có thể trở thành minh hữu, Dựa theo lúc đầu thế cục phát triển, đối phương nhất định sẽ cùng Lý Đường đối đầu, điểm này, vô luận tình thế làm sao biến hóa, đều sẽ đi đến bước này. Đã như vậy, liền tùy vào Loan Loan đi đầu diễn kịch, nhìn nàng có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Dương Lâm ánh mắt sâu kín nhìn xem Loan Loan còn tại trong xe giả vờ ngất, âm thầm tán thưởng đối phương diễn kỹ cao minh, đúng là đem hậu thế vô số lưu lượng minh tinh đều hạ thấp xuống, quả thực là lợi hại. Đáng tiếc là, nàng cũng không biết, ngay từ đầu, liền bị tự xem xuyên qua, diễn cho dù tốt cũng là vô dụng. Âm quý phái xuất hiện, để Dương Lâm cảnh giác. Bản thân khả năng đã xuất hiện ở thiên hạ các phương thế lực cao cấp trong mắt. Sau đó, chỉ sợ cũng có vô số như quỷ xà thần nhảy sắp xuất hiện tới. Chạm mặt tới hẳn là mưa to gió lớn, lại là không thể chậm nữa ung dung phát triển. Trên thực tế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Thành Dương Châu bị chiếm cứ, triều đình đã từ sự thực bên trên mất đi quyền thống trị, Dương Quảng động tĩnh cũng rất là xấu hổ. Rút dây động rừng. Hoặc là, chính là cường ngạnh thẳng xuống dưới Giang Nam, đánh vào Giang Đô. Như vậy, Giang Nam các đại thế lực phát triển tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Hoặc là, hắn liền dẹp đường hồi phủ, thẳng về Lạc Dương. Kể từ đó, Ngoa Cương thanh thế cũng sẽ bị đè xuống, Lý Huyên cũng chưa chắc liền dám tại gần đây nâng cờ tạo phản. Trấn áp Bắc địa về sau, mặt phía Nam liền có thể gây sóng gió, nhanh chóng trưởng thành. Đến cùng đến tiếp sau như thế nào phát triển, mấu chốt vẫn là muốn nhìn Dương Lâm đóng giữ Dương Châu kết cục. Như thế xem ra, ta thực lực còn chưa đủ lấy tiếp nhận như thế lớn sóng gió, đáng tiếc tổn thương còn chưa tốt. Nghĩ đến Trúc Ngọc Nghiên, nghĩ đến thiên hạ các đại cao thủ, Dương Lâm hiếm thấy lại có chút cảm giác cấp bách. Cũng may, lúc trước chém giết Trúc Hoa Bang bang chủ Ân Khai Sơn, lại được 1000 võ vật điểm. Về Giang Đô cung, thang cái cấp trước. Chương 338, đại nạn lâm đầu 2021-08-22 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ chương 338, đại nạn lâm đầu từ tử lăng dùng qua cơm trưa, cũng không dám lãnh đạo, lập tức phân phó dưới trướng đến đây hiệp trợ một chút cái thiên tướng, tiếp tục luyện binh. Những ngày qua, hắn xem như dần dần trưởng thành lên, từ bài binh bày trận, đến kỷ luật thưởng phạt, lại đến quyền cước binh khí huấn luyện, một chút xíu dung nhập trong quân, làm gương tốt, cùng ăn cùng ngủ, cuối cùng đem cái này 7 vạn đại quân luyện được ra dáng. Ở trong đó đương nhiên thiếu không được Trần Tử Hưng giai đoạn trước chuẩn bị, cũng không thiếu được một chút có tư lịch tầng dưới tướng lĩnh phụ trợ. Luyện binh bắt đầu đi vào quỹ đạo, quá trình bên trong các loại biệt quất chỗ cũng làm cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thật sự là quá trẻ tuổi, chỉ có 16 tuổi, thân hình mặc dù đã cao lớn, lại thế nào xem ra thành thục, trung quy vẫn là vị thành niên. Trên mặt lưu lại một chút văn khí cùng ngây thơ, khó tránh khỏi liền sẽ để dưới trướng tướng lĩnh kính thị. Dưới đáy binh sĩ cũng sẽ không như vậy kính trọng hắn. Càng chí mạng chính là, hắn bây giờ lĩnh quân đại tướng chức vị, cũng không phải là một đao một thương chém giết ra tới. Tất công chưa lập, chỉ là bởi vì bãi chỗ dựa vương vi sư, liền trực tiếp đi cửa sau đạt được cao vị. Muốn nhường cho người chịu phục, nhất định là rất chật vật một việc. Nhiều khi, những cái kia hi hi ha ha tướng sĩ, cả lơ phất lơ, cần phải xuất ra quân kỳ đến, tài năng tạm thời đè xuống. Trong nội tâm khung phục, hắn cảm ứng được, cũng cảm giác rất mệt mỏi, cũng không thể lần lượt đánh tới một lần đi. Những người này phân tốc nắm giữ được rất tốt, sẽ không bên ngoài đối nghịch, chỉ là vụng trộm biểu thị bất mãn, hắn cũng không còn chuyện. Lúc đầu, hắn coi là xế chiều hôm nay, lại sẽ là lục đục với nhau một ngày. Không nghĩ tới, vừa mới đi vào doanh trại, liền gặp được 5-6 cái thiên tướng tiến lên đón, sau lưng còn đi theo mấy cái ngày bình thường cùng mình rất ít nói chuyện tiêu quả trưởng quân đội ý. Tham kiến thiếu tướng quân, hôm nay như thế nào làm việc, còn xin chỉ thị. Mấy người hữu mô hữu dạng cung kính hành lễ, nhìn qua, cũng mất đoạn thời gian trước âm dương bài khí. Phải biết, trước kia những người này đều là gọi mình là Lâm thiếu. Nghe rất thân thiết là thật, xưng hô bên trong không tôn trọng cũng là thật sự. Phải biết, mình là phụng đại tướng quân lệnh, mới quân chủ tướng danh nghĩa đến đây chỉ quân. Không có uy nghiêm, làm sao phục chúng? Chỗ dựa Vương Dương Lâm, tự lĩnh Giang Nam binh mã đại tướng quân, binh quyền đương nhiên muốn một mực trộm trong tay, đây là tất nhiên. Thế nhưng là, coi như trên danh nghĩa là vương gia, là đại tướng quân, dù sao không có tự mình luyện binh mang binh. Cách một tầng, luôn luôn chẳng phải xâm nhập quân tâm. Liền xem như cho đủ tiền bạc quân lương cũng giống như nhau. Trong quân sĩ tốt, chỉ phục từ trực tiếp tướng lĩnh, cũng chỉ bội phục bên người cường giả. Lúc này, liền cần thân tín tướng lĩnh. Từ Tử Lăng tự biết trách nhiệm trọng lớn, ngày bình thường căn bản cũng không dám xem thường. Lúc này gặp đến những này thủ hạ thái độ không đúng, có chút không nghĩ ra, trầm ngâm nói, như thường lệ huấn luyện. Đúng, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nhìn thấy những người này thần thái biến hóa, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Thiên tướng Trần Thăng ngày bình thường nhất là cao ngạo, cũng là Giang Đô quận uy tín lâu năm tướng lĩnh, lúc này sắc mặt liền có chút cảm thấy khó xử. Nhìn thấy Từ Tử Lăng trong trẻo ánh mắt bình tĩnh nhìn mình, đội bằng nói, vương gia hôm nay tiến đến Thiên Tiên lâu, trước mặt mọi người một chiêu chém giết Trúc Hoa Bang bang chủ Ân Khai Sơn. Nghe nói, đương thời hắn đối mặt Ân Khai Sơn năm đinh thần phụ tuyệt chiêu, lấy 3 cây đầu ngón tay tiếp được, chém ngược quá khứ, trực tiếp chém thẳng đối thủ. Mặc dù nghe qua không biết bao nhiêu lần, lần nữa nghe thế tin tức, bốn phía một chút Dương Châu bản địa tướng lĩnh, vẫn nhịn không được hít sâu một hơi. Kinh thán không thôi. Triều đình quá xa, Vũ Văn gia Vũ Văn Hóa Cập cùng Vũ Văn Thành Đô đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn không tính hiểu quá rõ. Nhưng là, Ân Khai Sơn tại thành Dương Châu lại là chiếm cứ rất nhiều năm, chiến tích của hắn, đối với Dương Châu người địa phương tới nói, quả thực chính là kỳ tích. Ai không biết, vị kia là từ lùn cỏ phát tài, thành lập ba phái, thu nạp lòng người. Coi như đương thời bất chỉ tổng quản còn tại thời điểm, liền xem như thành Dương Châu có 3 vạn binh mã, cũng không dám động đến hắn mảy may. Bởi vì, tất cả mọi người kiêng kỵ hắn lăng lệ phản công. Chỉ là một cái dân gian ba phái, hắn uy thế cùng thậm chí không kém gì địa phương quan phủ, lực ảnh hưởng còn muốn lớn hơn một chút. Loại người này, tại Dương Châu người địa phương trong mắt, quả thực chính là thần nhân bình thường tồn tại. Kết quả đây, dễ dàng liền bị Dương Lâm giết, giống như giết một đồ quyền. Toàn không phí sức. Còn không chỉ, chỗ rửa Vương chém giết Ân Khai Sơn về sau, Khấu Trọng tự lĩnh chức ban chủ, hiệu lệnh trúc hoa ban chúng, không tử thì chết, nửa ngày ở giữa, lấy Thiệu Khiến tuần hương xuống, tất cả đều quỳ sát. Nghe nói, Khấu bang chủ một đao nơi tay, liên sát hai vị đường chủ, bốn vị đại chủ, 11 vị lương chủ, bang chúng vô số kể, giết đến trúc hoa bang vạn người nghẹn nào. Thiệu Khiến quanh thân vì trúc hoa bang quân sư, một thân tu vi cũng coi như cao minh, kém một chút liền có thể đột phá tiên thiên, đối mặt Khấu bang chủ uy phong, vậy mà không dám động thủ. Trần Thăng trong giọng nói rung động, lại thế nào vậy không che giấu được. Hắn so người khác biết được càng nhiều hơn một chút. Biết rõ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người vốn chính là trúc hoa bang tầng dưới chốt nhất tiểu lưu manh, trong mỗi ngày chính là trộm ít tiền tài, kiếm một miếng cơm ăn, lại không ai so bọn hắn càng ti tiện. Thế nhưng là, bị chỗ dựa Vương Dương Lâm thu làm đồ đệ về sau, hai người lập tức vượt khởi. Ngắn ngủi thời gian bên trong, vậy mà một bước bước vào tiên thiên. Khấu Trọng đã có lấy thực lực như thế, như vậy, trước mắt Từ Tử Lăng, đương nhiên cũng là có. Lúc bình thường, Trần Thăng ngược lại là nhìn qua Từ Tử Lăng diễn võ, điểm này vẫn là thấy rõ ràng. Nhưng là, quen thuộc là rất khó thay đổi, quan trường lẫn vào quá lâu, Trần Thăng vẫn không tránh được có một ít bày lao tư cách, sắp xếp tư lịch luận bối phận thói quen. Trong ngày thường, cũng không làm sao kính trọng vị này tiểu tướng quân. Không nói khắp nơi kéo chân sau, có một số việc cũng là có thể lười biếng liền lười biếng, ứng phó việc phải làm là được rồi. Nói trắng ra là, hắn trong lòng vẫn là xem thường cái này mao đầu tiểu tử. Hôm nay, Khấu Trọng một màn như thế tay, hắn mới hiểu được. Từ Tử Lăng tính tình ôn hòa, không động thủ là bởi vì không muốn động thủ. Nếu thật sự chọc giận hắn, khả năng liền sẽ giống như Khấu Trọng đến một trận huyết tẩy. Bọn hắn những tướng lãnh này, đừng nhìn sống 3-40 năm, thực lực kỳ thật ngay cả nhất lưu cũng không có đạt tới. Thật sự đối mặt đồ đao, so với trúc hoa bằng những cái kia lương chủ, đà chủ lại tốt đạt được đi đâu. Thật sao? Ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, sư phụ để Trọng thiếu trưởng khống trúc hoa bang, điều nhân thủ, luyện thành cường quân, hắn nhưng vẫn không có đắc thủ. Còn tưởng rằng tên kia không xong rồi đâu, rốt cục vẫn là không nhịn được đi, giết đến tốt, giết đến thông quái. Từ Tử Lăng nghe được sững sờ, đột nhiên liền cười ra tiếng. Hắn cùng Khấu Trọng tại trúc hoa bang bên trong kiếm sống, 3 ngày một ít đánh, 10 ngày một đại đánh, không biết đã trúng bao nhiêu roi ra cùng côn đồng. Có nhiều như vậy lần, kém chút đã bị đánh cầm tạm trận, toàn bộ nhờ hai người lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau, khắp nơi cầu khẩn ăn xin một điểm ăn uống, sinh sinh kiếm ra một cái mạng tới. Con nhà nghèo giống căn cỏ, mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lại ngay cả con nhà nghèo cũng không bằng, có thể còn sống sót cùng trong thành Dương Châu như trinh tẩu bình thường người hảo tâm có quan hệ, càng cùng Lao Thiên gia có quan hệ, không chết chỉ là ngoài ý muốn. Loại tình huống này, muốn bọn hắn đối trúc hoa bang có cái gì tình cảm, kỳ thật căn bản cũng không khả năng. Trong lòng không có bị cừu hận đốt bất tỉnh đầu góc liền đã rất tốt. Sở dĩ Khấu Trọng cải biến quan niệm, đại khai sắc giới, Từ Tử Lăng là rất hiểu. Nghe được Từ Tử Lăng trong lời nói thông khoái chi ý, Trần Thăng mấy vị tướng lĩnh trên thân mồ hôi lạnh một lần liền đổ ra. Bọn hắn chợt tỉnh ngộ đến, trước mắt vị này, thế nhưng là cũng sẽ tùy thời lộ ra răng nanh. Nếu như ngày nào nghĩ không ra, vậy học Khấu Trọng một dạng, trực tiếp hạ thủ thanh tẩy. Sợ rằng bản thân những người này tất cả đều chết sạch, đối phương cũng sẽ không rơi một cọng tóc gáy. Người sáng suốt lúc này đã thấy rõ, thành Dương Châu ba đại cao thủ, Lý Chỉ Thắng tại Vũ Trúc Đường chiến dịch không minh bạch trực tiếp chết rồi. Thôi Sơn thủ Thạch Long bị Vũ Văn Hóa cập đánh được bị thương nặng không trị, chết ở thành Nam Thư Sinh trong nhà, qua loa bị vùi lấp. Mà vị cuối cùng cũng là danh khí lớn nhất cao thủ, Mở Sơn thần búa Ân Khai Sơn, ở trên trời tiên lâu bị Dương Lâm chém thẳng. Từ nay về sau, thành Dương Châu, hoặc là nói là Giang Đô quận, chính là chỗ dựa Vương Dương Lâm độc đoán. Một lời có thể định sinh tử, đó cũng không phải nói đùa. Vậy dung không được nửa điểm qua loa. Tôn thiếu tướng quân lệnh làm việc. Mấy người liền đội vàng có người, tỏ thái độ. Thần sắc càng cung kính mấy phần. Hải Lăng, phủ đại tướng quân. Lý Tử Thông ngồi dạng chân cao trên mặt ghế, nghe phía dưới chúng tướng bẩm báo, mặt mỉm cười. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, thân mang kim giáp, ngồi ở ghế dựa cao, tựa như một tòa núi nhỏ mở dạng, uy thế bất phàm. Theo lý, loại người này sẽ cho người kinh sợ. Nhưng là, trên mặt của hắn mỗi giờ mỗi khắc không phải mang theo ôn hòa ý cười, lại làm cho người làm sao vậy để không nổi để phòng tới. Ngay cả Ân Khai Sơn đều đi bất quá ba chiêu sao? Họ Dương thật không là xuất thân hoàng nông Dương gia, hắn luyện là cái gì võ công? Về đại tướng quân, kia chỗ dựa Vương Dương Lâm tựa hồ luyện là Trường Sinh Quyết. Lúc trước Trường Sinh Quyết lưu lạc đến Thạch Long trong tay, đóng cửa nghiên cứu 10 năm, cũng không có học được một chiêu nửa thức, thế nhân đều ở đây chế giễu hắn ý nghĩ hao huyền, cũng không còn người đối Trường Sinh Quyết lại có hứng thú gì. Chỉ cho là, kia bản cái gọi là thần công bí tịch, chính là thiên hạ âm mưu to lớn nhất. Lại không nghĩ rằng, vậy mà thật sự có người có thể luyện thành. Lý Tử Thông tự xưng Sở Vương, tự xưng là binh lực cường thịnh, uy trấn Đông Hải, sở dĩ thích thủ hạ gọi hắn là đại tướng quân. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi tay vịn, không biết đang đáng tiếc cái gì. Ngược lại là nhân vật lợi hại, hắn thành tâm mời, một đợt chặn đường triều đình binh mã, lại là chính hợp ý ta. Không bằng liền để hắn đánh cái tiên phong, chúng ta theo ở phía sau. Một khi Dương Lâm chiếm thượng phòng, có cơ hội, bọn hắn liền có thể theo quân đánh lén. Có thể đem Dương Quảng chạy trở về, cũng là một chuyện tốt. Coi như không có cơ hội, cũng có thể thừa dịp Dương Châu binh lực chống rông thời khắc, trực tiếp cầm xuống Giang Đô nơi phồn hoa. Cái gì chỗ dựa vương, ha ha, hắn căn cơ nông cạn, thủ hạ văn thần giải rác, võ tướng hai ba cái, Giang Đô bực này mỏ mờ chi địa, hắn chỗ nào nắm chắc được. Đúng, đại tướng quân anh minh. Chúng tướng cùng nhau tán thưởng. Lịch Dương, Đỗ Phục Uy thả ra trong tay tin, quay đầu hỏi, "Công phủ Hồ huynh, đối Dương Châu sự tình, ngươi thấy thế nào?" Hắn hưng vậy đột nhiên, hắn vong đột ngột. Phu công hữu lạnh nhạt cười nói, "Đừng nhìn bây giờ Dương Châu bị kia chỗ rửa Vương chỉnh lý được hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, nhưng kỳ thật, chỉ cần triều đình binh mã một ngày không lùi, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là vì người khác làm quần áo cưới." "Ngươi là nói?" "Đúng, tổng quản, hôn quân những năm này làm điều ngang ngược, đã là điên rồi. Chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao, lên làm hoàng đế về sau Dương Quảng, cũng vẫn là Tấn Vương Dương Quảng hoàn toàn là hai người. Mở khoa cử, đại tu kinh đạo, thân trinh thổ dục hồn, ba trinh cao ly, các loại quốc vọng, đây là chạy thiên cổ nhất đế tên tuổi đi a." Thế nhưng là, hắn thấy được thành tựu cơ nghiệp thiên cổ, thấy được lưu danh sử xanh, nhưng căn bản không thấy được dưới đáy trăm họ thành phiến phim thành phẩm chết đi. Hắn đứng được quá cao, nghe không được dân chúng tiếng khóc. Hữu thức chi sĩ đều nói thiên hạ môn phiệt mới là dân chúng khổ nạn căn nguyên, theo ta thấy, cũng không phải là như thế, minh quân mới là. Phu công hữu đau lòng nói, trên mặt tất cả đều là phẫn hận, có lẽ là nhớ lại một ít chuyện cũ. Lại nói, chỗ rửa Vương lấy mình chi tâm độ người, vạch trần Lý Uyên cùng Lý Mật Mưu phản kế hoạch, đồng thời cổ động thế lực khắp nơi xu lợi xuất kích. Nghĩ đến hôn quân có khả năng tại trùng điệp dưới áp lực bận tâm bản thân Giang Sơn, có lẽ sẽ trở về Lạc Dương. Cũng không minh bạch, người kia đã là từ đầu đến đuôi thiên điên, liền xem như ngọc thạch câu phần, hắn liều mạng Giang Sơn không cần, cũng phải đem Dương Châu đánh hạ tới. Cổ động lại nhiều binh lực đi chặn đường, kỳ thật vô dụng. Thực sẽ như thế. Đỗ Phục Uy trong mắt tinh mang lóe lên. Đối phụ công hữu trí kế, hắn vẫn rất tin qua được. Giang Hoài Quân có thể đặt xuống bây giờ địa bàn lớn như vậy, phụ công hữu có không thể xóa nhòa công tích. Nếu như ta sở liệu không sai, tiến đến chu sát Dương Lâm cao thủ, lúc này đã tại trên đường, chính là không biết là vị nào tông sư xuất thủ. Theo ta thấy, hắn có thể muốn đại nạn lâm đầu. Đỗ Phục Uy lắc đầu, Dương Lâm không có dễ giết như vậy. Lấy lực lượng một người toàn lấy Giang Đô, đồng thời đè xuống Vũ Văn gia thế lực, trực diện triều đình 30 vạn đại quân áp bách. Vô luận thực lực vẫn là khí phách, đều là làm người sợ hai thán phục. Đối mặt sắc cơ, hắn không có khả năng không có chuẩn bị, tất nhiên bày ra phản chế kế sách, lần này rất có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Tiên Hà không vừa bạn, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chỉ cần hai phe chiến đến kiệt lực, đến lúc đó tổng quản xua quân thẳng xuống dưới, chúng ta liền có thể toàn lấy Giang Đô, phong tỏa sông lớn. Coi như Lý Tử Thông muốn từ đó nhúng tay, chỉ sợ cũng chậm. Không sai, đúng là như thế. Hai người nhìn nhau, cùng cười to lên. Chương 339, trưởng không âm dương 2021-08-23 tác giả, nữ nhi nho nhỏ chương 339, trưởng không âm dương Dương Lâm trở lại Giang Đô cùng, căn dặn vệ Trinh Trinh, bản thân lòng có sở ngộ, cần tĩnh tu một trận, tạm thời không cần đến đây quấy rầy. Tiến vào dưỡng tâm điện, bài trừ gạt bỏ lui bốn phía hộ vệ, lặng lặng ngồi ở trong thư phòng, lúc này mới đến quan sát bản thân diễn võ lệnh khí vận. Trừ Thiên Chi môn đã tiến triển đến 10, võ vận giá trị lần nữa đạt tới 4920 điểm. Dương Lâm nhìn xem khí nguyên kia một cột xuất hiện có thể tăng lên tiêu chí, cảm thấy mặc niệm, tăng lên. Hắn ẩn ẩn phát giác, lần này tăng lên có thể sẽ có chút không giống. Tinh nguyên tăng lên tới thần cảnh, cũng chính là nhục thân tiên thiên hậu kỳ. Liền có thể nhục thân gặp thân bất hoại, tạo ra vi mô thị giác, lực lớn vô cùng. Đồng thời, nhục thân trực tiếp biến hóa, không loại phàm nhân. Khí nguyên đạt tới tiên thiên hậu kỳ, tự nhiên cũng hẳn là có đặc biệt diệu dụng, có lẽ có quan thiên địa. Dương Lâm rất chờ mong. 4000 điểm võ vận tiêu đốt, hóa thành một đạo dòng lũ, rồi thẳng nhập Minh Minh Thương cung chỗ. Dương Lâm trước mắt quang ảnh biến ảo, xuất hiện quen thuộc hiện tượng. Đồng dạng là một cao quan phiêu giật đạo nhân đang giảng lấy kinh quyết. Mà kia hoàng giả lúc này đã khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở trên tảng đá, khi thì nhíu mày vắt óc suy nghĩ, khi thì mặt mày hớn hở. Lần này, đạo giả nói kinh văn từng tiếng lọt vào tai nhập tâm, Dương Lâm lại là nghe không hiểu nửa chữ, chỉ là cảm ứng được tiên địa tương hợp, bốn mùa đi theo, ngũ hành biến hóa, âm dương bất tỉnh hiểu. Hắn nhìn thấy Thương Hải Tang Điền không ngừng biến thiên, nhìn thấy bốn mùa phong quang lưu chuyển không thôi, thấy được sinh linh biến hóa, vạn vật sinh trưởng. Giống như là minh bạch rất nhiều, hoặc như là căn bản cái gì đều không rõ. Cho phải đi ngươi, nhập vô tận chi môn, lấy du vô cực giã, cùng nhật nguyệt tham gia quang, cùng thiên địa bị thường. Người hắn chết hết, mà ta độc tồn chỗ này. Đạo giả nói xong, trong tay xuất hiện một bản kinh thư, trôi hướng nhân hoàng. Sau đó, ở trong tiếng cười hóa thành một đạo ánh sáng. Nay quang vô cực, tràn ngập khắp nơi bát hoang, biến mất không thấy gì nữa. Dương Lâm tâm niệm lại ngừng một cái mắt, cuối cùng liền thấy nhân hoàng hiên biên trong tay cuốn kinh thư kia danh tự. Tự nhiên kinh. Từ trường sinh quyết đến tự nhiên kinh, tu luyện nhân thân, lấy thể thiên tâm, đây là người nghiên cứu cùng tự nhiên quan hệ sao? Dương Lâm lập tức từ nội tâm bên trong hiện ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Thượng cổ tiên hiền quả nhiên bất phàm. Hậu thế đối với tự nhiên vạn vật cách nhìn bèn bèn đến một chút ra lông, liền lập tức có thể lợi dụng vạn vật để thế nhân sinh tồn sinh hoạt điều kiện đạt được đại đại cải thiện. Thế nhưng là, tại loại này man hoang thượng cổ thời đại, đã có người đang nghiên cứu cái này. Dương Lâm có lòng muốn tăng lên gấp bội, nhìn lên một cái, nhìn xem cùng Nhật Nguyệt tham gia quang, cùng thiên địa vì thường, trường sinh bất diệt rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới. Lại chỉ cảm thấy hoa mắt, lại trở về trong điện dưỡng tâm. Ai, chung quy là không tới cảnh giới kia, 4000 điểm võ vận giá trị, không đủ để đạt được dạng này tri thức. Dương Lâm trong lòng nổi lên một tia minh ngộ. Tạm thời không chiếm được, cũng không có quá nhiều tiếng mới. Coi như chỉ là dự tính, đạt được một điểm gia lông cảm ngộ, cũng đủ làm cho tu vi của mình tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hắn yên lặng thể ngộ bản thân, liền phát hiện, kia màu trắng đen âm dương ngư, lúc này phảng phất cùng lúc trước không giống trước. Giống như là, kia hai đầu cá sống lại. Khi thì hòa làm một thể, khi thì chia làm hai mảnh, ẩn ẩn nhưng liền hóa sinh thế gian vật tượng. Điểm khác biệt lớn nhất, Dương Lâm từ nơi này hai đầu cá bắt đầu, đã có thể nhìn thấy quanh người nguyên khí biến hóa. Vẫy tay, rõ ràng vẫn chưa vận chuyển chân khí, bốn phía một cỗ khí âm hàn liền bắt đầu ngưng hình. Cái bàn giường cạch 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 phát ra nhỏ bé khô nứt thanh âm, lặng lẽ nhưng liền lộ rõ ra một tia xanh đen chi sắc. Trong lòng của hắn chấn động, tâm niệm đại biến. Trong phòng khí âm hàn trong chốc lát liền tan biến vô ảnh, dương hỏa chi khí xuất hiện, thì có xuân về hoa nở, vạn vật sinh trưởng. Bàn gỗ tử đản trên mặt ghế, đột ngột liền sinh ra lục mầm, nhìn xem liền muốn kết xuất nụ hoa. Dương hỏa chi khí càng thịnh. Cái này lục mầm nụ hoa vừa mới xuất hiện, một cô nóng rực lướt qua, khói xanh dâng lên. Những cái kia lục mầm cùng nụ hoa đảo mắt thành tro, trước mắt lại khôi phục một nguyên trạng. Cảm nhận được quanh người hết thảy, Dương Lâm đột nhiên mở to hai mắt, trong lòng tất cả đều là vui sướng. Khí nguyên tu luyện đến tiên thiên đại thành, hắn biết mình đến cùng có dạng gì năng lực. Nếu như nói, tiên thiên võ giả luyện thành chân khí về sau, trong khi xuất thủ có thể tan thế nhập võ. Như vậy, đến tiên thiên hậu kỳ, nhất là bản thân lấy được loại này cực phẩm võ quyết tu luyện ra tới võ thế, liền đã lặng lẽ tăng lên tinh thần, đặt tới lấy khí cơ ảnh hưởng thiên địa tình trạng, có thể cục bộ tính khống chế thiên địa nguyên khí. Đầu tiên chính là năng lực cảm ứng tăng cường. Giống như là đưa tay đụng chạm đến dòng nước bình thường, hắn tinh thần xúc giác đã có thể đụng chạm đến nguyên khí. Mặc dù chỉ có thể chạm đến giữa thiên địa âm khí cùng dương khí, nhưng cũng đã đầy đủ Dương Lâm chơi ra rất nhiều hoa văn tới. Vận chuyển trường sinh quyết công pháp, trước mắt thế giới liền đã thay đổi bộ dáng, biến thành hai màu đen trắng, có thể nhìn thấy trong không khí năng lượng phân bố, đồng thời tùy ý thao túng. Tinh nguyên khí huyết công pháp đạt tới thần cảnh, vi mô thị giác khai phát, có thể phát giác huyết nhục năng lượng, cùng tế bào sinh trưởng. Mà khí nguyên công pháp đạt tới như thế cảnh giới, liền có thể đem người thần chi khí, dẫn dắt thiên địa chi khí, đạt được vi mô thị giác, nhìn thấy thiên địa chân tướng. Đương nhiên, thiên địa này cũng không phải là rất hoàn chỉnh thế giới, chỉ là lộ ra một góc của băng sơn. Nhưng là Dương Lâm đã rất thỏa mãn. Người khác đánh lên, chỉ là có thể vận dụng chân khí trong thân thể, mà bản thân trừ trong thân thể chân khí, còn có thể vận dụng thiên địa nguyên khí. Uy lực của nó đâu chỉ tăng gấp bội. Đến nơi này lúc, là hắn biết, tứ đại kỳ thư mặc dù bị xưng là kỳ thư, là bởi vì mấy bản này công pháp đều có thể dùng đặc biệt pháp môn, lĩnh hội thiên địa bí mật lớn. Rõ ràng nhất tác dụng, đó là có thể đủ tăng lên tinh thần lực, để thần ý tăng trưởng. Đến lúc này, hắn đã minh xác trường sinh quyết tăng lên con đường. Ta lấy âm dương nhị khí nhập môn, chúng tu luyện tới đại thành, liền có thể trưởng khống quanh người thiên địa âm dương nguyên khí. Sau đó, nếu như đem ngũ hành hòa tan vào thân thể, liền có thể tạo ra tiểu thế giới, lấy nhân thân tiểu thế giới diễn hóa thiên địa đại thế giới. Cả hai quy tắc tương hợp, khí cơ giống nhau, trưởng khống vạn vật tự nhiên. Quanh người vạn vật nguyên khí đều thụ điều khiển, cái này kỳ thật chính là thiên nhân hợp nhất cảm ứng được, trưởng khống đến, con người cùng tự nhiên không còn sự phân biệt. Ta chính là thiên địa chính là ta. Dương Lâm không biết ba đại tông sư đến cùng phải hay không tu thành cảnh giới này, nghĩ đến hẳn là tu thành. Trong truyền thuyết đột quyết võ thánh tất huyền, một quyền đánh ra, bầu trời giống như xuất hiện thái dương, thân chu hóa vì viêm dương sa mạc. Linh đạo kỳ xuất thủ thời khắc, có núi thủy không được, bách điều do dự, như thật giả giả, tựa như là tái tạo thế gian. Loại công pháp này cùng quyền thuật đã không sai biệt lắm đã vượt ra truyền thống võ học phạm chủ, có một chút thần thoại cái bóng. Sở dĩ, đừng nhìn thế nhân đều đang đồn nói, cái nào có thể so với ba đại tông sư, cái nào có thể khiêu chiến đại tông sư mà không bại, nhưng trên thực tế, không có đánh qua, chỉ là người phán đoán mà thôi. Đầu tiên cảnh giới liền không giống, đối mặt đại tông sư cấp bậc cao thủ, tiên thiên hậu kỳ mạnh hơn, đánh lên cũng là thua thiệt. Trừ phi, tiên thiên hậu kỳ cường thủ có thể tại ở một phương diện khác có cực kỳ đột xuất khai sáng tính thành tựu, vượt qua ba đại tông sư, có lẽ cũng có thể cùng bọn hắn tranh giành một chút. Thì như, Thiên Đao Tống Khuyết bỏ đao chi bên ngoài, không có vật khác. Thì như Tả Vương Thạch Chi Hiên Phật Ma một thể, bất tử thất huyễn. Mà Dương Lâm lại là tại tiên thiên hậu kỳ, ở giữa nhận đến trưởng khống âm dương, đen trắng tiên địa năng lực. Từ hướng này tới nói, hắn cũng coi là sớm lĩnh ngộ đại tông sư cảnh giới một chút đặc sắc năng lực, thật sự đối mặt loại tầng thứ này cao thủ, không đến mức thúc thủ chịu trói. Đây mới là hắn lần này tăng lên, thu hoạch lớn nhất. Chết để có sống yên phận lực lượng. Chương 340, chiếu vào kịch bản diễn một lần thực lực tăng lên một bước dài. Đồng thời, có thể nhìn thấy càng thượng tầng võ đạo một tia cái bóng. Dương Lâm trong lòng bình an vui sướng. Đồng thời, vậy minh bạch bản thân bước kế tiếp tăng lên phương thức, chính là đem trường sinh quyết còn giữ lại 5 bản vẽ từng cái biết luyện, tương tự tăng lên tới tiên thiên hậu kỳ. Ngũ hành viên mãn, âm dương hợp nhất về sau, thể nội tiểu thế giới liền có thể triệt để dung nhập đại thế giới. Chân chính vừa bước một bước vào đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Một chứng nhận vĩnh chứng nhận, vừa được vĩnh. Lĩnh ngộ đại thế giới thiên địa pháp tắc, hắn trong lúc phất tay thì có vô biên uy lực. Mà lại, cái này môn trường sinh quyết công pháp, luyện đến đằng sau, vận chuyển âm dương ngũ hành, còn có thể tế luyện tinh thần. Cũng chính là trong truyền thuyết lý âm dương, tham gia tạo hóa, bồi luyện tinh thần ý chí. Thẳng đến đem tiểu thế giới cường hóa đến đánh vỡ đại thế giới, xé rách đại thế giới tình trạng. Đó chính là vũ phá hư không. Con đường này rất lâu dài, rất khó đi. Nhưng là, Dương Lâm có lòng tin đi thông. So với những cái kia mông lung không biết con đường phía trước mấy đại tông sư, hắn biết mình con đường chỗ, còn dư lại đơn giản chính là hao phí thời gian, cùng tiêu hao võ vận giá trị người tới, đem thư phòng dọn dẹp một chút, một lần nữa bố trí. Ngoài cửa xa xa chờ lấy một chút lực sĩ cùng thị nữ, vội vàng đi đến, xem xét trong phòng tình hình, liền lập tức mắt tròn váng. Tòa này thư phòng giống như là đã trải qua vô số năm tuế nguyệt một dạng, vốn là chân bóng chỉnh tề cái bàn giường mặt đất, cùng trong phòng bài trí. Bị ngoài cửa gió nhẹ thổi, liền hiện lên trận trận khói bụi. Tất cả đồ vật, tất cả đều có chút phong hóa. Khối gỗ đường vân, không lý do xuất hiện côn trùng ăn mòn vết tích, hoặc như là ném ở trong nước rót vô số năm, lại phóng tới thái dương dưới đáy phơi không biết bao lâu, hoàn toàn không thể nhìn. ngược lại là Vệ Trinh Trinh không cảm thấy kinh ngạc, đầu tiên là nhếch miệng hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức hơi cau mày, phân phó nói, còn đứng ngây đó làm gì? Mau ra tay thanh lý a, nô tỳ đáng chết. Đám người sợ hãi, lại không có tâm tư đi nhiều nghĩ trong phòng biến hóa, vội vội vàng vàng làm việc tới. Dương Lâm lắc đầu, tạo thành như vậy cảnh tượng, hắn thật đúng là không phải cố ý sở dĩ, đây chính là vượt cấp năng lực trưởng khống tệ nạn sở tại. Hắn tinh thần lực cũng không có đạt tới một loại nào đó cao độ, trực tiếp trưởng khống thiên địa nguyên lực, liền có chút miễn cưỡng. Hay cùng lúc trước gờ giờ tinh thần lực không đủ mạnh, đẳng cấp không đủ cao, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống lấy sức mạnh của bản thân đồng dạng. Hắn đều đem mình làm thần linh, đây là điển hình tinh thần theo không kịp đục thân khí huyết lực biểu hiện. Dạng này xem ra, tinh nguyên, khí nguyên, thần nguyên, nhân thân tam bảo kể vai sát cánh, kỳ thật rất có đạo lý. Bất luận cái gì một nơi nhược điểm, đều sẽ dẫn đến thân thể cùng tâm linh không biến mãn, vì phía sau tiến bộ chôn xuống thai hoàng ẩm. Đối mặt loại tình huống này, Dương Lâm kỳ thật cũng không quá để ý, hắn biết rõ, loại tình huống này chỉ là tạm thời. Chỉ cần mình một đường tu luyện xuống dưới, đợi đến thiên nhân hợp nhất, tinh thần sẽ bị đến cực lớn tầng thứ bậc tiên. Lấy thiên địa chi ý, tôi luyện cá nhân tâm ý, tinh thần lực cấp tốc bành trướng. Đến lúc đó, thiên tâm tức tâm ta, liền có thể hoàn mỹ trưởng khống tất cả lực lượng, cũng liền có phá toái hư không tư cách. Sở dĩ trưởng khống âm dương, dẫn dắt năng lượng thiên địa tấn công địch, loại này chiêu số, không đến thời điểm then chốt, vẫn là không thể dùng nhiều. Nhất là đang luận bàn giao thủ thời điểm, không thể dùng. Không cẩn thận, liền đem người đánh chết. Hắn tại nội tâm âm thầm báo cho bản thân vài câu, liền không lại nhiều nghĩ, quay đầu hỏi Vệ Trinh Trinh, tại sao cũng tới, là vị cô nương kia xảy ra chuyện gì sao? Âm Quý Phái Loan Loan xuất hiện ở bên cạnh mình. Dương Lâm tạm thời còn không có triệt để nghĩ rõ ràng, đối phương rốt cuộc là có dạng gì ý đồ. Đương nhiên, hắn cũng không quá tốt nói với Vệ Trinh Trinh lên, mình đã biết rồi thân phận của đối phương. Loại này biết trước tất cả, hắn không nói ra, cũng không phải không tin được người bên cạnh, mà là không biết làm sao đi giải thích. Nói nhiều rồi, lại có rất nhiều nghi hoặc xuất hiện, vậy liền dứt khoát không nói. Thế là, đối mặt Loan Loan giả vờ ngất hành vi, hắn cũng chỉ có thể y theo lẽ thường, đi đầu mời đại phu điều tra, xem như người bình thường mà đối đãi. Rất kỳ quái, đại phu nói, kia hoàng y cô nương nhìn không ra nơi nào có bệnh, thân thể ngược lại là mười phần khỏe mạnh, chính là không gặp tỉnh táo, chỉ bất quá. Cái gì? Đại phu không có tra ra nguyên nhân bệnh đến, ta lại là cảm giác cô bé kia có chút không ổn, nàng mạch lạc khi có khi không, giống như tùy thời đều muốn chết bất đắc kỳ tử bình thường, đoán chừng là có cái gì ẩn tận. Vệ Trinh Trinh nói đến đây, trên mặt liền tất cả đều là thương hại. Như thế như hoa như ngọc một cái tiểu cô nương, lại là đến thứ quái bệnh này, lại bị người vứt bỏ tại trên đường cái. Có phải là người trong nhà biết rõ chị không hết nàng, thế là liền từ bỏ đâu? Nàng là nghĩ như vậy. Ha ha. Dương Lâm khép cười một tiếng, nhịn không được liền nói, nàng cái này bệnh kỳ thật không có trị. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Ta thật là khờ, rõ ràng vương thượng y thuật hết sức lợi hại, ta cuối cùng là lơ đãng xem nhẹ. Vệ Trinh Trinh đầu tiên là sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại. Lúc trước kia cao ly nữ phó quân sước, vừa tới thời điểm, không phải cũng là mắt thấy tùy thời liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Kết quả đây, đến Dương Lâm trong tay, cũng không có tốn hao bao nhiêu tinh lực, rất nhanh liền chữa hết. Loại này kỳ tích trong y học, đã sớm thắng qua vô số thần y, danh y chỉ bất quá, Dương Lâm vũ lực thực tế quá mức kinh người, luôn luôn sẽ cho người không nhớ nổi hắn một phương diện khác chỗ lợi hại. Loan Loan tạm ở địa phương, là một nơi thiên điện tiêu cát. Trong các trạm khắc rồng mẽ phượng, bố trí 10 phần xa hoa. Thật dài màu gấm theo gió khinh vũ, tơ lụa rủ xuống, có thể nhìn thấy Loan Loan kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, liền xem như một mực duy trì ngất xỉu trạng thái, vậy phát ra khó mà hình dung tiểu mỹ. Ta đều không có nhắc nhở, Vệ Trinh Trinh cùng một chút hạ nhân, liền tự phát đem tốt nhất điều kiện dùng tới. Dương Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loan Loan loại này mị lực quả thực là nam nữ thông sát, bất luận già trẻ. Nơi đây thiên điện tên gọi Xuân Thảo Cung, đoán chừng là xây dựng cho Dương Quảng Kim Úc tàng kiểu cung điện. Dương Quảng người này, ngươi nói hắn không giải tình, hắn đối Tuyên Hoa phu nhân Trần Thị Tiên là tình căn thâm trùng, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ đi tới đối phương cố hương, bằng sông tế bái. Ngươi nếu nói hắn là yêu lâu bền, hậu cung cơ thiếp số lượng kia là đếm cũng đến không xuể, gặp được mỹ nhân liền muốn lên. Một người như vậy, làm thủ đô thứ hai cung điện Giang Đô cung đến cùng có bao nhiêu hào hoa xa xỉ liền có thể nghĩ mà biết. Dù sao, nơi đây cung điện, chính Dương Lâm đều không kiên nhẫn đi hết một lần. Thiên môn văn hộ, trung điệp điện, nuôi tới 3000 nữ nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này Xuân Thảo cung cảnh đẹp như vẽ, hoàn toàn nên được ở một câu, tím suối cung điện khóa yên hạ, muốn lấy Vu Thành làm đế ra khen ngợi. Dương Lâm đi tới, làm bộ mở ra Loan Loan mí mắt, thử một chút hô hấp của nàng. Lại rồi ra ngón tay dựng ở nàng nguyện mạch, tinh tế nghe xong một hồi, quay đầu cười nói, chị ngược lại là có thể trị, Trinh Trinh, các ngươi đều ra ngoài đi. Đúng, vương thượng. Vệ Trinh Trinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một bên kêu gọi đám người ra ngoài, nhỏ giọng khuyên nhủ, nàng còn hôn mê, thể cốt yếu. Nếu là vương thượng nghĩ, nô gia, nô gia, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Trong lòng ta nắm chắc. Dương Lâm phất phất tay, đem nu ruột bách chuyển Vệ Trinh Trinh đuổi ra ngoài. Đây không phải thấy trong chuyện tràng cảnh nổi tiếng à? Dương Lâm lúc này tu vi tiến nhanh, tâm tình đang tốt, liền nổi lên một điểm chơi đùa chi tâm. Liên chiếu vào kịch bản diễn một hồi trước, nhìn xem cái này Âm Quý Phái yêu nữ thủ đoạn đến cùng như thế nào. Chương 341, tinh thần phản phệ 2021-08-24 tác giả, ngư nhi nho nhỏ chương 341, tinh thần phản phệ trưởng sinh quyết chân khí xuất thân đạo gia. Cùng Dương Lâm trước đó sở học tiên tiên công một mạch tương thừa, là thuộc về cùng một hệ thống bên trong bình thường thăng cấp. Sở dĩ, tiên tiên công hẳn là có trị liệu công hiệu, trưởng sinh quyết chân khí cũng là có được. Chỉ bất quá, điều này cũng phải xem người. Tỷ như, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, một tập thủy nguyên, một tập hỏa nguyên, cả hai công pháp liền tiền hướng về đánh giết chi đạo, đối với cực nhỏ chữa trị bồi nguyên thao tác cũng không quá am hiểu. Mà Vệ Trinh Trinh một hệ công pháp, bởi vì hắn tự mình tâm tư khuynh hướng Vu Nhu Hòa, sở dĩ công pháp của nàng đối trị liệu cùng sinh trưởng phương diện liền so sánh tinh thông một chút, ngược lại là đánh nhau phương diện này nàng dùng không phải rất thuận tay. Dương Lâm thì là không có loại này khuynh hướng một loại tệ nạn, hắn chỉ là đem âm dương nhị khí bên trong dương khí qua loa thay đổi tần suất, liền biến thành dương cùng sinh trưởng chi khí. Tự hỏi liền xem như bệnh nguy kịch bệnh nan y bệnh nhân, ở hắn cố này sinh chi khí xung kích phía dưới đều có thể nhảy lên một cái, đánh một bộ quyền lại chết. Sở dĩ hắn cũng không thăm dò, trực tiếp bắt đầu trị liệu. Bàn tay đặt tại Loan Loan bụng dưới đan điền, cảm nhận được loại kia mềm mại, chân khí chậm rãi độ nhập, dương hỏa chi khí như tơ như sợi liền xâm nhập thiếu nữ khí hải chỗ. Đến lúc này, Dương Lâm cũng không khỏi không bội phục Loan Loan tâm tính đủ ổn. Bình thường người là tuyệt đối không cho phép người khác đụng vào đan điền của mình vị trí. Vị đại tiểu thư này, giống như hoàn toàn không có cảm giác bình thường, giả chết liền trang cái triệt để. Mặc cho ngươi làm sao thao túng, nàng dù sao, giả thần giống thần, đóng vai quỷ như quỷ, chính là không động đậy. Nhìn xem chân khí của ngươi còn có thể chơi hoa dạng gì tới. Mặc dù là một phái yên lặng, nhưng là tinh thần của nàng cảm ứng tựa hồ cũng có thể phát giác được Dương Lâm đưa vào chân khí trong cơ thể có lợi thật lớn, vậy mà như là hấp động bình thường bắt đầu thu nạp tiêu hóa. Biểu hiện tại bên ngoài chính là Dương Lâm trường sinh dương khí vừa tiến vào đan điền muốn mạch, giống như là giọt nước rót vào bùn đất, rốt cuộc khống chế không nổi. Chuẩn xác mà nói là biến mất không thấy. Khó trách Vệ Trinh Trinh sẽ coi Loan Loan là thành cả người bộ tuyệt mạch bệnh nhân. Loại này biểu tượng cùng toàn thân khắp nơi thoát hơi tuyệt mạch bệnh nhân, thật sự là chênh lệch không xa. Không tỉ mỉ mảnh đi chia phân biệt, thật vẫn sẽ bị giấu lừa rồi. Dương Lâm tâm linh cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, nhất là ở hắn chân khí đột phá tiên thiên hậu kỳ về sau, đối quanh người thiên địa nguyên khí đã được đến bộ phận quyền khống chế hạ. Lúc này đương nhiên minh bạch, bản thân đưa vào dương hòa chân khí, kỳ thật cũng không có tiêu tán nửa phần. Bởi vì quanh người không gian nguyên khí vẫn không có gì thay đổi. Thiên nhãn có thể trông thấy, tại Loan Loan đan điền chỗ sâu, một nơi thâm trầm tịch diệt vòng xoáy, chậm rãi chuyển động, tham lam thôn hấp lấy. Chẳng những dẫn dắt trong không khí độc lập thiên địa nguyên khí, càng là đem mình chân khí tinh hoa một chút xíu thu nạp, hóa thành của mình. Đây chính là thiên ma đại pháp sao? Ma thôn thiên bên dưới, quả nhiên danh bất hư truyền. Tìm hiểu rõ tiểu cô nương trong đan điền chơi hoa dạng gì về sau, Dương Lâm hơi có chút thất vọng. Nếu như chỉ là thu nạp một điểm chân nguyên, cái kia cũng không có ý gì. Đơn giản chính là bị động bản Bắc Minh thần công hoặc là hấp tinh đại pháp mà thôi. Loan Loan làm ra cục này đến, chỉ có thể lừa cam tâm tình nguyện chuyển vận chân khí con ngồi, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Tính không được thật cao minh. Tiên lặng thể hội một lần thiên ma đại pháp chân ý, Dương Lâm liền định dừng lại chuyển vận chân khí. Coi như lợi ích, cũng là bản thân vất vả luyện ra được, hắn cũng không muốn vô cớ làm lợi cái này làm bộ ra hỏa. Dương Lâm đang muốn cắt đứt chân khí chuyển vận, đột nhiên liền sinh lòng không đành lòng. Nhìn thoáng qua nằm ở màn tre bên trong tiểu cô nương, trong lòng đã muốn, cái này một vị khi còn bé chắc hẳn cũng là cô nhi, bị âm quý phái từ nhỏ bồi dưỡng, chịu nhiều đau khổ, lại từ từng bảy tiểu cô nương bên trong giết ra tới. Có lẽ là khi còn bé thời gian trôi qua không tốt lắm, cũng không có quen thuộc đi dạy, sở dĩ đến sau khi lớn lên, vẫn không nhớ tới bản thân nhưng thật ra là có tiền, có thể mua được dạy. Nàng có lẽ là vì ghi nhớ cái nào một đoạn thời gian, mỗi ngày đều là đi chân đất chạy tới chạy lui. Đáng thương biết bao a. Đã nàng muốn chân khí, vậy liền chuyển vận chân khí, lại đáng cái gì? Cố này cực kỳ hoang đường suy nghĩ một xuất hiện, Dương Lâm liền đã ra tăng dương hỏa chi khí đưa vào, mở cống xả nước bình thường, như là dòng lũ giống như, dương khí cuồn bánh đưa vào. Loan Loan trong đan điền thiên ma khí tuyển cũng ở đây một khắc, điên cuồng vận chuyển lên, thật dài tóc đen như rắn múa loạn, nàng một đôi mắt phát ra đêm tối tinh thần giống như ánh sáng lưu hỏa, vừa mới nhìn lại, vậy mà phân ra bảy màu tới. Đa tạ vương thượng tương tiếp. Khoản này quà tặng, tiểu nữ tử xin chịu. Giờ khắc này, nàng cười đến giống như là trộm một cái lớn gà béo cô gái nhỏ, hoặc như là cao cao tại thượng thao sinh không chết nữ vương, đã thiên chân mô tả, lại mạnh mẽ bá đạo. Đây mới là ma nữ phong phạm, không sai không sai, thiệt thòi ta còn xem thường ngươi thiên ma đại pháp, ngươi lai, dấu ở thiên ma đại pháp bên trong sán nữ tâm kinh, vậy đã sớm bắt đầu vận chuyển. Dương Lâm ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào còn có lúc trước nửa điểm mê loạn. Ánh mắt trong trẻo như nước, khoe miệng mang theo một tia giọng địa mai chi sắc. Tiểu gia hỏa, ngươi đạo hạnh còn cạn, nắm chắc không ngừng, loại công pháp này, cũng chỉ có thể hại người hại mình. Nói đến đây, mi tâm của hắn có chút lóe lên, thì có một con phai mở con mắt màu vàng kim xông ra. Cố cường hành bá đạo tinh thần niệm lực bảo vệ não hải, đem kia fan hâm mộ sắc như sợi tơ, chẳng biết lúc nào cuốn lên tới tâm niệm chi lực, bằng cái nát nhừ. Trên thực tế, tại Loan Loan sáng nữ tâm kinh bắt đầu phát động thời điểm, Dương Lâm cũng sớm đã có phát giác. Hắn chỉ là tinh tế trải nghiệm, cái này đồng dạng xuất từ thiên ma sách một bộ tinh thần công kích bí pháp. Trong chốc lát, liên minh ngộ đối phương công pháp diệu dụng. Nói là mê người tâm trí, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Chỉ là thi thuật người đem mình hình ảnh thẩm thấu vào thụ thuật tâm linh con người bên trong, giống như là cấn bình thường, không còn có thể ma diệt. Người bình thường nếu như phát hiện Loan Loan thân thể có thể tự phát tan dã chất khí, đương nhiên sẽ lập tức nhượng bộ lui binh, thẩm tiêu tà môn, sẽ không lại lần tiến hành chuyển vận chất khí. Nhưng là, nếu có trong lòng người tồn tại không đành lòng, một lòng muốn cứu người, như vậy liền sẽ rơi vào trong cả bẫy. Xá nữ tâm kinh lấy tinh thần làm dẫn, đem thủ thuật giả trong tâm linh mê luyến cùng không đành lòng cực tốc phóng đại, từ đó biến thành thi thuật người khôi lỗi. Loại này khôi lỗi cũng không phải là không suy nghĩ gì, tư tưởng cùng trí tuệ ngược lại là cùng bình thường không có khác gì, chỉ bất quá trong lòng thêm một người. Từ nay về sau, trở thành một nguyện ý đánh đổi mạng sống, nguyện ý vì nàng sinh vì nàng người chết. Ma môn đại pháp, bất kể là chân khí công kích, vẫn là tinh thần công kích, đều lộ ra một loại khó tả tà môn sức lực. Dương Lâm cảm nhận được loại này tinh thần dị lực đồng thời, liền bắt đầu phân tích học tập. Đồng thời, sâu trong tâm linh, ban đầu ở ảo cảnh trong thạch động nghe tới trưởng giả niệm tụng kia đạo kinh văn, cũng không bừng cao hiển hiện. Có chút kinh văn, hắn một mực chưa từng lý giải, lúc này bị ngoại lực kích phát, lập tức có linh ngộ. Không nhìn không nghe, ôm thần tâm lấy tĩnh. Hình đem từ chính, tâm tĩnh tâm thanh. Không lao nhĩ hình, không dung ngươi tinh, chính là có thể trường sinh. Kinh văn bang ở trong lòng đồng thời, Dương Lâm giữa lông mày thiên nhãn lóe lên, xá nữ tâm kinh lập tức nghịch hành vận chuyển, lấy một loại vô hình thần ảo một lần nữa tạo thành công pháp, cắn trả quá khứ. Chương 342, hắn chính là một bệnh nhân không có khả năng. Loan Loan đang đắc ý ở giữa, Tiếu Dung còn không thu liễm, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền lộ ra hoảng sợ tới. Nàng tại âm quý phái lớn lên, thấy nhiều rồi những cái kia bị đồng môn sư tỷ muội mê hoặc nam nhân, biết rõ đối phương xem ra chính chính thường thường, kỳ thật đã biến thành không có tự chủ tư tưởng tay chân cùng tử sĩ. Cũng đã thấy nhiều mê hoặc cao thủ nhưng là bị đối phương tránh thoát, chịu phản phệ bi kịch. Lúc này, chỗ nào còn minh bạch, xá nữ tâm kinh bị phản vệ trở về hung hiểm. Đương thời sư phụ Trúc Ngọc Nghiên động tâm tư này, ngược lại là bị ma môn bất thế thiên tài Tà Vương Thạch Chi Hiên kém chút phản chế. Cưỡng ép thoát ra lồng giam về sau, cũng coi là thất bại thảm hại, di hận cả đời. Mà từ hàng tĩnh trai Bích Tú Tâm, cũng là dùng thủ đoạn giống nhau, lấy tơ tình nhập đạo, muốn khóa lại Thạch Chi Hiên, để hắn không còn làm ác. Kết quả, vậy đem mình mắc vào, thay hắn sinh dục nhi nữ. Đương nhiên, Thạch Chi Hiên cũng không còn chiếm được chỗ tốt, bị từ hàng bí điển chô ghi lại thần công ảnh hưởng tâm thần, hơn 10 năm ở giữa, tâm linh có sơ hở, tinh thần phân liệt. Tu vi không thể tiến thêm, từ đây yên lặng tại thế. Qua nhiều năm như vậy, cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng, làm việc thay đổi thất thường. Cho đến bây giờ, còn không có triệt để đền bù tâm linh sơ hở. Nếu không, hắn đã sớm trở thành thiên hạ vị thứ tư đại tông sư. Lấy hắn kinh tài tuyệt diễm, thực lực, sợ rằng còn tại cái khác ba vị đại tông sư phía trên, cũng không nhất định. Sở dĩ, tinh thần bí pháp kỳ thật rất là hung hiểm. Chân chính thương tổn tới, liền sẽ tâm linh có thiếu, so với chân khí tổn thương càng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Bây giờ, Loan Loan cảm thấy kinh hãi, liền muốn chặt đứt cố này tinh thần dị lực, rốt cuộc không lo được thu nạp Dương Lâm đưa vào tới Dương Hòa chi khí, thân hình bắn ra, như đám mây giống như bay lên. Thế nhưng là, đã quá muộn. Luôn tinh thần lực kia như là sóng lớn vô bờ, vòng lại tới như quang như ảnh, nhanh đến mức vượt qua suy tư của người vận chuyển. Loan Loan thân hình dừng lại, ánh mắt liền có chút đăm đăm. Ánh mắt chỗ sâu ẩn ẩn liền rõ ràng ra một tia mê say, mang theo một cỗ kinh người mỹ ý, tóc bá một tiếng cuốn ngược đi qua, đem Dương Lâm một mực ôm ở trong đó. Mà thân thể của nàng, lúc này cũng là nóng đến nóng lên, như bạch ngọc da rẻ, dính vào một tầng đỏ hồng, một cỗ kỳ quái mùi lặng lẽ nhưng liền phát ra. Trên thân màu vàng váy tơ banh một tiếng liền biến thành từng mảnh hồ điệp, hướng về bốn phương tám hướng bay múa, trắng đoán sắc dấn thân vào Dương Lâm trong ngực, một đôi tay nhỏ dùng sức đập vỡ vụ Dương Lâm trên người trói buộc. A cái này, Dương Lâm trực tiếp sửng sốt, có lòng muốn một trường đem nàng đánh ngất xỉu, liền thấy trong mắt đối phương hỏa diễm. Loại kia hỏa diễm càng đốt càng rực, thật giống như trong sa mạc chạy trốn 10 ngày 10 đêm, cuối cùng thấy được ốc đảo giống như thanh thủy. Nếu là ngạnh sinh sinh ngăn chặn, rất có thể sẽ nhường nàng trong giấc mộng, trực tiếp tâm hỏa thiêu chết. Dương Lâm rõ ràng đoán được kết quả này. Thân hình hắn hướng về sau chỉ lui 3 cm, liền đã dừng lại, giơ lên bàn tay vậy lặng lẽ để xuống. Dù nói thế nào, Loan Loan cũng là thế giới này xuất sắc nhất nữ tử một trong, cứ như vậy bị tâm hỏa thiêu chết cũng không tính chút chuyện. Tinh thần chi hỏa một khi cháy lên, cũng không phải tùy tiện liền có thể dập tắt. Giống như hồng thủy tràn lan bình thường, lúc này chỉ có thể phát tiết, mà không thể cưỡng ép ngăn chặn. Mà lúc này ma môn tiểu yêu nữ, bị xá nữ tâm kinh lịch hướng vận chuyển, đã không sai biệt lắm mất đi tâm trí, như là hung mãnh nhất tiểu lão hổ bình thường, chỉ truy đuổi nguyên thủy nhất khát vọng. Mà Dương Lâm biết rõ, loại này tinh thần trúng độc, so với dược vật phương diện cường hắn hơn, trừ phi đánh chết nàng, hoặc là đem nàng đánh thành ngớ ngẩn, không suy nghĩ gì, cũng liền vô dục vô cầu. Tốt ta, Dương Lâm không hạ thủ được. Nơi đây tỉnh lược một bản chữ. Nghe tới trong điện động tĩnh, Vệ Trinh Trinh ngửa đầu nhìn trời. Đây chính là trong lòng hiểu rõ sao? Phòng ở đều nhanh sụp. Ngày thứ hai, thiên quang tảng sáng. Loan Loan mở to vô thần mắt to, bình tĩnh nhìn nóc nhà, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết bình thường trắng. Ta thiên ma công phá hủy, người khi dễ người. Dương Lâm im lặng, ngồi dậy nhìn mình trên thân bị tóm khai ra đạo đạo tơ máu vết tích, đây rốt cuộc là ai đang khi dễ ai? Không phải liền là thiên ma đại pháp sao? Luyện thêm là được rồi, dù sao căn cơ vẫn đang. Dương Lâm thiên nhãn xem bật, phát hiện Loan Loan trong cơ thể cái kia thiên ma khí tuyển, thật vẫn nhỏ một chút vòng lớn. Mà bản thân âm dương trường sinh quyết chân khí, vậy mà trong lúc bất chi bất giác, lặng lẽ lại to lớn mấy phần. Theo lý mà nói, trường sinh quyết chân khí cùng thiên ma đại pháp chân khí, phẩm chất bên trên ở vào cùng một đẳng cấp. Nhưng là, hắn tiên thiên hậu kỳ, chân khí xa xa so Loan Loan muốn cường thịnh, đồng thời, thân có một âm một dương hai luồng chân khí, lại là hai đánh một tình huống. Làm hai người khí cơ tương dẫn, huyết mạch tương dung, chân khí tự nhiên mà vậy liền sẽ xuất sinh từ hút hiện tượng. Đó chính là ai chân khí mạnh, liền sẽ lấy làm hệ tâm, thu nạp tứ phương tư lương. Đây là nguyên thủy nhất song tu công pháp đặc tính. Dương Lâm không có tu luyện qua như thế công pháp, nhưng là, thể ngộ qua xá nữ tâm kinh về sau, hắn cũng hiểu ít nhiều hắn trung nguyên lý. Tại kia cố to lớn thật lớn âm nguyên chi lực chuyển vào chân khí thời điểm, hắn còn khống chế lấy bản thân tận lực không cần thu nạp Loan Loan tiên ma chân khí. Nhưng là, cũng không biết cái này ma môn đại pháp rốt cuộc là dạng gì luyện công cơ chế. Theo trình âm chi khí trôi qua, Loan Loan tu vi mắt trần có thể thấy liền giảm xuống. Nếu như phía trước là tiên ma đại pháp tầng 16, hiện tại đã thoái hóa thành 13-14 tầng dáng vẻ. tu vi giảm xuống cũng không tính quá nhiều, nhưng là tại Âm Quý phái sắp xếp bên trong, chính là hạt giống tuyển thủ cùng pháo hôi nữ đệ tử ở giữa khác nhau, không phải liền là một điểm thiên ma khí sao? Ta trả lại ngươi là được rồi. Dương Lâm ngược lại là đến chỗ tốt, ném trừ những thứ khác không tính, chân khí của hắn ít đi rất nhiều góc cạnh, trở nên thanh nhu tròn sáng lên. Lúc này ý đến khí động, tại bàn tay tâm chuyển hóa ra tối đen như mực chân khí đoàn đến, liền muốn ấn lên Loan Loan vùng đan điền. Còn tới a, Loan Loan sắp chết rồi. Tiểu cô nương hoảng sợ nhìn xem màu đen khối không khí, nàng kỳ thật vậy không biết rõ, vì sao đối phương chân khí giống như có độc một dạng, khí cơ một khi dẫn dắt, nhất là da rẻ chạm nhau, bản thân liền lập tức khống chế không nổi mình. Liền xem như biết rõ đối phương lấy bản thân nguyên trình chi khí, biết rất rõ ràng muốn hận hắn, muốn đánh hắn, thế nhưng là trong lòng lại là để không nổi nửa điểm hận ý lời đến quẹt miệng, trước hết đi mềm mại ba phần. Ta đã học rồi. Loan Loan thương tâm nghĩ, trong mắt to ngập lấy nước mắt, nàng yếu ớt thở dài nói, sư phụ nói, ta là Âm Quý phái từ trước tới nay có hy vọng nhất luyện thành 18 tầng thiên ma đại pháp. Nhưng là muốn thành tựu, liền phải tại thành tựu công pháp trước bảo trì cùng trình chi thân, không nhiễm tạp khí, lần này liền toàn xong. Dương Lâm không để ý tới tiểu cô nương hối hận, cười nói, sư phụ ngươi nhất định là đương thời có việc đáng tiếc, đem nàng luyện không đến đỉnh phong nguyên do, quy tội đến không có bảo trì hoàn bích chi thân. Kỳ thật, thiên hạ đại đạo vô số đầu, một con đường đi không thông, có thể đổi một con đường đến đi. Nàng có tâm ma, đều cũng không vòng qua được đi, nhưng là, ngươi cũng không một dạng. Lời này nghe giống như là an ủi. Loan Loan căn bản là nghe không vào. Dương Lâm cũng không để ý, lại hỏi, sư phụ ngươi nhường ngươi đến, là muốn khống chế ta sao? Không phải, là muốn cho ta tại bên cạnh ngươi ở nút, có cơ hội liền kết minh, ta đây không phải nhìn thấy có cơ hội sao? Nghĩ. Loan Loan nản lòng thoái chí, đem mình ý nghĩ nói thẳng ra. Lúc trước giả bộ hôn mê ẩn vào Giang Đô Cung, lúc đầu nghĩ đến nhìn xem có cái gì cơ hội cùng Dương Lâm đối thoại, cũng có thể kéo kéo một phát quan hệ, đem đối phương kéo vào Âm Quý phái trong trận doanh. Lại không nghĩ rằng, Dương Lâm vậy mà đần độn chuyển vận chân khí tiến đến. Cùng thường nhân không giống, thật đúng là tiếp ở đan điền làm việc. Phải biết, người khác liền xem như dò xét mạch chuyển vận chân khí, vậy nhiều nhất là nơi tay mạch bộ lướt qua liền thôi. Dương Lâm những gì đang làm, không thể nghi ngờ giống như là đem thịt mỡ đưa đến hồ khẩu, Loan Loan đương nhiên liền không nhịn được, liền động thủ. Kết quả, liền bi kịch. Sở dĩ a, người trẻ tuổi phải có lòng kính sợ, nếu không sớm muộn sẽ đá trúng thiết bản. Dương Lâm cười trên nỗi đau của người khác cười, phân phó nói, không được núp đích. Loan Loan ngay lập tức sẽ bất động. Nàng phát hiện, bản thân hoàn toàn không có cách nào kháng cự đối phương mệnh lệnh, không khỏi lại là một trận tâm tang mà chết. Tiếp qua không đến hai cái hô hấp, nàng càng là hoảng sợ phát hiện, tâm cho cảm giác cũng không có, chẳng biết tại sao, từ nội tâm chỗ sâu dâng lên chỉ là ngọt ngào. Chờ đến hoảng sợ cảm xúc vậy biến mất không thấy gì nữa thời điểm, nàng cũng sẽ chỉ khéo léo ứng tiếng, ừm. Đây chính là xá nữ tâm kinh bá đạo chỗ. Dương Lâm ánh mắt nhắm lại, bàn tay dừng, ngay sau đó một trường đặt tại Loan Loan đan điền chỗ. Một cỗ khổng lồ âm nguyên chi khí, như trường hà giống như tuôn đi bảo. Lần này, hoàn toàn không có giữ lại. Loan Loan chỉ cảm thấy khô cạn như dòng suối nhỏ kinh mạch, bị cỗ này sóng lớn xông lên, lại trở nên trùng trùng điệp điệp lên. Lúc đầu, chính là một cái ao nước nhỏ đan điền chân khí tuyển, phi tốc lớn mạnh, thủy thế tràn ra, hóa thành hồ lớn, lại nhấc lên vận sóng, có hóa biển khuynh hướng. Chờ đến Dương Lâm thu về bàn tay, Loan Loan kinh ngạc phát hiện, chân khí của mình đã có biến hóa to lớn. Vốn là màu xanh đen vòng xoáy, lúc này biến thành màu đen nhánh vòng xoáy, bất kể là thể tích, vẫn là chân khí độ tinh khiết, đều lần nữa tăng lên rất nhiều. Trong lòng nàng khẽ động, tại trên giường nhảy lên một cái, thân thể nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung, hơi trao đảo một cái, liền xuất hiện ba cái hình ảnh đến, thật giả khó phân. Một người mái tóc dương nhẹ, vòng eo nhẹ xoay, múa như lan. Một người giống như phi tiên, đầu nhìn cao thiên. Một người quay đầu trông lại, bạch mị thiên tiểu. Đây là thiên ma diệu múa sao? Dương Lâm nhìn trước mắt cái này phấn quang tinh tế tràn diện, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê. Đúng, ta còn luyện thành thiên ma phân thân, lập tức liền biến lợi hại nha. Trên không trung múa một hồi, Loan Loan mới phát hiện trên người thanh lương có chút ngượng ngùng, dùng cái chăn đem thân thể bao lấy đến, vẫn nhịn không được hưng phấn nói, ngươi vừa mới làm cái gì? Ta phát hiện mình thiên ma đại pháp đã đột phá 17 tầng, cách 18 tầng cũng đã không xa, nhiều nhất bất quá 3 năm liền có thể đem môn công pháp này luyện đến viên mãn, ngay cả sư phụ vậy đánh không lại ta. Luyện thành công pháp đầu tiên nghĩ là đánh thắng sư phụ. Dương Lâm âm thầm thay Trúc Ngọc Nghiên mặc niệm 3 giây đồng hồ, trong miệng lại là cười nói, đi theo ra ăn ngon uống say, chỉ là công pháp tính được cái gì, cũng không cần 3 năm, bảo đảm ngươi trong vòng 1 năm đột phá 18 tầng thiên ma đại pháp, có hy vọng đại tông sư. Có thật không? Loan Loan khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng nghe rõ đi theo ta ý tứ. 18 tầng thiên ma đại pháp, theo Dương Lâm, chính là tiên thiên hậu kỳ viên mãn, tâm cảnh tiến thêm một bước, chính là đại tông sư. Kỳ thật, bây giờ Loan Loan đạt tới 17 tầng, xem như tiên thiên trung kỳ, hắn chiến lực đã ở xa khấu trọng, từ từ lăng phía trên, so với Vũ Văn Hóa Cẩm, phó quân sức cũng muốn mạnh lên một cái cấp bậc. Nhất là nàng luyện là ma môn bí điển, tứ đại kỳ thư một trong thiên ma sách công phu, chiến lực còn muốn đi lên tính một cái cấp bậc. Không phải thiên hạ thành danh mấy chục năm đỉnh cấp tiên thiên cao thủ, trên cơ bản không có ai có thể giành được nàng. Đây mới là cường lực nhất giúp đỡ. Đến như có thể hay không nghe lời. Dương Lâm âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù Loan Loan vẫn có chút mạnh mẽ cùng hóa bát, nhưng hắn rõ ràng cảm ứng được, bản thân kỳ thật có thể trực tiếp gọi nàng đi chết, mà nàng lại còn không phản kháng. Ma môn công pháp, xá nữ tâm kinh, thì có bá đạo như vậy. Làm Dương Lâm mang theo Loan Loan hiện thân tại trước mắt mọi người lúc, liền thấy Vệ Trinh Trinh đú đoán hai mắt. Phó quân sước, khấu trọng, từ từ lăng đám người, cũng là lấy ánh mắt cổ quái nhìn sang. Dương Lâm giả bộ làm bản thân không có phát hiện bọn hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là phó phó mấy người từ các trong thế lực triệu tập một chút tinh nhuệ tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Tin tức truyền đến, Dương Quảng đội tàu một đường chạy chậm chậm, đã tới gần Giang Đô quận, sắp nhập cảng lên mở. Hắn biết rõ, muốn chặn đường, một trận chiến này, nhà mình Dương Châu thế lực cũng chỉ có thể làm tiên phong. Như Lý Tử Thông, Đỗ Phục Uy, Nhậm Thiếu Danh, Thẩm Pháp Hưng đám người, từng cái cáo giả, tại không có nhìn thấy cơ hội trước đó, tuyệt đối sẽ không kinh động, sẽ chỉ ở bên cạnh rình mò. Dương Châu ngoài thành, hai người chậm rãi từ được. Trước mặt là một tướng mạo thanh quắc nho nhã trung niên, ánh mắt thê lương xa xăm, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Hắn ngẩng đầu nhìn thành Dương Châu cao lớn tường thành, khóe miệng có chút câu lên, có chút xương trắng song tóc mai theo gió khinh động, thần sắc ôn hòa không màng danh lợi, giống như bác học lão nho. Khi Bạch, Hoa Gian phái dù sao xuất từ thánh môn, chú trọng một cái vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người, dụng tình mà vong tình, ngươi không dùng đi theo vi sư bên cạnh. Hắn biết rõ, sau lưng đệ tử, tính cách quá mức ôn hòa, kỳ thật cũng không rất thích hợp Hoa Gian cái này môn chân truyền. Môn kia công pháp, nhìn như lưu tình, kỳ thật vô tình. Dù sao cũng là xuất từ ma môn tiên ma sách bên trong vòng tình tiên thư, lại ở đâu là cái gì đàng hoàng pháp môn. Sở dĩ tên đồ đệ này tính cách không hợp, không đổi được, xem như luyện phế bỏ, chú định khó có lớn thành tựu. Đệ tử minh bạch, sư tôn còn xin bảo trọng. Lạc Hậu nửa bước tuổi trẻ sĩ tử bộ dáng ăn mặc người trẻ tuổi, mắt tuần lệ quang, nhẹ thi lễ, không thôi lui lại nửa bước, chú mục phía trước trung nhân nhân. Nhìn xem hắn quay người, nhìn xem hắn từ một cái ôn hòa nho nhã trung nhân nhân, khí chất đột nhiên biến hóa, trở nên âm trầm lạnh lùng. Sau đó, cái thân ảnh kia một bước tựa như bước vào thủy quang bên trong, thân hình huyễn ra mê mẩn cách hình ảnh, biến mất ở cửa thành động nơi. Hoa Gian, Bộ Thiên. Thanh niên áo trắng Hầu Hy Bạch thở dài một tiếng, quay người rời đi. Hắn kỳ thật mong muốn cũng không phải là cái gì uy chấn thiên hạ võ học, chỉ muốn đi theo ở sư phụ bên người, hành đầu thiên hạ. Nhấm nháp thiên hạ mỹ thực, thưởng thức thiên hạ mỹ nhân. Tựa như người bình thường nhà sư đồ một dạng, qua bình thản ấm áp sinh hoạt. Đáng tiếc, điểm này nguyện vọng, chú định không cách nào thỏa mãn. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, sư phụ Thạch Chi Hiền đến cùng đang suy nghĩ gì. Vì đại tùy kinh lược tứ phương, phân hóa đột quyết, đánh đông giải bắc, lớn mạnh thực lực, là hắn làm. Giật dây Dương Quảng làm điều ngang ngược, huyên náo tứ phương đại loạn, Tuyên Dương phá rồi lại lập, cũng là hắn làm. Chẳng lẽ, sư phụ thật sự coi là chỉ cần để Dương Quảng ngồi chấn giang đều, liền có thể thu hết phương Nam tài nguyên binh lực, lại xua binh hướng bắc, trọng chỉnh non sông. Hầu Hy Bạch nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cảm thấy, sư phụ chính là một bệnh nhân. Bệnh nhân ý nghĩ, luôn luôn cùng người khác bất đồng. Chương 343, tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh Dương Châu thành. Tây Nam võ đài. Lúc này đã là đen nghịt đứng đầy sĩ tốt. Trung gian, 5000 kỵ nghiêm nghị mà đứng, nhân mã yên lặng. Bên trái chính là một vạn trúc hoa quân, là khấu trọng từ trúc hoa bang bên trong tuyển ra có khả năng cao nhân thủ, qua loa huấn luyện hơn nửa tháng, học đã hiểu quân trận cùng cơ sĩ, đều có đao thương nắm chắc. Những người này, trà trộn bang phái trước đó, liền đã luyện một chút thô thiển võ nghệ, kém cỏi nhất cũng là một chút ban chúng. So với dân chúng tầm thường đến, ngược lại là lộ ra rất có dũng lực. Sở dĩ huấn luyện thành hình, cũng không tính việc khó. Chỉ bất quá, liền xem như thành hình quân đội, bởi vì côn đồ tập tính, lúc này vẫn có lấy một chút tiếng ông, toàn quân trong trận truyền ra. Có ít người vẫn là không quản được miệng của mình. Đứng tại phía trước nhất khấu trọng, sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Bên phải chính là từ tử cả vạt lấy một vạn quỳnh hoa quân. Chi quân đội này thì là từ quận vệ trong quân rút ra một bộ phận, lại từ đi bộ đội trong dân chúng rút ra một chút thân hình cường tráng, rất có vũ lực thanh niên trai tráng tạo thành. Lấy quân pháp huấn luyện, bây giờ cũng là già dáng. Cái này một vạn người xem ra trên thể hình ưu thế ít một chút, thực lực cũng chưa chắc rất mạnh, nhưng là kỷ luật lại là rất không tệ. Từ tử lăng đứng tại phía trước không nói một lời, sau lưng cũng là lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người nhìn về phía Dương Lâm ánh mắt, liền mang theo chút cuồng nhiệt cùng cảm kích. Ân, nhóm này lính mới, nhưng thật ra là quyết tâm muốn cùng Dương Lâm đánh thiên hạ nhân thủ. Đại bộ phận chính là hướng về phía không nạp thuế má, quân công thủ rủ tới. Đương nhiên, Dương Lâm nhất dựa vào vẫn là trung gian kia 5000 kỵ binh. Lần này xuất thủ, hắn chuẩn bị tự mình xuất lĩnh, xông trận giết địch, trên cơ bản liền dựa vào chi này kỵ quân. Sĩ tốt nơi phát ra, trên căn bản là Vũ Văn Hóa cấp dưới trướng 5000 tiêu quả quân. Dương Lâm đem những này tiêu vệ cùng quả cảm quân xuất thân qua tây, cản sải, tráng hán, đánh tan bỏ vào lính mới về sau, liền phát hiện hiệu quả không tính rất tốt. Nghe từ lăng cùng khấu trọng báo đem lên đến, nói những người này cùng lính mới không hợp nhau. Có lẽ là địa vực khác biệt ngôn ngữ không thông, có lẽ là tâm tư chưa định, cảm thấy không phục. Trừ tại một chút quân sự kỹ năng phía trên, có thể cho mới tạo thành quân ngũ một chút trợ giúp, đối quân tâm ngưng tụ, không có trợ giúp, ngược lại có hại. Bởi vậy, Dương Lâm lại đem tiêu quả quân điều ra tới, đơn độc tạo thành kỵ quân, tự mình xuất lĩnh, lấy bí áp. Cũng hứa hẹn về sau lập công sau phân phối ruộng đồng, tổ kiến gia đình. Bao nhiêu xem như trấn an quân tâm. Trung thành phía trên có lẽ so ra kém kia từ lăng cùng khấu trọng kia hai vạn sĩ tốt, nhưng chỉ cần đi theo đánh qua hai cẩm, thấy chỗ tốt cũng sẽ an tâm, tại Giang Đô quận đâm xuống căn cơ. Đến lúc đó, cũng liền không còn thai hoàng ẩm. Còn lại 10 vạn tạp quân, tự nhiên do Trần Tử Hưng cùng các cấp đem cả vạn dẫn kiên thủ thành ao, đóng giữ cửa ải hiểm yếu. Xuất chinh lần này, Dương Lâm tạm thời không cần đến bọn hắn, bởi vì những người này liên ý binh giáp khí cũng không có đầy đủ. Thủ thành vẫn được, thật muốn ra ngoài ra chiến, chỉ sợ sẽ là chịu chết phần. Dương Lâm đã phân công nhân thủ, lao tới tứ phương, mua trang bị cùng chiến mã. Trong thời gian ngắn, hiệu quả còn không tính lớn. Lần này tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình, 10 vạn sĩ tốt vậy xếp thành rậm rạp chẳng trị phương đội, một mực xếp tới võ đài bên ngoài vùng bỏ hoang bên trong, khắp nơi đều là đầu người, thanh thế xem ra ngược lại là cực kỳ to lớn. Lương phong đập vào mặt, mưa phùn tầm tã. Bầu trời tối om om, một đóa quỳnh hoa đại kỳ, tại sau lưng phần phật múa loạn lấy. Dương Lâm cưỡi tại một thất cao lớn ngựa lông vàng đốm trắng bên trên, thân mang kim giáp, tay cầm trường thương, tại quân trận phía trước vừa đi vừa về rong ruổi, chú ngựa mà đứng. Vệ Trinh Trinh cùng Loan Loan bậy mặc ngân giáp, đầu đội ngân nón trụ, theo kiếm tại eo, ngồi trên lưng ngựa, một mực đi theo. Lần này, hai nữ vậy làm phó tướng tùy hành, có thực lực liền muốn dùng tới. Theo Dương Lâm, hai nữ nhân, nhất là Vệ Trinh Trinh, vẫn chưa trải qua chiến trường huyết tinh, tại dưới mắt loại này loạn cục phía dưới, vẫn phải là lịch luyện lịch mới được. Ánh mắt quét qua mưa phùn lương phong bên trong đen nghịt quân trận, nhìn xem những cái kia quân sĩ thấp thỏm cùng mở mịt ánh mắt, Dương Lâm quyết định nói cái gì. Sĩ khí là thật không được, lòng người ủng hộ hay phản đối, là một vấn đề rất phức tạp, cũng không phải là cho lương cho liền nhất định sẽ có sức chiến đấu. Vượt qua mấy cái thế giới, Dương Lâm biết rõ, một chi quân đội muốn mạnh lên, không đơn giản phải có cường tráng thể phách, còn phải có không thể phá vỡ kiên định niềm tin. Cũng chính là liều mạng lý do. Trước mắt chi quân đội này, hắn hiển nhiên không có nhìn thấy cái này. Phần lớn người đều là kiêng kỵ bản thân cường hành vũ lực, mà tuân theo quân lệnh. Thuận cảnh còn tốt. Một khi đụng phải ác chiến, những người này, bao quát tiêu quả quân ở bên trong, rất có thể liền sẽ giải tán lập tức. Quản đều không còn được. Nói trắng ra là nhà mình dưới trướng, nhưng thật ra là đám ô hợp. Ân cùng uy có thể đổi lấy ngắn ngủi thời gian cảm kích cùng e ngại. Sống chết trước mắt, không ai sẽ nhớ được những thứ này. Người đều có tư tâm, bọn hắn quan tâm, cuối cùng vẫn là chính mình. Tại sao phải chiến tranh, tại sao phải cùng triều đình đối nghịch? Dương Lâm đầu tiên liền hỏi ra vấn đề này. Thanh âm theo gió thế chuyển gấp, rội thẳng mà nhĩ, chấn động lòng người. Bốn phía lập tức liền trở nên an tĩnh lại. Trừ Dương Lâm âm thanh trong trẻo, cùng tiếng gió bù bù, rốt cuộc nghe không được một tia tạp âm. Đại tùy triều khai quốc thời điểm, trong nhà các ngươi đều có mấy miệng người, bây giờ còn có mấy miệng người. Mỗi ngày qua thời gian lại là như thế nào? Có phải là cảm thấy qua hôm nay không có ngày mai? Chỉ là sống qua một ngày tính một ngày. Dương Lâm nói đến rất là ngay thẳng, chính là tiếng thông tục. Hắn lo lắng nói đến quá thơ bảo, người khác nghe không hiểu. Lý Đại Năm, 3 năm trước đây, cha mẹ ngươi chết đói, đại muội bị Lạc Dương phú thương mua đi, tiểu muội nhỏ tuổi gào khóc đòi ăn. Ngươi bị điều động xây dựng Giang Đô thập cung, cùng mở rộng thủy đạo, quanh năm suốt tháng, cũng chỉ là khó khăn lắm không bị chết đói. Hiện tại, 21 tuổi, liền già đến cùng hơn 40 tuổi đồng dạng. Ngươi nói một chút, nếu như vậy thời gian tiếp qua xuống dưới, ngươi còn có thể sống bao lâu? Nhà ngươi tiểu muội, đến lúc đó, lại sẽ là như thế nào hạ trạng? Dương Lâm cưỡi ngựa chạy chậm chậm, trải qua bên phải vạn người dân tráng đội ngũ lúc, roi ngựa tùy ý chỉ hướng phía trước một cái đầy mặt tang thương trung nhân, đột nhiên mở lời hỏi. Thanh âm của hắn mang theo một tia tiết tấu kỳ dị, giống như là muốn đem tất cả mọi người sinh sinh kéo vào trong hồi ức. Hồi ức những thống khổ kia chuyện cũ. Hán tử trung niên đầu tiên là sững sờ, nghe lời này, lập tức buồn từ đó đến, nằm sấp dưới đất, khóc thét nói, "Tiểu nhân, tiểu nhân." Vậy mà một câu nguyên lành nói cũng nói không ra. Tất cả mọi người có thể từ hắn kia buồn bã khóc thét bên trong, nghe ra trong đó bất hạnh cùng khổ nạn. Tất cả đều nhịn không được sắc mặt rầu rĩ. Thời đại này, còn có hảo nam không làm lính, thép tốt không ghim đinh thuyết pháp. Phàm là có thể vượt qua được, không có ai sẽ tự nguyện tham gia quân ngũ ra chiến trường, lấy sinh tử đến đọ sức phú quý. Sống sót, rất gian nan. Vì ăn một miếng ăn, tính mạng của bọn hắn thật là vô cùng coi khinh. Dương Lâm mặc dù nói chính là một người, kỳ thật, nói là ở đây tất cả mọi người. Cái nào, lại không có loang lổ huyết lệ. Triều đại những năm cuối, dân không tốt sống, khắp nơi khói lửa. Loại kia thảm liệt cùng huyết tinh, cũng không phải là nhẹ nhàng mấy câu nói được rõ ràng, mà là một bộ thật dài khổ nạn sự. Chương 344 Cốc nuốt trời chu phúc quý, đương thời, nhà ngươi bên trong cũng coi là quan trung gia đình lương thiện, rất có một điểm của cải, mang nhiệt huyết, đi theo Dương Rộng trình phạt Cao Ly. Trăm vạn đại quân xuất phát, hơn 2000 người về nhà, từ băng thiên tuyết địa bên trong nhặt về một cái mạng, thì có ngươi một cái. Tên của ngươi lấy được tốt, thật là phúc quý song toàn, mạng lớn cực kỳ. Hai trinh ba trinh Cao Ly, ngươi cũng là đi, nhiều năm như vậy đánh xuống, về đến cố hương, cha mẹ đã không có ở đây, hai cái đệ đệ vậy chiến tử tại Trương Tu Đà dưới trướng, trong nhà hiện tại đã không ai đi. Chỉ còn lại kia tòa nhà phòng ở cũ. Không biết có phải hay không là bị người chiếm. Dương Lâm chỉ vào kêu quả vệ phía trước một cái đầy mặt vàng như nến, tướng mạo thật thà trung niên, nhìn đối phương trên mặt kia tung hoành như là đao khắc giống như nếp gấp, hơi có chút không đành lòng, lại hỏi, như thế đánh đông dẹp bắc, tới tới đi đi, ngươi đánh thắng cái gì? Lại lấy được cái gì? Thân nhân của ngươi đâu, bằng hữu đâu, cũng không muốn hảo hảo qua thoáng qua một cái sống yên ổn thời gian. Trong nội tâm, đối hôn quân Dương Quảng lại có hay không có hòa khí? Phù phù, lại quỳ xuống một cái. Vị này nhìn không ra tuổi tác lao bình. Phản phất đã sớm không còn nước mắt, hắn chỉ là thần sắc đờ đẫn, ngã vào trên mặt đất, khàn khàn giọng nói, nguyện vì vương thượng quên mình phục vụ. Trong lời nói bi thương làm cho lòng người bên trong đột nhiên sinh ra mấy phần hàn ý tới. Lúc này, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Tiêu quả quân mặc dù coi như rất uy phong, kỳ thật, những năm qua này, như sóng lớn đại cắt bình thường, cũng không biết chết rồi bao nhiêu người, lại thay đổi bao nhiêu người. Không có ai nhớ được, không có tiếng tăm gì chết ở băng tuyết trong cỏ hoang những binh lính kia. Theo Chu Phúc Quý ầm bang quỳ xuống, biểu thị hiệu chung. Tiêu quả quân mấy ngàn người, ánh mắt vậy lặng lẽ thay đổi. Có lẽ là nghĩ tới bản thân các loại bất đắc dĩ, nghĩ tới trong nhà vợ con già trẻ. Dương Lâm có đôi lời hỏi được kỳ thật rất đúng. Bọn hắn, đối với cái này cái triều đình, đối với Dương Quảng, trong lòng há có thể không có oán khí. Vương Thủy Sinh, ngươi làm qua công trình trị thủy, làm qua kẻ trộm, vậy ăn xin dọc đường qua, càng là đang cùng Hải Long Bang chiến đấu thời điểm, chịu tội 7 lần vết thương chí mạng. có một lần bị đâm xuyên lồng ngực, nhưng ngươi vẫn là sống lại, xem như mạng lớn. Bất quá, hơn 20 năm qua, ngươi thành qua 4 lần nhà, mỗi một lần đều sẽ cửa nát nhà tan, chẳng những mới cưới tiểu thê không có bảo đảm ở, ngay cả trong tã lót hải tử cũng bị người ngã chết tại chỗ. Ngươi cho rằng hại ngươi là những cái kia không giết xong ác nhân, chém không hết cửu địch. Nhưng không nghĩ qua, đây hết thảy, nhưng thật ra là bởi vì cái này thế đạo. Thế đạo không cho phép các ngươi an an ổn ổn còn sống, trừ cầm lấy đau thương, liều cái tiền đồ như gấm, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Dương Lâm chỉ vào Khấu Trọng sau lưng Trúc Hoa Bang bên trong một người, nhàn nhạt nhưng nói, các ngươi có nguyện ý hay không theo bản vương, giết ra một cái tươi sáng cả côn. Nói đúng, vương mồ hôi rơi như mưa, đột nhiên ngã sấp ủy xuống đất. Nguyện theo vương thượng trùng sát, thề sống chết không trở về. Được. Dương Lâm lạnh lạnh cười nói, kỳ thật các ngươi cũng không cần đem triều đình đại quân nghị đến lợi hại đến mức nào. Dương Tố chết rồi, Trương Tu Đà cũng đã chết, tùy thất khí số đã hết. Dương Quảng đương thời dẫn 100 vạn đại quân, đều có thể bị người đánh được kẻ ra quần, hắn sẽ đánh cái gì cầm? Hiện nay hắn thủ hạ cũng không có cái gì lợi hại tướng lĩnh, Bắc địa đã khói lửa nổi lên bốn phía, Ngoa Cương thanh thế đại trấn, hắn vẫn còn có tâm tư ngồi dưới thuyền rồng Dương Châu. Đây là chuẩn bị tại Dương Châu dưỡng lão, chuẩn bị trốn ở trong cái thành trì này, không hỏi đến nữa thiên hạ hưng vong. Chỉ là một vị nghiền ép dân chúng, đại tu cung điện, cùng xa cử dụng. Các ngươi nguyện ý cùng hắn một đợt hủy diệt sao? Không nguyện ý. Theo Dương Lâm thanh âm sáng sủa bay ra ngoài, mười mấy vạn đại quân cùng nhau la lên, khàn cả giọng. Đúng thế, triều đình đại quân kỳ thật thật sự không có gì đáng sợ. Các nơi nghĩa quân chen chúc công kích, tùy thất quân đội liên tục bại lui. Liền ngay cả hoàng đế Dương Quảng đều ở đây mặt phía bắc thủ không đi xuống, muốn chạy đến phương nam đến trốn lên vừa trốn, nơi này an toàn. Hắn muốn đem Giang Nam tài nguyên cùng binh quyền thu nạp, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới, nhân gia có nguyện ý hay không bị thu nạp. Cách làm này quả thực rất mê hoặc. Chỉ cần là một cái bình thường quân chủ, cũng không thể vứt bỏ bản thân đô thành, chạy đến một địa phương khác đến bắt đầu lại. Khả năng duy nhất đó chính là Dương Quảng đã mất đi đối bắc địa thế cục khống chế. Hắn lo lắng bản thân không đi, cũng rất khả năng không đi được, rất có thể bị người trực tiếp bắt giết. Sở dĩ nói đến lại thế nào cao lớn, cái này dân chúng trong mắt bạo quân hôn quân chính là cái hồ giấy, chứ có thể đối với mình người hung ác một lần, đối với địch nhân quả thực chính là vô năng đến cực điểm. Vậy còn có cái gì phải sợ chứ? 10 vạn đại quân cùng nhau hô quát, trong lúc nhất thời đem trên trời Ô Vân Đô chấn động đến phiêu diêu tán loạn, mưa gió vừa ngừng. Dương Lâm còn tại nói, ta không dám ở nơi này cam đoan quá nhiều đồ vật, chỉ có thể nói nếu như đánh lui triều đình binh mã, tức tính không thể để cho tất cả mọi người đại phúc đại quý, nhưng là có thể bảo chứng trị vì bên dưới thành trì không có ức hiếp, không có chiến loạn, người người có ruộng trồng, hộ hộ có thừa lương. Trong giọng nói của hắn trộn lẫn lấy một chút tinh thần lực, lấy vô thượng huyền công trường sinh quyết quán thâu chân khí, chấn động bầu trời bao la, nhường cho người nghe liền mười phần tin phục. Lời này vừa ra, quả thực chính là lớn lao sát khí. Thời đại này có rất ít người sẽ như thế như vậy trần trụi hứa hẹn. Quan lại quyền quý cao cao tại thượng, căn bản cũng không thèm tại đi hứa hẹn, đi tìm sở phổ thông bách tính tâm tư. Chỉ là sai xử, lại sai xử, không phục sẽ chết. Trên có chỗ tốt, bên dưới tất hiệu chỗ này. Dương Quảng là như thế làm việc, ngọn nguồn hạ quan viên tự nhiên là bắt trước. Nơi nào sẽ giống như là Dương Lâm như vậy, vì tranh thủ dân tâm cùng quân tâm, dày ra mặt, cái gì cũng không cần. Như thế di vãng, kỳ thật rất nhiều di chứng. Thậm chí, thế lực địa bàn mở rộng về sau, cũng không quá tốt xử lý những binh lính này, đến ruộng đồng về sau, ít đi thuế má về sau, tiếp xuống nguồn mộ lính có phải là cũng sẽ đồng dạng an bài. Thiên hạ có hay không nhiều như vậy thổ địa, có thể hay không nuôi nổi rất nhiều binh mã, đây đều là vấn đề. Có lẽ không lâu sau, theo địa bàn càng lúc càng lớn, hán trị vì bên dưới tài chính sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nhưng là lúc này nhưng cũng không lo được, nếu như không có hiện tại, lại nào có tương lai. Chuyện tương lai lại nói, nội bộ không đủ liền giả bên ngoài cầu, biện pháp chắc chắn sẽ có, người còn có thể để nghẹn nước tiểu không chết được. Vương thượng bản thuế, vương thượng bản thuế. Theo Dương Lâm vừa mới nói xong, xung quanh lập tức vang lên ngập trời tiếng hô. Tất cả mọi người trong mắt đều đỏ rực rực, bị Dương Lâm một trận mang bọc lấy tinh thần lực diễn thuyết, cổ động đến giống như là từng đầu sói đói. Hắn không thể lập tức nào tới chiến trường, đem triều đình đại quân xé cái náo loạn. Thanh âm một làn sóng so một làn sóng cao. Cùng nhiệt tiếng gầm bên trong, đột nhiên thì có một cái lạnh như băng giọng nói xông vào. Đại nghịch bất đạo, tội lỗi đang chém. Câu nói này, giống như một căn sắc bén châm nhỏ bình thường, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Chúng binh sĩ thần trí nhất hành, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trái tim tất cả đều trùng điệp nhảy một cái. Sau đó, liền gặp được trong mưa gió, một cái thân hình gầy cao, tay áo đồng bền bóng người ngự phong phá mưa tật tốc đánh thẳng tới. Bóng người kia như thật như ảo. Lần đầu tiên nhìn xem, vẫn đang đến bên ngoài trăm trượng, lại nhìn thời điểm, đã đến mấy chục trượng khoảng cách. Tốc độ của hắn xem ra cũng không tính rất nhanh. Chỉ bất quá, bóng người hư phai mờ nhạt, rõ ràng còn tại nơi xa, đã đến phụ cận. Một hình bóng còn không có biến mất, một cái khác cái bóng đã tạo ra. Thần dị vô cùng. Đối phương thân mang văn sĩ áo, lông mày dài mắt duệ, dưới cằm không có râu. Nhìn qua 30-40 tuổi, hoặc như là 20 tuổi, ánh mắt có cao cao tại thượng, túi đầu sâu kiến bình thường đạm mạc. Nhất là quỷ dị là, người này đằng đằng sát khí, lại hết lần này tới lần khác khí độ cao hoa. Nhường cho người biết rõ hắn là kẻ đến không thiện, vậy mà vậy để không nổi nửa điểm lòng cảnh giác nghĩ, càng sẽ không sinh ra ác cảm. Tà Vương, Thạch Chi Hiên. Đầu tiên, chính là Loan Loan đi đầu nhận ra thân phận của đối phương. Bây giờ một tiếng ha ha cười khẽ, điện quang hỏa thạch bình thường, từ bạch mã trên thân phóng người lên. Bên hông một thanh dài nhỏ ngân kiếm, như mưa to về xuống. Mũi kiếm bù bù, chấn động, sinh ra một cái màu đen bạc vòng sáng đến, hướng về Thạch Chi Hiên vào đầu bao phủ xuống. A, Thiên Ma đại pháp. Thạch Chi Hiên mặt không biểu tình, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cũng cầm trường kiếm trong tay, cũng không có ra khỏi vỏ. Đón Loan Loan kia bồng màu đen bạc kiếm vòng, thân hình hơi biến hóa. Nguyên địa chỉ để lại một đạo hư phai mờ nhạt cái bóng, bị kiếm quang chém thành mảnh vỡ. Hắn chân thân lại là đã xuyên qua chặt đường, cách Dương Lâm còn có 5 trượng. Hộ giá. So Loan Loan phản ứng hơi chậm chính là Từ Tử Lăng cùng Cấu Trọng. Từ Tử Lăng thân hình nhảy lên một cái, giống như trời biên vân tước, một quyền như mổ như khoan, đã bắt đến Thạch Chi Hiên đỉnh đầu. Cấu Trọng lại là trường đao mang nước, chém ra một quẻ sáng như tuyết trường hạ, tổng quân trong trận vút qua mà ra, chặn ngang vung chém. Cùng lúc đó, Vệ Trinh Trinh thắt ở trên lưng roi dài, bá một tiếng giống như trường xà thổ tín giống như, điểm đến Thạch Chi Hiên trước ngực. So với hắn roi dài càng nhanh nửa phần, là một thanh trường kiếm. Cao Ly nữ phó quân sức chẳng biết lúc nào đã ngăn ở phía bên phải, một kiếm điểm tại Thạch Chi Hiên một chân đem nhấc chưa nhấc, sắp nổi chưa lên ngay miệng. Chính là dịch kiếm đại pháp, lấy người làm cờ, công kích kia bỏ trốn đi một. Xuất thủ công kích trong mấy người, lấy nàng kinh nghiệm chiến đấu mạnh nhất. Vừa nhìn thấy Thạch Chi Hiên nhào đem tới được vị dị thân hình, liền biết chặn đường không ngừng. Nếu như không muốn cái biện pháp, sợ rằng ngay cả cái bóng của hắn đều sợ không tới, liền bị đối phương giết tới Dương Lâm trước người. Sở hữu tinh diệu nữa chiêu số, cũng là làm vô dụng công. Liền giống như Loan Loan, Loan Loan kiếm pháp cùng công pháp, không thể bảo là không cao minh, ngay cả Thạch Chi Hiên đều không muốn tốn hao thời gian đi liều mạng một chiêu, mà là ra tốc lướt qua. Khấu Trọng từ từ lăng Vệ Trinh Trinh mấy người, mặc dù tiến bộ thần tốc, cất bước chính là tiên thiên, nhưng so với bậc này uy tín lâu năm tuyệt đỉnh cao thủ, lại là kém đến không chỉ một điểm nửa điểm. Bởi vậy, phó quân sức xuất thủ, cũng không cầu có công, chỉ cầu không qua, trước ngăn bên trên cản lại lại nói. Dịch kiếm thuật. Thạch Chi Hiên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Thân hình của hắn đột nhiên ở giữa, từ phi tốc vọt tới trước chuyển thành lui lại, trung gian vậy mà không có một tia dừng lại. Giống như quán tính ở trên người hắn cũng không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Thân hình của hắn bỗng nhiên liền quay tròn xoay tròn, tay trái ngón áp út, ngón trỏ hơi cong, kết xuất một cái kỳ dị ấn quyết đến, nhẹ nhàng khắc ở bên hông tật chém trên trường đao. Đinh. Một tiếng kim thiết vĩ giải. Khí kình anh minh cuồn quyển bên trong, Khấu Trọng thân hình không bị khống chế liền phóng lên tận trời, thẳng tác đụng vào Từ Tử Lăng chiêu kia linh tức tấn công. Mà Vệ Trinh Trinh một thức roi thường, như rắn như rồng giống như đi vòng tới. Bị tức cơ một dẫn, không lý do liền rút được phó quân sức trên mũi kiếm. Hai lần giao phong, phốc phát ra cùng một âm thanh trầm đục. Thân mang thanh sam Thạch Chi Hiên, hóa thành một đạo quang ảnh, đã sớm từ bốn người trong bầy công, lóe lên liền biến mất, đến Dương Lâm trước người. Bất tử ấn pháp, huyễn ma thân pháp, đích thật là thiên hạ đứng đầu nhất thích khách bí kỹ, Tà Vương đây là dùng bổ thiên các bí pháp sao? Đáng tiếc hôm nay nhanh sụp, ngươi là bổ không được. Dương Lâm lắc đầu nói. Nơi xa, Loan Loan rơi xuống đất quay đầu, sắc mặt có sa sút tinh thần, lại có chút thoải mái. Tà Vương Thạch Chi Hiên uy chấn thiên hạ vô số năm, bản thân ngăn không được cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, nhiều như vậy người xuất thủ, bị hắn dễ dàng liền xung qua, không có tạo thành một điểm uy hiếp, không khỏi nhường cho người có chút thất vọng rồi. Từ Tử Lăng Cấu Trọng, cùng phó quân sức cùng Vệ Trinh Trinh bốn người, bị Thạch Chi Hiên lấy bất tử ấn pháp kỳ diệu tá lực đả lực pháp môn, dẫn tới đối đầu một cái, chính khó chịu muốn thổ huyết, tất cả đều bay rất ra ngoài. Quay đầu trông lại, trong mắt lại tất cả đều là hãi nhiên. Tựa hồ là không nghĩ tới, đột kích cao thủ, đúng là lợi hại như thế. Thạch Chi Hiên không có trả lời, chỉ là chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, đưa tay đại kiếm, như ra trong sáng long âm. Này kiếm vô danh, chuyên uống thiên hạ loạn thần tặc tử máu tươi, Dương Lâm, ngươi tự xưng chỗ dựa vương, tự mình cướp đoạt Dương Châu, hoắc loạn thiên hạ, hôm nay chết được không an. 10 năm trước, Thạch Chi Hiên liền đã cách đại tông sư chỉ kém một bước, tự hỏi thiên hạ trừ giải rác mấy người, sẽ không người có thể chống đỡ được bản thân toàn lực ám sát. Coi như trước mắt cao thủ nhiều như mây, cũng vô dụng. Có thể tại tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh thời điểm, thiên quân vạn mã trước chém giết phản vương, hắn cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá tự ngạo, chẳng qua là cảm thấy đương nhiên. Hắn duy nhất kỳ quái, sau lưng chặn đường bất lợi 5 vị tiên thiên cao thủ, vì sao không có ngay lập tức tật nhào trở về? Chẳng lẽ là có nghĩ thầm muốn hại chết vị chủ tướng này? Hoặc là nói, bọn hắn thật sự đối vị này từ phong vương ra phản tặc, lòng tin 10 phần. Cốc nuốt trời, khẩu khí thật lớn, bản vương liền đứng ở chỗ này, ngươi đâm bên trên một kiếm nhìn xem, có thể hay không giết được ta. Dương Lâm ha ha cười nói, chúng mi tâm ở giữa có kim sắc ánh mắt có chút lấp lóe. Chương 345, thử tay nghề giám bộ thiên khuyết 2021-08-26 tác giả, nữ nhi nho nhỏ chương 345. Thử tay nghề giám bổ thiên khuyết Thạch Chi Hiên từng dùng tên giả bụi cũ, nhập tùy làm quan, kinh doanh Tây Bực, thời gian mấy năm, tung hoành ngang dọc, đem cường đại thảo nguyên đế quốc một phân thành hai, để cho Lâm vào giả dích nội đấu bên trong. Có thể nói, hắn loại hành vi này trực tiếp thay đổi đột quyết cường đại mà Trung Nguyên yếu cục diện. Từ Ngụy Tấn thời đại bắt đầu, bị tái ngoại dị tộc áp chế gắt gao Trung Nguyên người Hán, cuối cùng có hy vọng một lần nữa xoay người làm chủ nhân. Từ một điểm này xem ra, người này chẳng những là cái năng thần, hơn nữa còn là kiên định Hán tộc người bảo vệ. Nếu có thể, Dương Lâm thật vẫn không nguyện ý cùng vị này đánh nhau chết sống. Nhưng là, từ Thạch Chi Hiên vừa mới hiện thân mà ra, trong lời nói lộ ra sát cơ đến xem. Trước mắt xuất hiện trung nhân, cũng không phải là cái kia vì quốc gia dốc hết tâm huyết, đem hết toàn lực đại tùy trọng thần, mà là một cái tập hoa gian cùng bổ thiên hai đại ma môn truyền thừa ma môn cự phách, là lục thân không nhận mẫn diệt nhân tính thiên hạ mạnh nhất thích khách. Tinh thần phân liệt thì có như thế châu bò. Sở dĩ, Dương Lâm ngay từ đầu, liền không có ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Cùng một người bệnh tâm thần, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Cương giả hàng có lý, kẻ yếu chỉ có chết sau đó đã. Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp, đã có thể đem thân hình nhận vào thủy quang hướng gió bên trong, chẳng những có thể lừa gạt người con mắt, còn có thể lừa gạt người thính giác, xúc giác, khứu giác, chờ ngũ giác. Ngươi thấy không nhất định là chân thật, thân hình của hắn giống như ảo ảnh trong mơ bình thường, tùy sinh tùy diệt, hoàn toàn nhìn không ra hắn chân thân ở đâu. Loan Loan, phó quân sức mấy người các nàng tiên tiên cường thủ, căn bản không đụng tới hắn một mảnh quần áo, vô luận phương thức công kích lại thế nào tinh diệu, cũng căn bản đánh không đến được nơi. Bị Thạch Chi Hiên bỏ qua, cũng là chuyện đương nhiên. Nói thật ra, loại thân pháp này, Dương Lâm thật sự là mười phần trông mà thèm. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, hắn liền hiểu, Thạch Chi Hiên vì sao là ma môn bất thế gia thiên tài, lại tại sao lại tại đại Phật môn tứ đại cao tăng, tứ đại tiên tiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ vây công phía dưới, liên chiến thiên hạ, liều cái lực lượng ngang nhau. Đồng thời, thứ đây bị Phật môn coi là mạnh thù đại địch. Luận khinh công thân pháp, chạy trốn chi thuật, hắn tự nhận thứ hai không ai dám nhận đệ nhất. Hắn quần chiến năng lực bất tử ấn pháp, cũng là tinh vi ảo diệu đến cực điểm. Có thể mượn kình, gỡ kình, hấp lực, hồi khí hồi máu. Kết hợp ma môn Phật môn hai môn chân nghĩa chế tạo ra công pháp, có thể hóa tử khí mà xuống cơ. Nói cách khác, chỉ cần không phải một chiêu đem hắn làm chết, hắn liền sẽ càng đánh càng mạnh, vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Bị thương cũng sẽ thu nạp đối phương chiêu số công kích, từ đó bổ huyết. Đối mặt một cái tùy thời bổ huyết, bổ khí, hết lần này tới lần khác sẽ còn mượn kình tá lực, dẫn dắt công kích, làm sao vậy đánh không chết địch nhân. Đừng nói Phật môn tứ đại cao tăng hội đầu to như đấu, thiên hạ sẽ không có người dám nói, sẽ dễ dàng. Nhưng là, Dương Lâm lại biết, đánh không chết chỉ là bởi vì công kích lực lượng không có vượt qua nhất định hạn độ. Giống như quốc thuật bên trong Thái Cực Quyền Kình một dạng, cũng là chơi mượn kình tá lực, danh xưng bốn lượng có thể nổ thiên quân, nhưng là, ngươi phải đầu tiên phải có thiên quân chi lực. Nếu như Thạch Chi Hiên chân chính gặp vượt qua bản thân tiếp nhận rất nhiều công kích, hắn hóa chết mà sống, cũng rất khả năng giống Thái Cực Quyền mở dạng, chuyển hóa không đến, cũng sẽ thụ tổn thương, cũng sẽ chết. Đương nhiên, loại này tưởng tượng còn đợi nghiệm chứng. Dương Lâm chẳng những có lòng tin, mà lại còn rất chờ mong. Sau đó, hắn liền gặp được Thạch Chi Hiên trường kiếm trong tay động, cũng không phải kiếm động, tựa hồ là chạy bằng khí, ý động, thiên địa tề động. Vô danh kiếm quang trong tích tắc liền dung nhập vào trong gió. Dương Lâm trong thai liền nghe đến ầm ầm như sấm rền kiếm ngân vang thanh âm, con mắt toát ra vô số điểm tinh quang, giống như đến đen nhánh trong đêm tối, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Mình đã không còn là đứng tại trên giáo trường, phản phất đi tới đêm tối cô mộ phần, bốn phía có yêu ma loạn vũ. Hắn chỉ biết, đối phương xuất kiếm, nhưng là, kiếm quang đâm về nơi nào, đến cùng dùng là cái gì chiêu số. Một mực thấy không rõ, nghe không được. Cái bóng kiếm pháp. Loan Loan xa xa đứng, bật thốt lên sợ hãi thán phục. Thạch Chi Hiên cái bóng kiếm pháp xuất từ Bổ Thiên Các. Lấy nghĩa bỉ, thử tay nghề giám Bổ Thiên Quyết. Nghe nói là truyền lại từ thượng cổ thích khách chi đạo, chuyên bị ám sát bạo quân hôn quân, trả thiên hạ thái bình kiếm pháp. Cửa này kiếm pháp, một kiếm xuất thủ, bên trên chém hôn quân, chạm xuống gian thần. Danh xưng không người không thể chém, không người không dám giết. Một kiếm xuất thủ, chuyên phong đối thủ ngũ giác, nhường cho người trở nên lại mù lại điếc. Bên người liền xem như có hùng binh ngàn vạn, cũng chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Thì có như thế mơ hồ. Loan Loan, phó quân sức cùng vệ Trinh Trinh, Khấu Từ hai người, lúc này tất cả đều cảm giác được kình phong nổi lên, màng nhĩ chướng đau nhức. Trước mắt mê man, có chút thấy không rõ nghe không rõ. Chỉ thấy một đoàn quang ảnh bao phủ tại Dương Lâm quanh người, trong không khí vậy nổi lên màu nâu xanh sóng lớn tới. Kia là chân khí ngưng hình, sát ý hiển hóa. Bọn hắn cách còn xa, đều có như thế lớn khí tức áp bách. Có thể nghĩ, thân là mục tiêu Dương Lâm, đến cùng tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào? Tình thế lại sẽ là bao nhiêu gian nan? Trên thực tế, Dương Lâm thật đúng là không cảm thấy quá mức khó có thể ứng phó. Cái bóng kiếm pháp, đối âm thanh ánh sáng ảnh lợi dụng đạt tới cực hạn, đem hoàn cảnh sinh sinh kiến tạo trở thành sân nhà. Nhưng là, đối Dương Lâm tới nói, vô luận địa phương nào, đều là hắn sân nhà. Con mắt không nhìn thấy, lỗ tai nghe không được, khí cơ bị nhiễu loạn, tất cả đều không quan hệ. Thiên nhãn xem vật, biết hữu cứu, minh hòa phúc, nhìn rõ mọi việc mạng. Kiếm quang khẽ động, ngay tại trong lòng của hắn rõ ràng, rõ rõ ràng ràng. Hắn thậm chí cũng không xuống ngựa, thân mang kim giáp, ngồi ngay ngắn lưng ngựa, như một ngọn dây núi tựa như. Trong tay roi ngựa hưu gậy được thẳng tắp, kim quang lóe lên, roi ngựa hóa thành du long, đã đâm đến hư không. Ông, kiếm minh nổ vang, bén nhọn khiếu gọi vang lên. Thạch Chi Hiên ẩn tại kiếm quang tinh điểm bên trong thân hình đột nhiên bắn người ra tới, vô số tinh điểm hướng về bốn phương tám hướng kích xạ, không xuống mổ không gặp. Từ từ lăng mấy người mắt sắc liền nhìn ra được, kia là Thạch Chi Hiên trong tay trôi này sáng như tuyết sắc bén vô danh kiếm, lúc này đã bị hư hao mảnh vỡ, bay ngược cắm vào bùn đất. Mà Dương Lâm roi ngựa trong tay, lúc này vậy chỉ còn lại một ánh sáng trơ trọi cán gỗ, bị tiện tay ném xuống đất. Hai người vừa chạm liền tách ra. Thạch Chi Hiên thối lui đến xuất thủ trước địa phương. Dương Lâm đã xuống ngựa, chính diện tương đối. Vừa mới nhanh như mưa rào kiếm thế, tựa hồ căn bản lại không tồn tại, hắn cũng căn bản chưa từng có xuất thủ qua. Cái gì cái bóng kiếm pháp, cái gì roi ngựa hóa rồng, tất cả đều là hư ảo. Chỉ bất quá, Thạch Chi Hiên ngực trái ba phần nơi phá vỡ y phục, vết thương róc rách chảy ra máu tươi, nói cho tất cả mọi người, hắn đã bị thương. Không đợi Loan Loan mấy người buông lỏng một hơi, liền gặp được Thạch Chi Hiên kia trước ngực vết thương đã phi tốc khép lại lỗ hổng, cầm máu, đóng vảy, chân bóng như mới. Tốt ta, lần này ngay cả thụ thương đều là giả tượng. Không phi thường không, không không không, cơ điểm báo hồ động, vô cùng kỳ diệu. Thạch Chi Hiên sắc mặt bình hòa một chút, hoặc như là khôi phục trở thành một viên bác đại nho, nhẹ nhàng thì thầm, nếu như không phải biết rõ Phó Thải Lâm sẽ không đến đến Trung Nguyên cướp đoạt thành trì, ta đều sẽ cho rằng ngươi là vị Tiêu Cao Ly tông sư giả trang. Tay này dịch kiếm thuật, có thể so sánh Tiêu Cao Ly tiểu cô nương còn mạnh hơn nhiều a. Đúng vậy, Dương Lâm dùng chính là từ phó quân sức nơi đó học trộn có được dịch kiếm thuật. Hao tốn 500 điểm võ vận giá trị tăng lên tới đại thành dịch kiếm thuật, có thể từ nơi sâu xa, lấy người làm cờ, lấy kiếm bị cờ, vô luận như thế nào xuất kiếm, đều có thể đâm đến đối phương chỗ yếu hại. Tên là bỏ trốn đi một. Chỉ cần tìm được nhược điểm này, vô luận đối thủ kiếm pháp võ công như thế nào biến hóa, luôn luôn chạy không khỏi thiên địa tự nhiên đạo lý. Chương 346, bất tử thất huyễn ta duy nhất không nghĩ tới chính là, ngươi vậy mà không nhận cái bóng kiếm pháp quá nhiều, giống như là chính mắt thấy được ta kiếm pháp thế đi, đây cũng là công pháp gì? Không nổi điên thời điểm, Thạch Chi Hiên vẫn là một rất tốt giao lưu người. Hắn có thể nhìn thấy người khác ưu điểm, đồng thời, rất tốt điểm ra lợi hại trong đó chỗ, khiến người ta cảm thấy như gặp tri âm. Sở dĩ, Dương Lâm cũng không giấu giếm, chỉ là thản nhiên nói, nhân sinh tại thế bên trên, vũ ẩn mê tâm, phồn hoa loạn mắt, chỉ có một điểm linh quang bất diệt, có thể thấy thế giới chân thật. Như thế ta xem thường vương gia, không nên dùng ra thích khách tiểu đạo tới đối phó ngươi, tiếp xuống, không bằng nhìn ta một chút bất tử thất huyễn, có thể hay không vào tới vương gia chi nhãn. Thạch Chi Hiên ha ha cười, trong mắt một tia lệ mang lướt qua, trên thân khí chất đột biến, liền trở nên tà khí lâm nhiên. Thân hình hóa thành khói nhẹ giống như nhào tới, tay nắm kỳ dị ấn quyết, nhẹ nhàng điểm đến Dương Lâm ngực. Một chiêu này, ngược lại là đường đường chính chính. Nhưng là, nhường cho người nhìn xem trong lòng khó chịu là, hắn công kích kia thân ảnh, rõ ràng chính là cái bóng, cũng không phải là chân thân. Mà ở Thạch Chi Hiên vọt tới trước trên đường, vẫn có 6 cái bóng, tựa hồ bị gió thổi qua liền muốn diệt vong. Điểm này, Loan Loan thấy rõ ràng nhất. Lúc trước, nàng một kiếm đâm ra, đối phương chính là dùng loại này phai mở cái bóng lửa qua chính mình. Dương Lâm lại là không có phất lờ, ngược lại sách trưởng tại ngực, một thức kháng long hưu hối, ngực phẳng đánh ra. Long hống âm thanh bên trong, phai mở cái bóng, đột nhiên ngưng thực, trưởng kình quyền ấn tương giao, kích thích cầm vang vang lớn. Bốn phía cuồng phong cuồn cuộn, bùn đất bay tán loạn, bị san bằng thật dày một tầng. Lấy hư còn thực, Dương Lâm lui một bước, trước ngực kim giáp có chút lom sùm dưới, trong mắt lại là thần quang rạng rỡ, cười hỏi: ngươi cái này bất tử thất huyễn, đích thật là đem huyễn thuật chơi đến cực kỳ tinh thông. Nếu không phải có thể phát giác được bên trong thật lớn năng lượng, ta còn thực sự bị ngươi lừa rồi. Tạ Vương, nếu như ngươi đi đầu đường ảo thuật, hẳn là sẽ kiếm rất nhiều tiền. Thạch Chi Hiên công kích chiêu số, đích thật là rất được quỷ quyệt khó lường chân ý, nhìn xem là giả, lại nhưng thật ra là thật sự. Ngươi nếu là xem như thật sự đến ứng phó, lại sẽ rơi vào bẫy dập của hắn bên trong. Vừa mới, đối phương chính là một thức lấy hư hóa thực, phát động cường công. Rõ ràng là cái bóng, kết quả lại là chân thân. Dương Lâm một chiêu hàng lòng trưởng quá khứ, lại phát hiện, đây là nửa thật nửa giả. Đối phương công kích một khắc này là thật, nhận trưởng tình phản chấn thời điểm, lại là giả. Thạch Chi Hiên một chiêu đắc thủ, đánh Dương Lâm một thức quyền ấn, ánh mắt lại là càng thêm thận trọng. Người đây cũng là công pháp gì, phá chân khí hộ thể, lại có một tầng tinh khí. Tựa hồ là nhục thân tinh khí hóa hình. Ánh mắt hắn trở nên phá lệ sáng tỏ, tựa hồ lại phát hiện mới thiên địa. Một quyền đánh xuống, tầng tầng suy yếu, đối phương nhục thân dường như so Phật môn chống không bế khẩu thiền sở tu nhục thân còn kiên cố hơn, ẩn ẩn có bắn ngược chi ý một cỗ bất tử chân khí, làm sao đều không đánh vào được, muốn dung chuyển nội tạng, càng là đặc biệt gian nan. Pháp thể song tu, âm dương vô cực. Dương Lâm ha ha nở nụ cười thanh âm, mi dài hơi nhíu thoáng như lợi kiếm, dưới chân có chút đạp mạnh, mặt đất phương biên mấy trượng cùng nhau chìm xuống dưới. Thân hình hắn như rời dây cung kình tiễn bình thường, xông thẳng lên trước, một trường chém xuống, có ngũ ẩn đao ý đao rít rựe tiếng vang bên trong, còn chưa chém thực, bàn tay nhấc cầu, liền biến thành những trảo, hướng về bên người thiểm điện bổ xuống. Một tiếng nhọn lệ phóng lên tận trời. Thạch Chi Hiên hư phai mở nhạt cái bóng lại hiện ra thân thể, cản một chảo, né qua một thức kiếm chỉ, thân hình phất phơ như liễu đồng thời, hai tay kết ấn như phun liên hoa, quanh người giống như là mọc ra vô số cánh tay ảnh tới. Chính là bất tử ấn pháp bên trong vơ đũa cả nắm. Lấy không thay đổi tay ấn, ứng vạn biến được chiêu. Thiên hạ đủ kiểu binh khí, ngàn loại công chiêu, tất cả thủ ấn của hắn bao phủ bên trong. Dương Lâm bàn tay cầm quẳng, hoặc câu hoặc cầm, hoặc quyền hoặc khuỷu tay, đúng là bị phong ngăn cản dọn nước không lọt. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, tất cả đều là khí tức kéo dài, chiêu chiêu toàn lực. Đánh được khí kình như sóng, tứ phía khuấy động. Đá vụn bùn đất hướng về tứ phương cuồn quét, Loan Loan, Vệ Trinh Trinh bọn người nhịn không được lui lại mấy bước. Có lòng muốn từ đó nhúng tay, tìm cơ hội cho Thạch Chi Hiên đến một lần hung ác, vậy mà tìm không thấy mảy may cơ hội. Bọn hắn phát hiện, một thanh một kim hai đạo cái bóng tránh đến tránh đi, lại có chút phân không ra người nào là người nào. Dương Lâm sát quyền đạo đại thành, những năm gần đây, lại là hấp thụ nhục thân võ đạo cùng chân khí võ đạo các loại vận lực vận kình pháp môn, lúc này cận thân cận chiến trình độ, quả thực là đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Tan bách ra vì một nhà, tùy thời mà biến, theo thế mà biến. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có vô cùng sắc cơ, đụng tức tổn thương, dính lấy liền vong. Thế nhưng là hắn phát hiện Thạch Chi Hiên cận thân xuất thủ, vậy mà vậy theo kịp xuất thủ của mình tiết tấu, bất kể là chiêu pháp ứng biến, vẫn là mượn lực tá lực, tất cả đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Thế là Dương Lâm liền minh bạch, Thạch Chi Hiên phương thức công kích, nhưng thật ra là đi cùng bản thân cùng một cái đường, mà lại tại chân khí đo địch, nghi ngờ địch, cảm giác kinh lực phương diện cũng có được chỗ độc đáo. Nhất là khó dây dưa là hắn căn bản liền sẽ không để ý tới chém giết thời điểm phản chấn cùng xuyên thấu chi lực. Dương Lâm một quyền đánh tới, sát khí chấn động xông vào đối phương thể nội, liền sẽ hóa tử khí mà xuống cơ, rõ ràng hẳn là bị thương đối thủ, vậy mà càng đánh càng là tinh thần. Chẳng những tinh thần sung mãn, mà lại tinh huyết thời thời khắc khắc ở vào viên mãn trạng thái. Trước mắt giống như là một hạt đồng chiến đấu, đánh không nát, truy không dẹp, gõ không nát, hết lần này tới lần khác còn mang theo vô tận lực đạo phản chấn. Một cỗ u ám tử khí, sinh sinh quấn quanh không thôi, nhường cho người đánh lên 10 phần khó. Ngươi có thể thắng hắn, nhưng vĩnh viễn đừng nghĩ đánh chết hắn. Dương Lâm rốt cuộc minh bạch Phật môn tứ đại cao tăng cùng linh đạo kỳ đương thời buồn bực trong lòng chỗ. Loại người này, ngươi đánh hắn mỗi một phần lực lượng, liền sẽ hóa thành đối phương công kích ngươi sát chiêu. Ngẫm lại thì có nhiều khó chịu. Hắn cảm giác 10 phần khó chịu. Thạch Chi Hiên liền càng thêm khó chịu. Những năm gần đây, hắn mặc dù tâm linh lỗ thủng vẫn không có triệt để đền bù, nhưng là làm qua cao tăng, làm qua đạo sĩ, hóa thân ma đầu, càng là trở thành triều đình đại quan, đã trải qua hồng trần vạn trượng, xuất thế lại nhập thế. Hắn một thân công pháp, càng là đều chiếm được Phật ma tinh túy, có thể nói thiên hạ kỹ pháp đều ở trong lực. Tự hỏi trừ kia bốn cái không muốn mặt lao hòa thượng lấy nhiều đánh ít, cũng chỉ có ba đại tông sư có thể hơi đè xuống bản thân một đầu. Có lẽ linh nam cái kia một mực bế quan không ra, thanh đao làm lao bà đồng dạng đối đại đao khách cũng có thể cùng mình tranh một chuyến thắng bại. Cái khác mặc cho vị nào đối thủ đều có khuyết điểm, có thể nhẹ nhõm đối phó. Đây là kiến thức cùng ánh mắt áp chế, là lý niệm cùng công pháp cao độ quyết định. Nhưng là cùng trước mắt cái này không biết từ nơi nào đụng tới chỗ dựa Vương Dương Lâm đánh lên, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đối phương chân khí hùng hậu tinh khiết, so với chân khí của mình phẩm chất chẳng những không hề yếu, ngược lại muốn mạnh hơn một chút. Càng quái dị là thân thể cứng hãn, khí huyết hóa thành một loại so với tiên tiên chân khí đều hoàn toàn không kém kỳ lạ kinh lực, không giờ khắc nào không tại chấn động cùng xuyên thấu lấy. Đụng liên toàn thân tê dại, khí huyết không thông suốt, ngay cả chân khí đều đi theo có chút hỗn loạn lên. Đã có chân khí bách biến linh động, lại có khí huyết tinh nguyên hùng hồn chấn động. Hắn không phải một người, mà là hai cái cùng cấp bậc cao thủ, phối hợp được thiên y vô phùng công kích. Nếu không phải bất tử ấn pháp, có thể hóa tử khí mà sống cơ, sợ rằng bản thân sớm đã bị kia nặng được dọa người quyền cước đánh được ngũ tạng sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Trước khi đến, nghĩ đến nhẹ nhõm ám sát nơi đây phản vương, để triều đình đại thế hồi phục nguyên trạng, các loại kế hoạch, vậy mà tất cả đều hững. Đối phương giống như là sắt thép chế tạo núi cao cự nham bình thường, vô luận bản thân dạng gì sức mạnh công kích, xuyên qua kia hai trọng vòng bảo hộ, tạo thành tổn thương cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Thế này còn đánh thế nào? Ta liền không tin tưởng, chân khí của hắn cùng khí huyết có thể một mực bảo trì đỉnh phong, một mực không suy sụp. Thạch Chi Hiên mặc dù trong lòng âm thầm tiêu khổ, khí thế lại càng là dâng cao. Hai tay kết ấn, thân ảnh huyền hóa, như ảnh tùy hành, xuất thủ như mưa to gió lớn. Đúng là cố nén phản chấn thương thế, một bên chữa trị, bảo trì sóng sau cao hơn sóng trước thế công, không ngừng không nghỉ. Tốt một cái bất tử thất huyễn. Dương Lâm gặp chiêu phá chiêu, phát hiện đối phương khí thế càng đựng, trong lòng vừa nghĩ lại, lập tức liền hiểu Thạch Chi Hiên đánh là cái gì chủ ý. Đây là ỷ vào bất tử ấn pháp bất tử đặc tính, muốn lấy cường độ cao xuất thủ, đến đọ sức một cơ hội. Hắn đánh được tính phát, lại không phá chiêu, cũng không lại đi áp chế cốt tủy huyết mạch chỗ sâu thời không năng lượng tương thế, thét dài một tiếng, trên thân khí huyết hóa thành quang diễm, bay thẳng lưu đấu. Oanh một tiếng, theo quang diễm lên nơi, thân hình trở nên cao lớn ba phần, cánh tay gân lạc phồng lên, tựa như nữ nhân bắp đùi bình thường phẩm chất. Tay trái nước sơn đen một đoàn, mây khói lờ, tay phải xí dương chói mắt, nhường cho người không dám nhìn thẳng. Hắn song trường giao thoa, hợp lại vừa thu lại bên trong, chân khí xoẹt một tiếng, liền hóa sinh ra một thanh tối tăm mở miệng trường kiếm ra tới. Đã bình thường đấu pháp không thể đánh phá đối thủ đường sinh tử, như vậy liền giải khai sở hữu trói buộc. Khí huyết quy nguyên, chân khí hợp nhất. Huyễn. Thạch Chi Hiên muốn là như yên như xương quấn quanh lấy công kích thân hình, lần đầu lui về phía sau. Lần này cũng không phải lấy lui làm tiến, mà là đã cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Vũ bộ, đặc cương, quy nhất kiếm. Dương Lâm thân hình đặc không, dưới chân giống như là có tầng tầng cầu thang bình thường, ẩn ẩn huyễn ra tinh đấu bộ dáng đến, trong tay một kiếm như là bồ lôi, vẽ ra trên không trung một đạo tinh tế màu đen khe hẹp đến, xoẹt. Vượt qua mấy trượng không gian, một kiếm đâm tới Thạch Chi Hiên trước ngực. Ma. Thạch Chi Hiên một tiếng hét lên, thân thể mãnh nổ ra bảy đạo quang ảnh, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Một hình bóng phóng lên tận trời, một hình bóng kề sát đất chạy gấp, một hình bóng phiêu hốt như liễu, một hình bóng vặn vẹo như rắn. Cùng một thời gian, mấy cái thân ảnh ngực tất cả đều phun ra huyết quang. Kia lao nhanh lóe lên thân hình, chuyến ra rên lên một tiếng, cũng không biết là phương hướng nào chuyển đến. Nguyên điệu chỉ còn lại thân mang kim giáp Dương Lâm, sắc mặt có chút trắng bệnh, trong tay tối tăm mở mịn trường kiếm, bùng một tiếng nhẹ nhàng tiêu tan. Hắn gõ gõ trên ống tay hào hào giáp, rào rào rung động, trầm giọng nói, không dùng đuổi, lần này hắn không chết vậy tổn thương, nhưng không có dễ dàng như vậy khôi phục lại, thật cũng không ảnh hưởng chúng ta đại kế, để lại hắn một con đường sống đi. Vâng. Phó quân sước, Từ Từ Lăng, Khấu Trọng mấy người trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Dương Lâm, đơn giản là như trông thấy thiên nhân. Người nọ là ai? Liền xem như vừa mới bắt đầu không rõ, nhìn một lúc sau, cũng coi là minh bạch. Bất tử ấn pháp, huyễn ma thân pháp. Đây chính là uy chấn thiên hạ kỳ công tuyệt nghệ, cơ hồ có thể được xưng là đánh khắp thiên hạ, khó gặp đối thủ lợi hại chiêu số. Ta Vương Thạch Chi Hiên chi danh, phó quân sức liền xem như tại Cao Ly, cũng là nghe nói qua. Hắn còn nghe sư phụ đếm kỹ trung nguyên cao thủ. Cái này một vị chính là xếp tại cực hàng đầu. Phó Thải Lâm thân là đại tông sư, gặp cũng sẽ không phất lờ. Thế nhưng là, một cái như vậy đại nhân vật lợi hại, liền bị Dương Lâm đánh như vậy chạy. Trọng thương, bỏ trốn. Bọn hắn không một chút nào sẽ hoài nghi Dương Lâm lời nói. Lúc trước một kiếm, ngay cả không gian đều chém ra một tia màu đen khe hẹp đến, loại này mang khỏa thiên địa chi uy công kích, căn bản không phải bình thường công kích có thể so sánh với. Liền xem như Tả Vương bất tử ấn pháp, am hiểu hóa chết mà sống, sợ rằng cũng phải tốn hao rất lớn tinh lực, tài năng khu trừ dị chủng lực lượng, chưa khỏi vết thương thế. Loan Loan mặc ngân sắc khôi giáp, vẫn đánh lây chân trần, lộ ra chân bóng non mịn da rẻ. Nàng một cái tung nhảy, nhẹ nhàng nhảy đến Dương Lâm bên người, kéo lấy cánh tay của hắn nói, "Vương thượng, làm sao không thừa thắng xông lên, đem ma đầu kia triệt để chém giết nha." Người kia ghê tởm nhất, sư phụ thời thời khắc khắc đều hận không thể đem hắn giết chết đâu. Chính ngươi có nhiều việc. Dương Lâm tức giận trách mắng, có thể truy sát còn không truy sát ta. Huyễn ma thân pháp, thiên hạ đệ nhất. Thạch Chi Hiên đã không chịu đánh, bản thân bằng vào toàn chân kim nhạn công làm sao truy? Liền xem như vận dụng vũ bộ đặc cường, cự ly ngắn bên trong có thể không rơi xuống hạ phòng, chỉ cần vượt qua 7 bước, huyễn ma thân pháp liền sẽ chiếm thượng phòng, ngự phong bình thường đảo tẩu. Đáng tiếc Trường Sinh Quyết trực chỉ đại đạo, đối với mấy cái này ứng dụng pháp môn cũng không có miêu tả. Dương Lâm cũng không có nghiên cứu ra quá mức lợi hại thân pháp đến, lúc này liền gặp lấy nhược điểm. Loan Loan là hết chuyện để nói à, đoán chừng là quá rảnh rỗi, ban đêm phải hảo hảo mệt nhọc nàng một chút mới được. Vương thượng và tuế, vương thượng và tuế. Nhìn thấy trận này kinh tâm động phách giám sát, nhìn xem Dương Lâm như thần như ma, uy phong bát diện, đánh được thích khách chạy trối chết. Hơn 10 vạn sĩ tốt như là bị đánh một châm thuốc trợ tim, nâng cánh tay hoan hô lên. Trảm thủ hành động, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Dương Lâm phất phất tay, đè xuống đám người reo hò, quay đầu nhìn về phía phương xa. Thạch Chi Hiên ngược lại là cho mình một lời nhắc nhở. Một số thời khắc, cũng không cần trần binh bại trận, một đao một thương liệu cái sinh tử thắng bại. Đã Dương Quảng không cảm giác được áp lực, tập trung tinh thần, hoàn toàn không có cố kỵ muốn cưỡng đoạt gian đô. Như vậy, sẽ không ngại để hắn nhìn xem. Cái gì gọi là thất phu giận dữ, thiên hạ đều địch. Với bạn, Thạch Chi Hiên bị thương nặng bên người, Dương Quảng liền xem như có Vũ Văn Việt cùng Độc Cô Việt cao thủ đi theo, thực lực cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Cưỡng ép áp đảo sôi trào khí huyết, Dương Lâm nhìn trước mắt màn xanh xẹt qua 2000 điểm võ vận giá trị, lần này chính là vô hỷ vô bi. Xuất phát, đại quân quần quần mà động. 2 vạn 5000 tinh nhuệ, danh xưng 5 vạn đại quân, ra khỏi thành hướng bắc. Dương Lâm tọa trấn trung quân, thám mã bung ra, thẳng đến Lịch Dương. Tính toán lộ trình, Dương Quảng kia vạn chiếc thuyền rồng, hẳn là cũng đến. Chương 347, Dương Đông kích Tây 2021-08-27 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ chương 347, Dương Đông kích Tây báo, đã đến Lịch Dương cảnh nội, cùng Ti Mã Đức Khang kỵ quân tiếp xúc, quân ta thám mã thương vong rất nặng. Một cái thám mã xuống ngựa quỷ sát, toàn thân đều là bùn đất cùng máu tươi, vội vã bẩm báo. Cũng biết lĩnh quân người là ai? Dương Lâm trầm giọng hỏi. Là võ bí lang tướng Ti Mã Đức Khang, xuất 1 vạn tiêu quả quân cưới. Nguyên lai là hắn a. Dương Lâm minh bạch. Vị này tại một trinh cao ly thời điểm, liền đã thụ phong lưng Dương lang tướng, hộ tống Dương Quảng đánh mấy cầm hung ác. Là viên lao tướng, từ mổ heo lập nghiệp, tuyển quan vào kinh, về sau một mực đề thăng làm đại đô đốc, có thể nói số làm quan. Về sau, Dương Lâm nhớ mang máng, chính là chỗ này vị, cùng tiêu quả quân các bộ hợp mưu, đem Dương Quảng treo cổ chết ở Giang Đô cung trong, đồng thời, phụ Vũ Văn Hóa Cập vì thừa tướng, tổng lý Giang Đô mọi việc. Về sau, Vũ Văn Hóa Cập càng là trực tiếp xưng đế, vậy chơi một tay sau cùng điên cuồng. Đương nhiên, có một số việc, hiện tại không có phát sinh. Chỉ là tại Dương Lâm trong đầu có một chút ấn tượng. Hắn cũng có thể sơ bộ đánh giá ra, đối diện lĩnh quân người rốt cuộc là hạ người gì. Tiêu quả quân có lẽ vẫn tinh nhuệ, chiến lược cực kỳ cường đại. Nhưng là, lĩnh quân các tướng lĩnh quả thực chẳng ra sao cả. Bất kể là Ti Mã Đức Ham, vẫn là Bùi Kiền Thông, Nguyên Lễ, cùng Mạnh Bẩm, lệnh hồ hành đạt các tướng lãnh. Từ trên xuống dưới, không có một người nào, không có một cái nào trung thành. Tất cả đều phản. Loại tình huống này, kỳ thật có thể lý giải, bọn hắn có lẽ còn là xem ở tùy thất sắp sụp đổ, đi theo đã không có tiền đồ, bị người một cổ động liền mở làm. Nhưng vô luận nói như thế nào, những người này quan to lộc hậu, lại là quay giáo một kích, tự mình đem Dương Quảng đưa lên tuyệt lộ, thủ đoạn vẫn còn có chút nhận không ra người. Còn có, bọn hắn có khuynh hướng Vũ Văn Việt một nhà, luôn luôn không sai. Thân là hộ vệ cấm quân thống lĩnh, vậy mà trực tiếp phệ chủ, đem hoàng đế giết đi. 1000 cái 1 vạn cái lý do, đều không phải lý do. Sở dĩ, Dương Lâm thủ hạ mặc dù khan hiếm kỵ quân tướng lĩnh, vẫn là không quá yêu thích loại này kẻ ra đời. Hắn cũng không còn chuẩn bị chiêu hàng. Bây giờ, Dương Lâm hiệu lệnh toàn quân tạm nghỉ, xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời, chôn nồi nấu cơm. Trinh kỵ tứ xuất, dò xét thuyền rồng động tĩnh, cùng triều đình binh mã động tĩnh. Dương Quảng xuôi theo kênh đảo mà xuống, binh lực cường thịnh, muốn từ đường thủy công kích, nhà mình bắt được một chút lâu thuyền cũng không đủ. Dương Lâm vậy hoàn toàn không có nghĩ qua, nương tựa theo thủy chiến, đem Dương Quảng vạn chiếc thuyền rồng tiến đánh đoạn ngừng, đây là rất không thực tế một việc. Từ xưa viết văn, công phu tại thơ bên ngoài, muốn công kích Dương Quảng đội tàu, cho hắn tạo thành áp lực thật lớn, đương nhiên, muốn đem thuyền rồng hộ vệ kỵ binh xử lý. Đây cũng chính là hắn lúc trước rộng truyền đồng dao, đồng thời, kích thích bốn phía phản vương cùng thủ chi tâm đạo lý chỗ. Ti Mã Đức Khang kỵ binh ở đây, Đỗ Phục Uy Giang Hoài quân đâu? Hắn đóng giữ Lịch Dương, nơi này xem như địa bàn của hắn, làm sao không gặp bọn hắn xuất binh? Chưa từng thấy Giang Hoài quân đại bộ phận nhân mã, hẳn là muốn có đầu rút cổ ở các đại thành trì bên trong, thủ vững không ra, xem ra, tựa hồ là bị triều đình binh mã dọa sợ. Loan Loan thân hình giống một đám mây giống như, tung bay tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận bất bình. Hắn cảm thấy, Đỗ Phục Uy không hưởng tụ lý càn khôn đại danh, trên thực tế nhát như chuột, thật sự đánh trở tới, gặp mạnh thì lùi, gặp yếu thì lấn, tính không được hùng chủ. Đồng thời, Giang Hoài quân còn phái ra đám nhỏ binh mã, quét dọn di chuyển bốn phía thôn xóm, đem lương thực cùng nhân viên tất cả đều đổi tới trong thành đi, có chút dám can đảm phản kháng thôn xóm, đã toàn bộ bị tàn sát rơi. Thôi, hắn đã không xuất binh, ngược lại thu nạp nhân thủ cùng lương thảo, chính là muốn nhìn chúng ta chê cười. Dương Lâm Dương mắt nhìn hướng Lịch Dương phương hướng, trong mắt hiện ra từng tia lanh quang. Vậy mà tại lúc này, chơi bên trên một tay vườn không nhà trống, đây là nói rõ thái độ muốn ngư ông đắc lợi. Kỳ thật, tại Dương Lâm suy nghĩ bên trong, Dương Châu binh mã như là đã xuất động. Như vậy, bất kể là Đỗ Phục Uy, vẫn là Lý Tử Thông đám người, lúc này khẳng định cũng sẽ trắng trận xuất binh, hiện đàn sói vệ hổ cách cục. Như thế, tài năng đem triều đình binh mã toàn bộ ăn. Giang Nam đại địa, khắp nơi đều phản, chỉ vì không ai tiếng nói cao nhất, liền để triều đình đại quân tiến vào chiếm giữ Giang Đô, để Vũ Văn gia lượng một cái đại lầu. Nhưng bây giờ không giống nhau à, mình đã dựng cờ lớn lên, trực tiếp chính diện khiêng lên triều đình đại quân, những người kia còn tại quan sát, thậm chí mang theo nhằm vào cùng phòng bị, liền có chút quá mức. Đóng giữ núi cửa hải đi, phong bế tiến về Dương Châu đường bộ, bày ra trận thế tới. Đúng, nhìn thấy di chuyển dân chúng Giang Hoài quân, không dùng lưu thủ, phái ra nhân thủ, chăm chăm chết lịch Dương các cửa thành lớn. Dương Lâm hạ lệnh, Khấu Trọng lĩnh mệnh mà ra, mang 5.000 người lao tới các mụ dạ trang. Nơi đó Giang Hoài quân có chủ tâm quấy rối, đem nhân viên toàn bộ di chuyển rơi, nói không chừng còn đánh lấy trộm nhà chủ ý tại Dương Lâm thiên nhãn xem vật, tâm nhãn cảnh báo đặc thù năng lực cảm ứng phía dưới, các phương động tĩnh, tất cả đều như lòng bàn tay. Hắn đương nhiên sẽ không cho Đỗ Phục Uy cùng vụ công hữu bất cứ cơ hội nào. Đã đối phương muốn rụt lại, vậy liền một mực rụt lại. Dương Châu đại quân chủ động quét dọn bốn phía Giang Hoài quân, sớm che kín Dương Châu con đường. Chẳng những đem Ti Mã Đức Kham vạn kỵ binh mã ngăn chặn, càng là đem Giang Hoài quân đường vòng ý nghĩ đã diệt. Những người còn lại ngựa bày ra trận thế, đào xuống chiến hào, thiết lập doanh trại, căn bản là không có nghĩ tới cùng triều đình kỵ binh cứng đối cứng. Chỉ cần có thể ngăn cản lại là tốt rồi. Dương Lâm phân phó từ từ lăng tọa trấn trung quân, lưu lại phó quân sức ở đây ứng biến, phòng bị có cao thủ tập kích. Mình thì là mang theo vệ Trinh Trình cùng Loan Loan hai người xuyên lâm xuyên núi, thẳng đến ven sông mà đi. Đây mới là mục tiêu của hắn chỗ. Thế nhân đều coi là hắn bày ra trận thế đến, muốn chính diện đối chọi triều đình binh mã. Trên thực tế, hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ như vậy qua. 10 vạn tiêu quả quân, liền không nói những cái kia phụ binh, vẹn vẹn là chi này tinh nhuệ nhất bộ đội, cũng không phải là Dương Châu sơ sơ thành quân đám ô hợp có thể ngăn cản. Thật sự làm cho đối phương đánh ra sĩ khí tới, rất có thể một đợt liền đem Dương Châu quân đưa đi. Một phe là tinh nhuệ, một phe là nông dân quân, có ngạnh thực lực chênh lệch. Luyện 1-2 tháng tân binh, làm sao vậy ngăn không được tiêu quả đánh bất ngờ. Nếu như không tin tà liều mạng, Dương Lâm hoài nghi, bản thân rất có thể liền sẽ đánh thành một ánh sáng cán tư lệnh ra tới. Liền xem như tự thân lên trận, đông đổ tây giết, có thể hơi kéo xu hướng suy tàn. Nhà mình chiến tổn, khẳng định cũng sẽ nhường cho người muốn khóc cũng khóc không được. Khi đó, mới thật sự sẽ để cho Đỗ Phục Uy cùng Lý Tử Thông chi lưu lượng thiên đại tiện nghi. Thạch Chi Hiên ám sát hành động cho hắn một lời nhắc nhở. Kỳ thật, bây giờ triều đình đại quân đã rất là yếu đuối, chịu không được một điểm sóng gió. Chỉ cần đem bọn họ chủ tâm cốt đánh tan, rất có thể đều không cần tự mình động thủ, trực tiếp sụp đổ đều là bình thường. Lấy Dương Châu quân dẫn dắt trụ sở hữu tầm mắt của người, Dương Lâm mang theo hai nữ lặng lẽ nhưng lao thẳng tới bờ sông. Trước mắt chính là một rộng, nhìn thấy một đầu như trường long kéo dài không biết bao xa đội tàu. Ba người đứng tại phía trên dãy núi, nhìn xem phía trước 500 chiếc thuyền rồng quá khứ, không có động tĩnh. Một hồi sẽ qua, tiếng người mên náo lên, bốn phía vô số thuyền nhỏ từ hai bên bờ vận chuyển lấy các loại đồ ăn, trái cây, cùng tài vận, dựa sát vào đội tàu. Một chiếc cực kỳ to lớn thuyền rồng xuất hiện ở trước mắt. Sáo trúc quản dây cung thanh âm, ẩn ẩn từ hà tâm nơi truyền ra. Đến chỗ nước cạn, thuyền hành chậm lại, Dương Lâm liền thấy một màn kỳ cảnh. Chỉ thấy cao 450 thước, rộng 450 thước, dài hai hơn trăm thước thuyền lớn, buông xuống màu xanh tơ lụa cùng màu đỏ tơ lụa. Hơn 2000 thân mang gấm vóc, chân trần eo nhỏ thiếu nữ một bên hô hào số phòng, tại dài thu nội thị dưới sự hướng dẫn, tiếp lên dây kéo thuyền, hai bên bờ lôi kéo dẫn đường. Mấy bạn dân chúng đi theo sau lưng, sát mặt cùng nhiệt, kêu khóc và thuế. Phóng tầm mắt nhìn tới, dọc theo sông hai bên bờ, mênh mông bát ngát tất cả đều là đầu người phun trào. Hải lượng đồ ăn cùng trái cây vận lên thuyền đi, lại có ăn không hết đồ ăn bị trở xuống tới, tại chỗ chôn kỹ. Vì cái gì những cái kia đồ ăn không chia cho dân chúng, ngược lại đào hố chôn kỹ đâu? Lần này, Loan Loan cái này không quan tâm phong tục dân tộc tình đời tiểu yêu nữ đều có chút không vừa mắt. Nàng hoàn toàn không rõ bực này phô trương bực này xa xỉ, rốt cuộc là vì cái gì? Dương Quảng một mực là dạng này, có thể là muốn hiện ra đại quốc hoàng gia giàu có cùng mặt mũi. Dân chúng trong mắt hắn giống như heo chó bình thường, nơi nào có người sẽ để ý heo chó có thể hay không đói bụng. Vệ Trinh Trinh tức giận nói. Chương 348, ám sát đua Trinh Trinh, Loan Loan, hai người các ngươi có dám hay không theo ta lên thuyền trùng sát? Dương Lâm ha ha cười khẽ. Làm sao không dám? Ta đã sớm không kịp đợi, muốn nhìn một chút thế gia đại phiệt cao thủ, đến cùng có dạng gì lợi hại chiêu số. Loan Loan kích động. Nàng vốn là vô pháp vô thiên tính tình, tại âm quý phái đặc biệt dạy bảo phía dưới, đối thủy triều vương thất càng không có cái gì lòng kính sợ. Phương diện này, so với Dương Lâm còn muốn xua đuổi khỏi ý nghĩ. Vệ Trinh Trinh trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt tất cả đều là kiên định, vậy nói theo, ta nghe vương ra. Vậy thì tốt, gặp mạnh thì lùi, bản vương không hy vọng các ngươi có cái gì sơ suất. Hắn mang theo hai nữ đến đây, cũng không phải cần dùng đến hai cái lợi hại giúp đỡ, mà là nghĩ đến, lịch luyện một lần hai vị này. Loan Loan coi như bỏ qua, Thiên Ma công đã đạt đến 17 tầng, mặc dù vừa mới xuất đạo, còn không có trải qua quá nhiều máu tanh sát phạt, nhưng nàng thực lực dù sao rất mạnh, chân chính có thể uy hiếp được địch nhân của nàng cũng rất ít. Lần này nhường nàng đi theo, mở mang kiến thức một chút thiên hạ cao thủ, tùy ý xuất thủ, đều là nàng tiến bộ tư lương. Mà Vệ Trinh Trinh đâu, tính tình cũng quá mức yếu đuối. Xưa nay không biết đi tranh cái gì. Đến tiên nàng cơ hội xuất thủ, vậy trên cơ bản tương đương không có. Dương Lâm trong lòng suy nghĩ, về sau có lẽ sẽ đối mặt các loại phức tạp thế cục. Nếu như chỉ là coi Vệ Trinh Trinh là làm một cái bình hoa đuôi, cũng không tránh khỏi quá mức lãng phí nàng trời sinh thủy mạch. Bởi vậy, tính cách phương diện cũng là không cần đổi, trải nghiệm có thể phong phú một chút. Chờ đến nàng cũng trưởng thành lên, bản thân liền có thể tạo thành một chi nữ binh hộ vệ, nói không chừng chơi rất vui. Đối với thuyền rồng đội tàu to lớn phô trương, Dương Lâm ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn chờ cái này một hồi, cũng không phải đang chờ cái gì rất tốt ám sát thời cơ, mà là muốn xem một chút Dương Quảng bên dưới Dương Châu cái này chẳng cảnh nổi tiếng. Trong lịch sử đối với cái này một màn xưa nay không tiếc rẻ các loại bút mực đến miêu tả. Thật đến hiện trường nhìn, Dương Lâm liền phát hiện, tất cả mọi người miêu tả kỳ thật đều lộ ra tái nhợt. Ngươi có thể tưởng tượng một con đội tàu đốn lượn 200 dặm là cái gì cảnh tượng sao? Ngươi có thể tưởng tượng bên đường quận huyện đem hết toàn lực lấy phụng vương sư là cái gì tình huống sao? Đồng thời, ngươi cũng tưởng tượng không đến 30 vạn dân chúng bên bờ hát vang hoan nên là cái gì chẳng cảnh. Còn có mấy ngàn diện mạo nhu mỹ xinh đẹp thiếu nữ kéo lên ống quần cùng ống tay áo dùng sức kéo tiêm vô trường. Đến như các loại lực lạc, vậy càng là không cần nói. Chỉ có nghĩ không ra, không có Dương Quảng không làm được. Tại người đương thời xem ra, loại trang diện này, nhìn một chút đều có thể nói khoác cả một đời. Nhưng là, theo Dương Lâm, đây là vặn bẹo lên như là yêu ma loạn vũ bình thường hoang đường màu đen hài kịch. Là đi hướng địa ngục cuối cùng quân hoan. Sở dĩ, hắn liền quyết định đưa tiễn vị này kỳ diệu quân vương. Không muốn để cho đối phương lại diễn một màn hoa lệ vở kịch. Dương Lâm nhảy xuống, thân hình như điện, từ dân chúng vây xem đỉnh đầu mượn lực đằng không. Mấy cái lên xuống, đã đến mặt nước dây kéo thuyền phía trên. Sau lưng hai nữ phiêu phiêu dục tiền, đi sát đằng sau. Vừa bước lên cự đại long thuyền, Dương Lâm giữa lông mày kim sắc hư ảnh hiện hiện, đột nhiên mở miệng hét lớn. Dương Quảng, ngươi làm điều ngang ngược, tiêu ca sôi trào, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Khí cơ dưới sự cảm ứng, hắn đã thấy rõ thuyền lớn phía trên đồ vật triều đình, vậy cảm ứng được chính điện cùng nội đình. Thuyền rồng trong chính điện. Dương Quảng thân mang long bào, nghiêng nghiêng tựa tại dựa vào trên mặt ghế, trước người mấy chục mỹ nữ nhảy xinh đẹp vũ đạo, sáo trúc tiếng trống bên trong, có người vừa múa vừa hát. Tại đại điện hai bên, sắp xếp thật dài án tịch, kỳ hương sông và mũi, có văn võ quan viên ngồi ngay ngắn. Một bên thưởng thức giang múa, một bên uống rượu làm vui. Dương Lâm hét lớn một tiếng, như là thượng thiên đánh một cái tiếng sấm, chấn động đến bốn phía sóng nước vòng lại. Hai bên bờ dân chúng đều là thất thanh. Đến như thuyền rồng trong chính điện, càng là loạn thành một đoàn. Đám vũ nữ ngã trái ngã phải, Dương Quảng đột nhiên biến sắc. Hai bên thì có mấy thân ảnh, như điện phóng người lên, bay thẳng ngoài điện. Cầm đầu một cái râu tóc bạc trắng lao đầu, thân mang áo mãng bào màu tím, đầu đội cao quan, khí thế phi phàm. Hắn bọn người đến bong tàu phía trên, tức giận trách mắng, từ đâu tới nghịch tặc, dám can đảm đâm cùng, muốn chết. Theo tiếng quát mắng của hắn, bình tĩnh như mưa, đã là vượt lên trước hướng về Dương Lâm hướng người bỏ tới. Ở nơi này lao đầu sau lưng, một người râu đen tóc đen, hai mắt đóng băng như băng, xa xa trông lại, cũng làm người ta toàn thân rét run. Càng có một cái tóc bạc da mồi lao thái thái, tay trụ vài trượng đầu rồng, mũi chân chạm xuống đất, liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, so tiến mũi tên cũng chậm không có bao nhiêu. Tốt, Vũ Văn gia băng huyền kính, Độc Cô gia bích lạc công, tất cả đều ở chỗ này. Dương Lâm cười ha ha, ống tay áo phất một cái, kình phong cuốn ngược. Dậy như châu chấu giống như mưa tên, hưu 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 ngã đầu bay đi, vang lên một mảnh tiếng hét thảm. Hắn lúc đi ra, bởi vì rời trong quân, chỉ mặc nhẹ nhàng văn sĩ quan bảo. Lúc này phồng lên kình phong, trước người trong vòng mấy trượng bóng người ngã xuống, đứt gân gãy xương không ngừng bên hai. Loan Loan trong tay ngân sắc kiếm mảnh lắc một cái, ha ha cười nhẹ, đã xông vào trong đám người. Bổ sóng chạm biển giống như hướng về phía trước đột tiến. Vệ Trinh Trinh thì là một cây roi bạc múa như rắn, khi thì hóa thương một thứ, khi thì hóa kiếm phiêu miểu, cũng không có chậm hơn bao nhiêu. Kinh người nhất vẫn là Dương Lâm. Hắn tại mũi tàu bong tàu phía trên trung điệp đập mạnh, toàn bộ thuyền lớn đều chầm xuống ba thước, chấn động bên trong, hắn áo bào mang theo liệt liệt bình phong, bay thẳng chính giữa đại điện mà đi. Hắn nhìn thấy, Dương Quảng lúc này đã đặt chén rượu xuống, khẽ cau mày. Tựa hồ rất là bất mãn. Hẳn là hoàn toàn không có cảm ứng được nửa điểm nguy cơ, chỉ cho là cùng bình thường, là những cái kia chịu chết thích khách đến đây quay sự tình, rất nhanh liền có thể diệt sát đi. Tiếp tục uống, có Lao Quốc Công cùng Càng Thái Quân xuất thủ, chỉ là tiểu tặc dễ như trở bàn tay. Lao Quốc Công đương nhiên là cho phép Quốc Công Vũ Văn Thuật, là Vũ Văn Việt trên quan trường khiêng đỉnh người. Mấu chốt là, bên cạnh hắn còn đi theo Vũ Văn gia Việt chủ Vũ Văn Thương. Người này không giao thiệp với triều đình sự tình, võ công lại là cao đến kinh người, trong truyền thuyết cùng lĩnh Nam Thiên Đao Tống Khuyết nổi danh. Tại triều đình bên trong, danh tiếng của hắn còn lâu mới có được nhà mình huynh trưởng Vũ Văn Thuật tới vang dội, nhưng là, trong giang hồ, địa vị lại vượt xa trên đó. Dương Lâm thấy cái kia tóc đen râu đen, toàn thân cao thấp giống như có vụn băng thẳng rơi lạnh lùng nam tử, chính là Vũ Văn Thương. Đến như Càng Thái Quân, chính là Độc Cô Việt lão tổ tông Vưu Sở Hồng. Am hiểu Bích Lạc Hồng Trần Công, cùng loạn phi phong chưa pháp, già di tay, so với nàng nhi tử, Độc Cô Việt chủ Độc Cô Phong còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Dương Quảng một chén uống cạn, trên mặt dâng lên một tia ửng hồng tới. Cười nói, mấy năm chưa đến Dương Châu, không nghĩ tới, cái gì nhảy nhót tên hề đều đụng tới. Lần này, quả nhân nhất định phải đem những này lịch thần tặc tử giết sạch sành sanh. Vậy hạ anh. Chúng triều thần vội vàng thu hồi tâm thần, giơ chén lên, một câu còn chưa nói xong, đại điện bên cạnh tường oanh một liền sụp đổ xuống dưới, đè chết mấy cái quan văn. Một cái thân ảnh màu tím như là cự truy giống như, xuyên qua lô rách, liền ngã tiến vào đại điện bên trong. Ngã xuống đất nôn như điên máu tươi, mấy ngụm nôn ra, giãy giụa lấy bò lên, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn xem Dương Quảng, "Bệ hạ, đi mau." Thốt ra lời này xong, liền ngửa mặt lên trời mà ngã. Run rẩy mấy lần, như vậy bất động, là cho phép Quốc Công Vũ Văn Thuật. Lúc này lồng ngực sụp đổ xuống, cả người đều kém chút bị đánh gãy thành hai đoạn. Bốn phía phát ra một tràng tốt lên thanh âm, trong mắt mọi người đều lộ ra sợ hãi. Rất xa liền nghe đến Vưu Sở Hồng thanh âm dàn mua trầm giọng hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai? Dám ám sát vua, hẳn là không sợ bị Chu Cửu tộc." Cùng Vưu Sở Hồng đồng dạng có nghi vấn triều đình đại viên môn, lúc này sợ hãi bên trong, lại có chút hiếu kỳ, nhịn không được liền nghiêng tai lắng nghe. "Hắc hắc, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xuống tới, càng lao thái quân, đến bây giờ ngươi còn đoán không được ta là ai sao? Ngươi chẳng những mắt mở, lỗ tai cũng không quá dễ sử dụng đâu. Oanh minh khí kình giao kích bên trong, toàn bộ thuyền rồng kịch liệt đung đưa. Bên trong đại điện, khi thì có băng hàn gió lạnh thổi qua, lại có cực nóng viêm dương quang mang quét qua. Chấn động càng ngày càng gần, càng là có âm thanh kêu to vang lên. Một đầu to lớn màu băng lam phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, ra thiên cái địa xung kích kêu to. Đám người cùng nhau phát run. Mấy vị đại thần che chở dương rộng liền hướng lui lại, Vũ Thế Cơ trong lòng vẫn nhất định, cười nói, "Vậy hạ không dùng hoàng, đây là Vũ Văn Phiệt chủ Vũ Văn Thương băng hoàng múa, đại tông sư trở xuống, không người dám cản." "Vâng." Tiếng nói này vừa rơi xuống, liền gặp một cây kim sắc cự bổng vào đầu đánh xuống, tựa như thần long trời giáng, có tiếng long ngâm đinh thái nhức óc. Màu băng lam phượng hoàng bị một gậy này đánh xuống, hóa thành vô số màu lam quang lưu, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Bốn chu cương vừa kết xuất một tầng băng hoa, liền bị màu vàng kim khí kình xông lên, hóa thành giọt nước. Hoa một tiếng bay xuống, trong điện mọi người nhất thời thành ngất sũng. Tù Long Đồng, chỗ dựa vương, Dương Lâm. Cái này âm thanh long hống vang lên, tựa như liệt dương giống như kình khí quét ngang phía dưới, tất cả mọi người minh bạch, đột kích đến cuối cùng là ai. Truyền thuyết chỗ dựa vương Dương Lâm nhất cán Tù Long Đồng đánh được bốn phía anh hùng bỏ tay. Liền ngay cả Tả Vương Thạch Chi Hiên tiến đến ám sát, cũng bị đánh được chạy trối chết, bản thân bị trọng thương ẩn nó vô tung. Một thân bản sự thông thiên triệt địa, lúc này đánh tới cửa, nơi nào còn có tốt. Không phải sao, cho phép quốc công Vũ Văn Thuật phía trước ra sân, bị một gậy đánh chết. Vũ Văn Thương băng huyền kính vô cùng kỳ diệu, có thể chân khí hóa hình, băng hoàng múa loạn, vậy mà cũng bị hắn Tù Long Đồng đánh rất đánh tan. Vậy hạ đi mau. Đám vũ nữ thét chói tai vang lên khắp nơi tán loạn, triều thần vậy đã sớm mất nhã nhặn thể diện. Chui gầm bàn, chuồn em, hộ giá, trong lúc nhất thời loạn tung lên. Mà Dương Lâm lại là cười lạnh thành tiếng. Vũ Văn Thương đúng không, băng huyền kính đích thật là bất phàm, làm sao đối với ta không dùng. Hắn lúc này ám sát Dương Quảng, không phải cùng người so đấu, vừa ra tay liền lấy ra tuyệt chiêu đến. Hai bổng hàng long đánh ra, hít sâu một hơi, thân hình tất cao, như ma như thần. Âu Dương Nhị khí bám vào bàn long côn phía trên, chân đạp tinh đấu, như là man như bình thường, vang một tiếng liền đụng xuyên địa tường. Gỗ vụn bay múa bên trong. Khó khăn lắm đuổi kịp Vũ Văn Thương bay ngược thân hình, một côn lần nữa đánh rớt. Một côn này, lại không phải lúc trước Viêm Dương Hỏa Ý mà là tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, dẫn động giữa thiên địa âm dương năng lượng, hỗn hợp đánh rớt. Tối tăm mờ mịt của sáng đánh được không gian xuất hiện nhỏ xíu mạm nhện vết rách. Vâng. Vũ Văn Thương râu tóc bối loạn, song trưởng hướng lên mãnh kích. Một đầu băng hoàng vừa mới xuất hiện, đã bị đánh thành đầy trời tinh điểm. Đồng thế chưa ngừng, ánh sáng xám như sóng nhào xuống. Vũ Văn Thương gào lên đau đớn một tiếng, hai tay đã bị đánh thành bột mịn, thịt nát vẩy ra bên trong, kia bắp chính đập vào đầu của hắn phía trên. Ba. Như là đánh nát một cái dưa hấu nát. Ai cản ta thì phải chết. Dương Lâm quát to một tiếng, ôm theo đánh chết Vũ Văn Thương vô song như thế, thân hình một đợt vừa rơi xuống, bọc lấy vô cùng lệ phong, liền bay thẳng Dương Quảng trước mặt. Dọc theo đường binh tướng bị thân thể của hắn xông lên, liền tất cả đều biến thành vải rách bao tải bình thường, bay lên giữa không trung. Vưu Sở Hồng càn khôn một trượng vừa mới múa đến một nửa, bị Dương Lâm đảo mắt trông lại, trong mắt sát ý lắm liệt, lập tức trượng thế nhỏ trệ. Dương Lâm cười ha ha, vọt qua, đưa tay cầm nhẹ, như thần long giơ bước. Dương Quảng túi đầu chạy thục mạng thân hình chỉ là một bỗng nhiên, bay ngược mà lên, đã rơi vào trong tay hắn, bị bóp lấy yết hầu. Vậy hạ. Bốn phía như thủy triều mấy ngàn cấm vệ tràn vào, dậm dạp chẳng chịt bóng người bay thẳng mà lên. Vọt tới trước mặt, như vậy dừng lại, đám người hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ, bốn phía tĩnh lặng một mảnh. Cô, quả nhân chỗ nào đắc tội rồi các hạ? Lại muốn đẩy ta vào chỗ chết? Dương Quảng rẽ rủa lấy hỏi. Ngút trời sát khí chấn tỏa trong lòng, hắn có thể hỏi ra nói đến, kỳ thật đã không sai. Nhưng là, Dương Lâm biết rõ, cái này một vị, kỳ thật đã là cả kinh oan. Quần dưới đã ướt rơi, giọt nước đã nhân vùng đất ngập nước mặt. Một cỗ mùi khai chui vào chóp mũi, nhường cho người mười phần buồn nôn. Dương Lâm tiếng cười dừng lại. Lắc đầu, vậy hạ đắc tội nào chỉ là ta, là người trong thiên hạ. Vứt bỏ tông miếu tại không để ý, mấy cái gian nam huy động nhân lực, đồng thời đối ngoại liên tiếp tác chiến, đối nội cực điểm xa xỉ dâm dật. Người sẽ không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đến, bao nhiêu cường tráng nam tử chết bởi đao binh, bao nhiêu người già trẻ em chôn ở cống rãnh, cái này thiên hạ dân chúng đều chết hết một nửa, ngươi đều nhìn không thấy. Dương Lâm thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, trung nguyên đều phản, bác địa bây giờ đã coi như là phản vương thiên hạ, cũng không phải không người khuyên giáng ngươi, không cần khinh động vương giá. Thế nhưng là, khuyên ngươi người đều bị giết sạch, lại còn muốn chạy đến Giang Nam đến thai họa dân chúng, ngươi nói, ngươi đắc tội ai? Ta. Dương Quảng còn muốn nói tiếp cái gì? Dương Lâm lại là đã không muốn nghe. Nhiều vài câu miệng, cũng chỉ là làm cho này thiên hạ trắng ngần mặt cốt, ôm cái bất bình mà thôi. Thế nhưng là, chuyện cũng đã qua, cũng không thể trở lại lúc ban đầu, lại để cho những khổ kia khó khăn dân chúng xuống tới, có phải là sát vương liền giết vương, cũng không kéo nhiều như vậy. Hắn trở tay hóa đao, trưởng xuôi theo lướt qua một tia sắc bén, tại Dương Quảng hoảng sợ trong ánh mắt, một đao liền chém xuống đầu của hắn. Dẫn theo đầu, xông phá đỉnh điện, Dương Lâm cười ha ha. Lướt qua mặt nước, bay vút lên giữa không trung. Sau lưng hai nữ như hồ điệp bạn hoa một dạng xoay múa. Vương thượng, đắc thủ sao? Loan loan tiếng cười duyên truyền đến. Nàng tại mưa tên bên trong xê dịch, quanh người vải tơ múa loạn, chẳng những che ở bản thân, còn che ở Vệ Trinh Trinh. Vệ Trinh Trinh thì là không rên một tiếng, vừa mới giết đến tính lên, tâm thần nhận chấn động, lúc này còn có chút giật mình lo lắng. Bất quá, từ nàng ánh mắt bên trong chậm rãi tạo ra lạnh lẽo, liền có thể nhìn ra, nàng đã lặng lẽ nhưng thói quen một chút cái gì. hôn quân đã chết, các ngươi còn không trở về Bắc Địa, lưu tại Giang Nam muốn chết sao? Dương Lâm hét lớn một tiếng, dẫn theo Dương Quảng đầu lâu, lên bờ gấp chạy, chui vào trong rừng không gặp. Nguyên địa một mảnh tiêu rên. Đội tàu dừng lại, dân chúng tán loạn. 10 vạn đại quân ngỡ ngàng. Ngay cả hoàng đế đều bị giết, bọn hắn vô luận hướng phía trước vẫn là hướng về sau, tất cả đều là một con đường chết đi. Vương gia, giết thế nào người liền đi, cũng không nếm thử thu phục bọn hắn. Loan Loan kỳ quái hỏi. Vệ Trinh Trinh hoạt phiếm tới, thở dài ra một hơi, không đợi Dương Lâm trả lời, liền thở dài nói, vô dụng, những người này xuất từ Bắc Địa, chúng ta nhân thủ quá ít, không thể khống chế bọn hắn. Đánh tan cũng không được, sẽ trở thành loạn quân, hai họa giang đô, ngược lại không bằng thả bọn hắn bắt trốn. Bọn hắn trở lại quê hương sốt ruột, đến lúc đó, cùng Bắc Địa nghĩa quân còn muốn đánh tới mấy trận, đối với chúng ta có chỗ tốt. Đúng là như thế. Dương Lâm cười gật đầu. Giết Dương Quảng, 30 vạn đại quân, liền triệt để mất sĩ khí. Lúc này trừ rút quân, lại không có thứ hai con đường có thể chọn. Lúc trước, Dương Lâm nhìn, Dương Quảng mặc dù bị giết, nhưng là quân đội không có loạn. Vương Thế Sung chờ đại tướng, cũng còn tốt tốt, mình coi như là muốn giết 30 vạn đầu heo, cũng sẽ nhìn xem quáng mắt ra giết là giết không được, chỉ có thể từ bỏ. Mà lại, nhóm này quân đội, ngay lập tức nhất định phải là trở về Lạc Dương, một lần nữa nâng đỡ hoàng tử hoàng tôn. Người bình thường cũng sẽ như vậy nghĩ. Lúc trước Dương Quảng bên dưới Giang Đô nguy cơ, từ nơi này một khắc bắt đầu, liền đã triệt để tiêu trừ. Giang Đô liền nên đón khó được phát triển cơ hội, lúc này, liền có thể giành tay, đối phó một chút cỏ đầu tượng. Đồng thời, cùng Thái Nguyên Lý ra, đoạt một đoạn thời gian. Chương 349, gặp nhau quá muộn màng hoàng tự băng. Dọc theo sông hai bên bờ mấy chục vạn dân công, đột nhiên liền nghe đến một tiếng bén nhọn chu lên. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp tòa kia khổng lồ nhất trên thuyền rồng, đã là bóng người đông đảo. Có người kêu khóc bu đầu, có người loạn tiễn tề phóng, có người vội vàng nhảy xuống nước, bơi tới bên bờ, một bên giắt y giáp, một bên hướng ngoại chạy trốn. Mà kia chiếc cự đại long thuyền, dần dần liền nghiêng, chấm dãi, không thể ức chế chìm vào trong sông. Thuyền chìm nha. Tất cả mọi người giờ khắc này đều dừng việc làm trong tay kế, sững sờ đứng tại chỗ. Đối với xếp thành một hàng dài, đang muốn bay đầu trở về thuyền rồng, đã là làm như không thấy. Người nọ là ai, cũng dám, lại có thể sát vương đâm giá, hoàng đế thật bị hắn giết, lợi hại. Một cái sắc mặt đen trung niên đại hán, chính vùi đầu thanh lấy nước bùn, lúc này ngẩng đầu lên hoảng sợ nói: "Ngươi nghe không hiểu sao? Là dựa vào núi vương, Giang Đô chi chủ Dương Lâm." Bên cạnh một cái thân mặc rửa đến ố vàng văn sĩ áo trắng trung niên, trên mặt liền lộ ra không bình thường đỏ tươi. Lần trước, Dương Châu phát hạ chiêu hiền bảng thời điểm, tại hạ liền nghĩ đi đi một chuyến, dù sao, bọn hắn cho điều kiện quá tốt rồi. Bất quá, nghĩ đến triều đình đại quân sắp xảy ra, đến lúc đó Ngọc Thạch câu phần, có chút không đáng, liền không có quá khứ. Văn sĩ trung niên thật là có chút tiếc nuối thở dài. Dương Lâm, đã vậy còn quá cường đại. Theo ta được biết, trên thuyền rồng thế nhưng là có Vũ Văn Việt, Vũ Văn Thường, còn có Độc Cô Việt, Vưu Sở Hồng. Hai người này tất cả đều là nổi tiếng thiên hạ tông sư cấp cao thủ, muốn tại trong tay bọn họ ám sát Dương Quảng, có thể thật không đơn giản. Huynh đài là ai, xem ra cũng không phải hạ người vô danh, lại không biết kia chỗ rửa vương ngày trước từng đại chiến thần uy, Tà Vương Thạch Chi Hiên đều ở đây trong tay hắn ăn thiệt thòi lớn, bây giờ trọng thương mà chạy, là giật sơn lâm. Vũ Văn Thường cùng Vưu Sở Hồng danh khí mặc dù lớn, so với Tà Vương đến, vẫn là kém hơn một chút, lại thế nào chống đỡ được hắn. Theo ta thấy, thiên hạ tuy lớn, trừ ba đại tông sư, rốt cuộc không ai có thể ở vũ lực bên trên áp chế với hắn, người này, đại thế đã thành. Bên cạnh một cái mặt vàng bán bánh hán tử, ôn hòa cười nói: "Làm sao mà biết, hắn đại thế đã thành?" Đen trắng hán tử liếc mắt thấy, liền thấy mặt vàng hán tử kia xem như đòn gánh ngụy trang ra hòa thập, khá là không tầm thường, vàng nóng lộ ra một tia kim loại quang mang tới. Trong lòng của hắn chính là khẽ động, cười hỏi: "Hắc hắc, chỗ dựa vương người này lập nghiệp tốc độ, thiên hạ không làm thứ hai người nghĩ, nguyên bản ta còn lấy hắn là đánh lung tung đi loạn, nhưng về sau liền phát hiện không phải. Đầu tiên là phát hạ chiêu hiền bảng cáo thị, tiếp lấy phân đất phong hầu rộ đồng, chiêu binh mãi mã. Nghe nói, Dương Châu trị vì bên dưới dân chúng, bây giờ đã miễn 3 năm thuế má, mà làm lính đi lính người, cả đời miễn thuế." Mặt vàng hán tử trong mắt tất cả đều là kinh dị, lại nói: "Bỏ tiểu lợi người tất có đại mưu, hắn thu nạp quân tâm dân tâm, quảng nạp cao thủ hiền lương, so với Giang Đông địa giới Lý Tử Thông cùng Đỗ Phục Uy chi lưu, đâu chỉ cao minh gấp trăm lần. Lúc trước thanh danh chưa từng truyền ra, thiên hạ dân chúng không từng nghe nói qua người này, sở dĩ thanh thế chưa hiện. Đợi đến chiến thắng Tả Vương Thạch Chi Hiên về sau, liền đã có hy vọng thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ bảo tọa. Nhất là trận chiến ngày hôm nay, tại mấy chục vạn đại quân bên trong, liên tiếp bại hai đại đỉnh cấp tông sư, giết một người bại một người, lại cắt lấy Dương Quảng đầu lâu, hắn muốn không nổi danh cũng không được." Bạch Y trung niên khẽ bước cằm: "Đúng vậy à, thiên hạ này, đối hôn quân đoán hận lớn bao nhiêu, Dương Lâm thanh danh liền lớn bấy nhiêu. Hôm nay qua đi, chắc hẳn ngay cả Lạc Dương cùng Trường An, Giang Nam Giang Bắc, tất cả đều lan truyền thanh danh của hắn. Mặc dù con cái thí quân tên tuổi, nhường cho người kiêng kỵ ba phần, nhưng là, có thanh danh này gia trì, thiên hạ hữu thức chi sĩ, cũng sẽ có một số người muốn đi tìm nơi nương tựa, đánh cược một keo tiền đồ." "Đúng là như thế." Hán tử mặt đen đột nhiên mặt giãn ra cười nói: "Không biết hai vị huynh đài có phải là cũng muốn đi tìm nơi nương tựa chỗ dựa bường, cầu một cái tòng long chi công?" "Tòng long? Ha ha, nói còn quá sớm, nói còn quá sớm. Từ xưa đến nay, từ Nam hướng Bắc, vạn phần gian khổ, chỗ dựa vương muốn được việc, vẫn là trước tiên đem Giang Đông loạn tặc giặc cướp tất cả đều thu nạp mới được. Bây giờ, Thái Nguyên khởi sự, Trường An báo nguy, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lý Việt cơ hội lớn hơn một chút. Cũng chưa chắc, ngoa cương thế lớn, binh lâm lạc dương, binh tinh lương đủ, có hy vọng nhất thống thiên hạ." Mặt vàng hán tử hắc nhân đạo: Hán tử mặt đen trầm ngâm một lát, do dự nói, ta thế nào cảm giác Bắc Địa Ưng Dương giáo úy Lưu Vũ Chu có khả năng nhất thành sự đâu? Nghe nói phía sau hắn có người đột quyết ủng hộ. Bây giờ Trung Nguyên đại loạn, một khi đột quyết nhập quan, thiên hạ đem không có bất kỳ cái gì một thế lực có thể ngăn cản. Đến lúc đó, Lưu Vũ Chu liền chiếm rất đại tiện thích hợp. Lời này mặc dù nói lên không dễ nghe, ỷ vào dị tộc nhân thế, đến vì chính mình tranh đoạt thiên hạ, liền xem như đến thiên hạ, cũng không thể nhường người tâm phục. Nhưng là trong lòng là nghĩ như vậy, trên thực tế, tất cả mọi người không thể không thừa nhận đây thật ra là một biện pháp rất tốt. Đột quyết man di, chỉ hiểu được phá hư cùng đánh cướp, muốn đóng giữ một thành một chỗ, an tâm làm ruộng cũng không thể. Mượn lính của bọn hắn, cũng không lo lắng sẽ bị đối phương đảo khách thành chủ. Một khi có người đến ủng hộ của bọn hắn, chỉ cần thỏa mãn một vài điều kiện, tương thuận một chút hứa hẹn, sắp lấy được lợi ích, cái kia cũng quá lớn. So sánh với mất đi chút đồ vật kia, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Hán tử mặt đen lời này vừa ra, ba người đều không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem trong sông. Trên mặt nước lúc này đã loạn tung lên, hàng ngàn hàng vạn đội thuyền quay đầu. Thỉnh thoảng đã có người rơi xuống nước, hai bên bờ dân chúng vậy rối loạn lên, khắp nơi nghe nói chỗ rửa bường, Dương Lâm tiếng nghị luận vang lên. Kéo nhi mang nữ, mặt mũi tràn đầy món ăn dân chúng, một số người hướng bắc, một số người mở mị hướng nam. Còn có rất nhiều người đang lớn tiếng la lên hàng xóm láng giềng. Đi Giang Đô A, nơi đó phân ruộng phân địa, tham quân miễn thuế miễn thuế. Không chỉ như thế, nơi nào còn mở kho phát thóc, đi liền không đói chết. Lời này vừa ra, đã có người đáp lời. Chỗ rửa Vương Dương Lâm người này ta là biết đến, người này nhất là nhân đức, lòng mang dân chúng. Tháng trước bà con xa đường điệt gửi thư tới, nói kia thành Dương Châu đã là không nhặt của rơi trên đường, bách tính ăn vui, có thái bình khí tượng. Lão ca, ngươi cũng không nên bị gạt, thiên hạ nơi nào có bực này quan tốt, không đều là rút tùy lột ra sao? Huống chi là người nhà họ Dương, tất cả đều không phải thứ gì. Phi, Hoàng Đông Dương gia cùng Sơn Giã Dương gia, kia là một chuyện sao? Nhân gia chỗ rửa Vương là dân chúng chỗ rửa, cũng không cùng những cái kia quan lại quyền quý đồng dạng. Hắn xuất thân dân gian, đi săn làm ruộng, biết rõ dân gian khó khăn, không cần dài dòng, dù sao đi thì biết. Ta lại chưa nghe nói qua Dương Châu nơi đó có lấy cái gì nạn trộm cướp. Ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy liền lại rời đi là được rồi, cũng không còn người gây khó dễ. Cùng đi, cùng đi. Có người đi theo nào? Tiếp lấy liền tụ tập mấy trăm người một đoàn, tại đường quen lão hán dẫn dắt phía dưới, đi về phía nam mà đi. Mặt vàng hán tử ánh mắt vô cùng tốt, hắn liền thấy, dạng này tập kết, khoảng chừng mấy trăm nơi nhiều. Chỉ nhìn thấy đen nghịt một bọn người lưu, chậm rãi chuyển hướng, dần dần liền rót thành một cỗ to lớn dòng người. Dân tâm sở hướng, đại thế đã thành a. Hán thần sắc có chút giật mình lo lắng, quay đầu nhìn lại, liền gặp được hán tử mặt đen cùng áo trắng trung niên có chút lóe lên hai mắt, khẽ một tiếng, quay đầu rời đi, cũng không quay đầu. Đại tùy là vong, thế nhưng là, thiên hạ dân chúng cũng còn muốn tiếp tục sống sót. Đến cùng ai thắng ai thua, ai có thể được hiệu, còn phải xem nhìn lại nói. Mọi người có mọi người lập trường, cũng có mọi người ràng buộc, chắc chắn đều có tương lai riêng. Chỉ hy vọng, không cần sớm như vậy liền đối đầu vị này chỗ dựa bưng đi. Nghĩ đến đối phương có thể ở ngàn trong quân, chém vương sát tướng võ công, cho dù ai trong lòng đều sẽ cao lên một cố lạnh. Như thế nhân vật anh hùng, đáng tiếc, gặp nhau quá muộn màng. Chương 350, bái kiến vương gia 2021-08-28 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ chương 350, bái kiến vương gia lịch dương ngoài thành sân giã. Tư Mã Đức Kham cao cứ lập tức, sắc mặt lạnh lùng. Những này loạn thần tặc tử, đám ô hợp, cũng dám cản trở thiên minh, thật sự là muốn chết. Cho ta ngựa đạp doanh trại, đã thông đường đi. Có người lập trại, có người trú đóng ở đường vòng là không thể lượn quanh. Không nổ trên đường viên này cái đinh, một khi bọn hắn hành quân qua đi, liền sẽ đứng trước từ phía sau lưng đâm tới một thường, ngẫm lại đều khó chịu bản phận. Sở dĩ hắn không thể không đánh, chỉ muốn đem chim này từ Dương Châu đường xa mà đến quân đội đánh chết đánh cho tàn phế mới được. Đế vương xuất hành, dọc theo đường quỷ thần lui tránh, đây là lẽ thường. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, lại còn sẽ có người không biết sống chết chuẩn bị chặn đường, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Một bạn tiêu quả kỵ phát một tiếng hô, tại tướng lĩnh dẫn đầu xung kích phía dưới, một đường đẩy tới, đằng đằng sát khí. Những người này thân mang huyết sắc sáng rực hải, đầu đội tử kim báo mũ bảo hiểm, trên cánh tay đâm vào huyết ưng, từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh, người người hung mãnh. Nhất là sĩ khí còn tại thời điểm, vạn người giống như một người, dù ngựa phi nước đại, vung vẩy trường binh chém giết, trước mắt coi như một ngọn núi lớn, cũng sẽ bị đánh được sụp đổ. Dương Châu quân vừa mới tiếp trận, cũng cảm giác cố hết sức. Nhất là kia gần đây quy hàng không lâu Vũ Văn dưới trướng Kiêu Quả quân, thấy ngày xưa đồng liêu, bây giờ lại thành phản tặc thân phận, đánh lên hết sức chột dạ kiệt lực, chưa chiến trước hết yếu đi mấy phần. Phó quân Sước, Từ Tử Lăng hai người xung phong đi đầu, tung hoành nảy bọn. Nhìn xem chỗ nào sắp sụp đổ, liền đến chỗ nào cứu chàng, nhất thời loay hoay đầu đầy mồ hôi, cũng chỉ là khó khăn lắm ngừng lại xu hướng suy tàn. Người hô ngựa hí bên trong, thỉnh thoảng đã có người ngã vào trong vũng máu. Tư Mã Đức Kham mặt lạnh như băng, ra lệnh. Chấp cờ binh vung ra phất cờ hiệu, một vạn kỵ binh bạch thành vòng tròn chạy, thay phiên xung kích, dường như vô cùng vô tận. Liên tiếp công nửa canh giờ, hiển nhiên trận kia đã hướng về sau rút rời một tiễn chi địa, đối phương còn một mực chống đỡ lấy, liền có chút không kiềm chế được. Chư vị đồng nghiệp, theo bản tướng tới. Hắn ra lệnh một tiếng, liền muốn lôi đình một kích. Tính một cái thương vong, Dương Châu quân lúc này đã hao tổn hẹn 3000 người, mà phe mình kỵ binh vẫn chỉ là hao tổn không đến ngàn người. Loại này thương vong so, thuần túy là bởi vì sĩ tốt bản thân chiến lệnh, không thể đền bù. Dương Châu binh tổn thương người cũng không tính rất nhiều, nhưng là, Tư Mã Đức Kham thân là một viên lao tướng, lại là đã bén nhạy phát giác được, tinh thần đối phương đã cấp tốc ngã xuống. Chỉ cần lại tăng cường một lần thế công, đối phương rất có thể liền sẽ toàn quân sụp đổ. Cái gì chỗ dựa vương, cầu thí? Tư Mã Đức Kham hai chân kẹp lấy, dưới hông hãn huyết mã ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng. Tay hắn cầm trường kích, chỉ về phía trước, sau lưng đếm đem đi theo, liền đợi ra tốc bắn bọn. Hoàng thượng băng hà, hoàng đế chết rồi. Đội tàu quay trở về. Tư Mã Đức Kham vừa mới xông ra 10 trượng, cảm giác sau lưng cũng không có như lôi lao nhanh tiếng chân truyền đến. Khóe mắt liếc qua nhìn lại, liền phát hiện, dưới trướng mấy viên đại tướng vậy điểm chặt ngựa thớt, trái trương phải nhìn, sắc mặt hoảng sợ. Trong lòng của hắn sững sờ, lập tức giận dữ, gầm thét lên, trái bật, Đinh Duyên Nhiên, các ngươi làm gì, còn không theo ta xông lên giết. Đến trễ chiến cơ, thế nhưng là đại tội, theo luật đáng chém. Thế nhưng là, hắn rõ ràng liền thấy trái bật cùng Đinh Duyên Nhiên này một ít đại tướng, tất cả đều thay đổi lập tức đầu, tựa hồ không có nghe được chính mình nói cái gì đồng dạng. Sau lưng kia dậm dạp chẳng chịt kỵ binh, lúc này vậy loạn thành một đoàn, thậm chí còn xuất hiện ngựa đụng nhau, quân sĩ đối công địch tình hình. Đây là, hắn cố nén không có phun ra một búng máu. Hắn lắng nghe đi, liền nghe đến đầy khắp núi đồi đều là hoàng thượng băng hà thanh âm. Đối diện doanh trại bên trong, càng là vang lên một tiếng kinh thiên động địa la lên. Vương thượng bạn tuế, vương thượng bạn tuế. Vốn là sĩ khí sa sút, tràn ngập nguy hiểm trận cước, giờ khắc này, lập tức vững như thành đồng. Chẳng những cái kia liên ý giáp cũng không có đầy đủ dân quân điên cuồng giống như cuồng sông mãnh liệt. Chính là nhà kia ở Bắc Địa, bất đắc dĩ mà tìm nơi nương tựa Dương Châu những cái kia tiêu quả quân, lúc này cũng là ánh mắt sáng rõ, ngao ngao kêu sông về trước giết mà tới. Làm sao lại băng hà đây? Trước đó không lâu còn rất tốt, còn có thể đem ngự mười nữ. Thích khách, nguyên lai là thích khách, là dựa vào núi vương. Khó trách không thấy vị danh chấn thiên hạ này cao thủ, nguyên lai là đi ám sát. Bốn phía khàn cả giọng trong tiếng kêu ầm ĩ, Tư Mã Đức Kham đầu góc một trận mê muội. Hắn cưỡng ép ngồi vững vàng lưng ngựa, kiếm đỏ cái cổ, tức giật quát, sông trận, kẻ không theo giết. Thân là một viên lão tướng, hắn biết rõ, tại quân tâm phủ động thời điểm, kiêng kỵ nhất để dưới trướng binh sĩ suy nghĩ. Một khi suy nghĩ nhiều, liền sẽ mất đi nhuệ khí, vậy mất đi dũng khí, cuộc chiến này cũng không thể đánh. Sở dĩ, hắn thừa dịp cố này để vài manh mối còn không có triệt để khuyết tán ra đến, liền cưỡng ép mệnh lệnh đốc chiến đội, vung đao chém giết những cái kia lung tung buôn tẩu binh sĩ. Một ngựa đi đầu, vung vẩy trường kích liền muốn hướng về phía trước. Tại địch nhân sẽ bị đánh băng một khắc cuối cùng, bản thân trước rối loạn. Loại tình huống này, hắn không phải lần đầu tiên gặp phải, cũng không hy vọng lại một lần nữa gặp được. Ngược lại là một viên manh tướng, đáng tiếc, không thể để ngươi sống nữa. Dương Lâm mới vừa tới đến chiến trận, còn kịp tinh tế quan sát một hồi nhà mình quân mã cùng triều đình tinh nhuệ chém giết. Đây là cần phải trải qua con đường. Tân binh muốn thấy máu chảy, cần trải qua qua gian nan khốn khổ, muốn từ tuyệt vọng đến hy vọng, tài năng luyện được bách chiến cường binh tới. Hắn có thể như là từ từ lăng một dạng, khắp nơi cứu hỏa. Nhưng là, cũng không thể thân là chủ tướng, thân là vương thượng, cứ như vậy nhiều lần xung trận, đầy khắp núi đồi, chạy lên mấy chục dặm hơn trăm dặm đi từng cái giết binh sĩ đi. Vậy được cái gì thể thống? Đánh trận, chung quy là binh đối binh, tướng đối tướng. Không có thực lực, vậy liền ôi, liền luyện. Một ngày nào đó, sẽ luyện được vô song cường binh tới. Dưới mắt, chính là cơ hội tốt nhất. Đối phương một vạn tinh kỵ, chiến lược cá nhân mặc dù mạnh hơn nhiều, nhưng là phe mình hơn 2 vạn người, thiết lập doanh trại, kết trại tự vệ, lại có phó quân sước, từ từ lăng hai vị này cao thủ vừa đi vừa về trùng sát, khó khăn lắm muốn băng, lại có thể ổn định. Loại tình huống này nhất là dày bỏ, vậy nhất là có thể tăng lên quân đội chiến lược. Chỉ cần trận chiến này đã thắng, dưới trướng cái này hơn 2 vạn người ngay lập tức sẽ trở thành tinh nhuệ. Đây mới là Dương Lâm không đội mà động thủ nguyên nhân. Cái này nhất đẳng chỉ là qua 2 nén nhang thời gian, hắn phát hiện Tư Mã Đức Kham đã chuẩn bị một kích toàn lực, bất kể tổn thất, muốn phát động tổng tiến công. Không đợi Dương Lâm quyết định có phải là tự mình động thủ, tiếp xuống, càng hí kịch tính một màn liền xuất hiện. Cũng không biết là không phải thám ma báo lại, càng có lẽ là lâu thuyền bên kia bại binh chạy đến nơi đây chiến trường đến rồi. Dù sao, Dương Quảng bị đâm tin tức đã truyền ra, giống như là nguyên địa nổ tung một cái hạ lôi. Tin tức này lôi được triều đình quân mã bên ngoài cháy bên trong non, nơi nào còn có sĩ khí tiếp tục đánh xuống. Liền xem như Tư Mã Đức Kham lại chống dư dũng, buộc dưới trướng tiến công, cũng là không công nổi, hai bên ngược lại sẽ chết nhiều rất nhiều người. Cùng tới, Dương Lâm ngồi ở cao lớn ngựa lông vàng đốm trắng bên trên, đưa tay từ vệ Trình Trinh trong tay tiếp nhận xạ nguyệt cung. Cung cùng tiễn, vệ Trình Trinh một quãng, lại là một lần cũng không còn thấy Dương Lâm xuất thủ. Lúc này một đôi mắt đẹp hô lóe, liền có chút hiếu kỳ. Nghĩ thầm vương gia đến cùng có thể hay không bắn tên a, chờ chút nếu là thất thủ sẽ rất khó nhìn. Ngược lại là Loan Loan, trong lòng một điểm hiếu kỳ cũng không có. Nàng so với ai khác đều tin tưởng, Dương Lâm cưỡi ngựa bắn tên trình độ hết sức lợi hại, bảo đảm tiễn tiễn chính giữa ba tâm. Thuất cung. Dương Lâm gõ gõ dây cung, liền nghe đến long ngâm giống như tiếng ông ông, chấn động đến dốc núi hai bên lá cây đều vụ vụ rung động. Hắn mắt lạnh nhìn Tư Mã Đức Kham trường kích múa ra một mảnh huyết quang, liền muốn tiếp trận, mà từ Tử Lăng chính nhất mặt thận trọng ngăn tại phía trước. Đối mặt sau cùng phản công, ai cũng biết, lúc này tất nhiên sẽ rất gian nan. Từ Tử Lăng cũng không thể phớt lờ. Tử Lăng lui ra. Đột nhiên, trong hai của hắn liền vang lên một tiếng quát khẽ. Từ Tử Lăng không chút nghĩ ngợi, điểm mũi chân một cái, liền ngã nhảy về đi. Ngạc nhiên quay đầu, liền gặp được trên sườn núi, một người kéo cung như trăng tròn. Xa xa nhìn lại, đều có thể nhìn thấy đối diện mũi tên phía trên đen trắng luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn lấy. Cung tiễn phía trước, giống như là tạo ra một cái thôn vệ hết thể hấp động. Cây cỏ bay múa, cuồng phong vòng quanh người, ẩn ẩn có hai đầu long phi vũ cùng hướng lấy. Sư phụ. Từ Tử Lăng một tiếng kêu lên vui mừng, lập tức yên lòng. Mà Tư Mã Đức Kham nhưng lại như là cùng bị lao ương chầm chầm chết như rắn, chỉ cảm thấy nước đá xối đầu. Không chút nghĩ ngợi, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kích cuồng bùng tạt chém, thân hình cũng không dám lại ổn thỏa lưng ngựa. Xuất hiện ở kích đồng thời, hướng về bên trái bổ một cái. Phản ứng của hắn cũng không chậm, lại là đánh ra thấp kia tiễn lực lượng. Bang! Một tiếng vang trầm, vang ở tất cả mọi người trong lòng. Kia tiễn xẹt qua một đạo thật dài đen trắng quang diễm, phù một tiếng, như xuyên gỗ mục giống như, đem trường kích bắn đoạn. Một tiếng lưu quang xuyên qua. Tư Mã Đức Kham trước ngực hộ tâm giáp lại chưa ngăn trở mảy may, bị một tiễn bắn cái xuyên đấu. Mũi tên quang diễm lưu chuyển, phá ngực về sau, lại cùng liên xuyên ba cái kỵ binh, đâm vào mặt đất không gặp. Ta. Tư Mã Đức Kham thân hình run lên, cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, một câu cũng không nói ra tới, vang một tiếng liền rơi xuống mặt đất. Hai chân gõ gõ, liền bất động rồi. Một tiễn tất sát, chẳng những xuyên tim mà qua, mà lại to lớn chấn động ăn mòn lực lượng, đã là phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn cùng tứ chi gân mạch, ma diệt tất cả sinh cơ. Theo Tư Mã Đức Kham xuống ngựa, sau lưng bốn kỵ đồng thời hào đổ xuống, cho nên ngay cả người mang ngựa đều bị bắn thủng. Hào tiễn, Loan Loan kinh hỉ hô. Từ Tử Lăng cũng là kinh hỉ bật lên, đưa cánh tay vung lên, trong tay trường mâu nhỏ máu trước chỉ, lớn tiếng hạ lệnh, xung kích về đằng trước. Lần này tại mọi người trước mắt sinh sinh bắn chết lĩnh quân đại tướng, một vạn tiêu quả kỵ cuối cùng mất đi sau cùng đấu trí. Phát một tiếng hô liền quay lại đầu ngựa, thúc ngựa trốn như điên. Có chút trốn được chậm, càng là cầm trong tay binh khí vậy ném đi. Thỉnh thoảng đã có người rơi tại dưới ngựa, sau lưng truy binh, vung đao chém tới đầu. Dương Châu quân lúc trước bị đánh được 10 phần gian nan, lúc này trong ngực nín một cỗ khí, theo đuôi truy kích, cũng không biết đuổi bao xa, mới nhìn thấy Từ Tử Lăng mang binh trở về. Bẩm vương thượng, một đường thu nạp 2000 cưỡi, hoặc hàng hoặc giết. Cái khác 7000 còn lại cưỡi, đã trốn hướng tây bắc, lại khó truy kích. Hiển nhiên, loại này chiến quả, hắn đã rất hài lòng. Nhưng ngẫm lại bản thân cái này phương, đánh như thế một trận, liền tổn thất hơn 3000 người, hẹn 7800 con chiến mã, hắn liền lại có chút đau lòng. Dương Lâm lông mày nhẹ nhàng một nhảy, trong lòng có chút thất vọng, bất quá, nghĩ lại lắc đầu bật cười. Đánh trận chính là chỗ này a chuyện, không phải mỗi một trận đều có thể lấy được lớn nhất chiến quả. Một trận đánh xuống, đã luyện binh, lại có thể bổ túc đến hơn 6000 cưỡi, còn bắt làm tù binh hơn 1000 sĩ tốt, kỳ thật xem như không tệ. Đến như kia đảo tàu 7000 còn lại cưỡi, hắn cũng không nghĩ tới đuổi theo giết. Nhân ra là kỵ binh tinh nhuệ, dưới tay mình những người này nói thật ra, thật vẫn đuổi không kịp. Lại nói, những cái kia tiêu quả quân, coi như truy bắt trở về, vậy trấn an không ngừng. Giống như bản thân dưới trướng 5000 tiêu quả quân một dạng, thân ở Dương Châu, tâm tại Lạc Dương. Chờ trở về, hiếu thăng khiến những người này ở đây nơi đó thành ra, đồng thời mua phòng. Nếu không, cái này quan tâm bất địa, muốn để bọn hắn lưu tại Giang Đông trên mặt đất, sĩ khí một mực đê mê, cũng không phải chút chuyện. Như thế di vãng, chân chính chiến lực vẫn còn so sánh không lên chính chúng ta luyện ra được tân binh. Vâng. Từ Tử Lăng vui vẻ xác nhận. Hắn những ngày qua một mực luyện binh, đối quân tâm sĩ khí những này còn quân lý giải rất sâu, lúc này vừa nghe liền hiểu Dương Lâm ý tứ. Thực tế không được, liền buộc giải ngũ về quê, không thể trung thành với vương thượng binh lính, quyết không thể muốn. Dương Lâm gật đầu, trong hai liền nghe đến binh khí giao kích quanh mình. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp được cây cối ngã gãy, hai người lăn lộn giết ra tới. A, là Khấu Trọng. Lúc này hắn đao mang như điện, nhảy vọt lao vùn vụt ở giữa, cùng một thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh anh võ hán tử ở nơi đó liều đao chém giết. Hán tử kia ánh mắt trầm tĩnh, một thanh trường nhận trực đao sát khí lăng lệ. Ở trong tay của hắn, cực kỳ đơn giản đi thẳng về thẳng đao pháp, vậy mà chém ra chiến trường tranh phong thi sơn huyết hải khí thế tới. Tại Khấu Trọng tiên tiên chân khí ra chỉ bên dưới bách biến đao pháp phía dưới, hắn rõ ràng từ chân khí đến đao chiêu đều rơi vào hạ phòng, khí phách bên trên không chút nào không kém cỏi, cho người ta một loại cảm giác, tựa hồ tùy thời tùy chỗ cũng có thể lật bàn bình thường. Hảo đao pháp, tiếp ta một chiêu phá xong chém. Khấu Trọng trường đao trong tay thu về, như xoa đẩy bình thường, đột nhiên chém ra một đao, thân hình cuồng đột vọt tới trước. Trước mắt đao quang trung điểm, cây cối bùn đất bị lưỡi đao chỗ kích, hóa thành ầm vang sóng lớn, một tiếng đao quang ẩn theo ở phía sau, uy thế không chịu nổi. Kia anh võ hán tử lại phảng phất không thấy Khấu Trọng đao pháp hung lệ chỗ một dạng, vẫn lạnh nhạt một tấm cá chết mặt, ánh mắt đạm mạc, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là đao thế rút về, thân hình vậy co lại thành một đoàn, theo đao lãng không đoạn hậu chân, một bên lui lại một bên xúc thế. Có thể nhìn ra được, chỉ cần hắn thối lui đến cuối cùng, chờ Khấu Trọng một đao lực tấn, chính là hắn xúc thế đã thành, phong mang tất lộ thời điểm. Mỗi một đao đều có huyết chiến trường khí thế, tuổi tác, khí này độ. Dương Lâm cảm thấy khẽ động, ẩn ẩn đoán được người trước mắt này là ai. Là anh hùng, thiết anh hùng. Hắn nhìn ra được, Khấu Trọng đao pháp kỳ thật vẫn là lưu lại tay, cũng không có hiện ra hắn kia một cô bá đạo sắc cơ, nhìn xem là càng đánh càng hưng phấn, hắn nhưng thật ra là đang luật bản. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Khấu Trọng kỳ thật vậy coi trọng người này, cho rằng đối phương đáng giá kết giao hướng, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Trên thực tế, bên cạnh Từ Tử Lăng nhìn xem người kia đao pháp cùng khí độ, cũng là như có điều suy nghĩ. Vừa mới một trận chiến này tình hình, để hắn thấy đối phương đao thế, liền có chút lĩnh ngộ. Tránh mạnh kích yếu, bình cang đảo hư, binh vô thường thế, nước vô thường hình. Ở nơi này người đao pháp bên trong liền có thể nhìn ra các loại binh pháp cái bóng. Đây là lấy binh pháp nhập đao, quả nhiên bất phàm. Đúng, đã gặp, liền không thể để hắn chạy thoát. Dương Lâm thân hình khẽ động, đã đến so đao trước người hai người. Tay trái cong ngón đúng ra, cách một tiếng, liền đem Khấu Trọng kia điệt lãng bình thường đao quang gậy trở về. Gậy cho hắn rút lui mấy bước, một hơi về không được. Một cái tay khác, lại là giương tay vồ một cái, khinh khinh phiêu phiêu đem kia xúc thế đến cực điểm, đang muốn lộ ra phong mang trường đao bắt trong tay. Thủ đoạn hơi chấn, liền đoạt đao nơi tay. Anh võ hán tử một mực đạm mạc ánh mắt, lần này cuối cùng lộ ra một tia kinh sợ. Hắn phát hiện, đối phương một xuất hiện thì có vô biên uy thế bao phủ chính mình, móng luốt vùa xuống giống thiên la địa vong tựa như, vô luận mình tại sao biến thức tránh né cũng không có nửa điểm tác dụng. Cánh tay phải chậm nhẹ, trường đao đã đổi tay, mà lại mất đao coi như bỏ qua, hắn còn cảm giác ở trong nháy mắt này thân thể của mình cương trực một cái hô hấp thời gian. Lui không lui được, vào không được. Chỗ dựa vương Dương Lâm, hắn bật thốt lên tiếng kinh hô, là ta, ngươi là người nào? Xem ngươi đao pháp liền có thể biết rõ binh pháp cũng là rất không tệ, không bằng nhập dưới trướng của ta là thi triển hết sở học, hà không càng tốt hơn. Dương Lâm cười híp mắt nói. Không đợi đối phương trả lời, hắn duỗi ra một ngón tay hơi gậy, liền đem đoạt tới thép dòng trường đao gậy thành mấy chục mảnh vỡ. Siêu siêu siêu, vô số lưỡi dao đâm thẳng nhập tổ. Đao này cương hỏa không được, không xứng với ngươi, ta cho ngươi đổi một thanh. Hắn nhuyễn miệng cười, đưa tay hướng bên cạnh một chảo, một thanh thân đao tối như mực, chỉ còn lại mũi nhọn một tuyến trắng sáng dày nặng trường đao đã từ mặt đất bật lên, nhảy đến trong tay hắn. Đưa tới. Đây là lúc trước một tiễn bắn chết từ Mã Đức Kham về sau, từ ngựa của hắn trên lưng mua lại trường đao. Đao này Dương Lâm nhìn qua, là huyền thiết tạo thành, xem như một thanh thượng phẩm hảo đao. Anh võ hán tử nhìn thoáng qua kia chỗ sâu trong bùn đất không nhìn thấy nát đao, nhìn lại trước mắt trôi này huyền thiết bảo đao. Sửng sốt một lát, mới cười khổ cong xuống, thuộc hạ Lý Tĩnh, bái kiến vương gia. Chương 351, Lý Tĩnh mưu đồ 2021-08-29 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ. Chương 351, Lý Tĩnh mưu đồ sâu kiến còn sống tạm bợ. Huống chi Lý Tĩnh hổ. Lý Tĩnh cứu phụ là đại tùy danh tướng Hàn Cầm Hổ, khi còn bé theo hắn học tập binh pháp. Tổ phụ Lý Sùng Nghĩa từng nhận chức Ân Châu thứ sử, phong lĩnh khang công, phụ thân cũng đã làm triệu quận thái thú. Nói đến, cái này một vị chính là tùy triều con nhà nổi quan viên đời thứ hai, đem đời thứ hai văn võ song toàn. Nếu như lấy bình thường phát triển tiền cảnh, loại nhân vật này càng về sau một mực trèo lên trên, tất nhiên sẽ là đại tùy cánh tay đắc lực chi tài, giường cột nước nhà. Ngay cả ngay lúc đó lại bộ thượng thư Như Hoàng cùng trái phó xạ Dương Tố đối với hắn cũng thường có thừa, gọi hắn là có đại tài, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lúc đầu, hắn lúc này đảm nhiệm mã ấp của thừa, tại Lý Uyên dưới trướng cùng người đột quyết tác chiến. Hắn bén nhạy phát giác được Thái Nguyên lưu thủ Lý Uyên trong bóng tối chiêu binh mãi mã, cùng Hà Nam địch lượng, Lý Mật, Hà Bác Đậu Kiến Đức, Giang Đô Đỗ Phục Uy, Phù Công Thạch bọn hắn một dạng, muốn trộm ở đại bảo. Hắn biết rõ loại này thế gia đại phiệt một khi khởi binh phản tùy, cùng những cái kia vua cỏ liền hoàn toàn không giống, rất có thể phá vỡ thiên hạ, nhất là tại triều đình hoàn toàn không có phòng bị tình hình bên dưới. Thế là, hắn ném hèn mọn chức quan không cần, cải trang giả dạng đi thẳng đến Giang Đông, nghe nói Dương Quảng Giá Lâm Giang đều, thế là một đường nam đến, lẫn vào Giang Hoài quân bên trong, liền muốn tiếp cận thuyền liên đồng, muốn tố giác Lý Uyên mưu phản đích xác đục tin tức. Người khác nói lời nói, Dương Quảng có thể sẽ không nghe, sẽ cho rằng là tin đồn thất thiệt chi ngôn. Nhưng là, Lý Tĩnh tin tưởng, nếu như chính mình tố cáo mật cáo, nhất định có thể gây nên Dương Quảng coi trọng, có lẽ sẽ quay về Lạc Dương, trọng trấn Triều Cương. Sự tình có trùng hợp, không đợi hắn đổi tới, tình thế đã đại biến. Chẳng những Dương Quảng bị giết, đồng thời, Giang Hoài quân còn tại khắp nơi lục soát đuổi dân chúng vào thành. Những cái kia từ giặc cỏ xuất thân quân tốt, hay cùng tặc phỉ bình thường, giết lên dân chúng đến, toàn không nương tay. Hắn nhất thời không vừa mắt, liền đem mấy trăm Giang Hoài quân giết, đoạt ngựa liền muốn rời khỏi. Nhưng không ngờ, chính đụng tới Khấu Trọng xuất lĩnh 5000 sĩ tốt, thế là, không phân địch bạn tình huống dưới, trước chùm đầu đánh nhau một trận. Kết quả là đánh tới Dương Lâm trước mặt. Lúc đầu, đối với Dương Lâm loại này tư theo Dương Châu, như đồ tạo phản lùn có anh hùng, Lý Tĩnh trong tư tâm kỳ thật cũng không coi là chuyện đáng kể. Nhưng là, khi hắn trực diện Dương Lâm, đối mặt cái này như núi như biển giống như như thế, một cố nặng chỉnh trị áp lực đặt ở trong lòng. Hắn ý nghĩ cũng không thể không tùy theo cải biến. Nguyên lai, một người khí phách đã cường đại đến nhất định tình trạng, liền có thể không nhìn giai cấp, cũng không xem xuất thân, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể trấn áp hết thảy. Hắn không một chút nào hoài nghi, bản thân chỉ cần trong miệng tung ra nửa chữ không. Hôm nay, trên cổ cái này ăn cơm ra hỏa cũng không họ Lý. Loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện, chân thật không hư. Ngươi là đại tài ta biết, không vì bản thân ta sử dụng, liền không thể là địch sử dụng, tình nguyện hủy đi, cũng không thể thả về. Dương Lâm mặc dù chỉ là nát đao tặng đao đơn giản cử động, Lý Tĩnh lại nghĩ đến rất nhiều. Rốt cuộc là lựa chọn trở thành một thanh tuyệt thế bảo đao, vẫn là trở thành một thanh chìm vào bùn đất nát lưỡi đao, loại này lựa chọn kỳ thật rất đơn giản, bởi vì không được chọn. Cho tới bây giờ cũng chỉ có một con đường có thể đi. Chủ yếu là ngay cả hoàng đế cũng đã chết, cái này đại tùy triều cũng đã sắp diệt vong, hắn chỗ nào còn về được? Lại có thể về đi đâu? Chẳng lẽ đi tìm nơi nương tựa Lý Uyên? Đối phương tại Trường An trinh kỵ tứ xuất, kém chút liền đem bản thân cầm nã giết chết, toàn không nhớ ngày xưa uống rượu với nhau giao tình, có chút lòng dạ ác độc. Muốn hắn tìm nơi nương tựa Lý Việt, thật sự là trong lòng ngật bất quá công đi. Đi ném ra ngoài Đỗ Phục Uy. Đây chẳng qua là cái đầu góc toàn cơ bắp sơn tặc thủy phỉ, đánh trận có một tay, lại hoàn toàn không có cái nhìn đại cục. Thủ hạ binh sĩ quân kỷ tán loạn, so giặc cỏ cũng tốt không có bao nhiêu. Đi ném địch lượng Lý Mật, vậy càng không được. Ngoa cương trại đừng nhìn hiện tại thanh thế của thịnh, hai đại long đầu tranh quyền đoạt lợi, sớm muộn đều sẽ sống mái với nhau một trận. Hà Bác Đậu Kiến Đức ngược lại là không có những này tật xấu, người này nhân đức tốt thì nghĩa tự vào đầu, nhấc lên thật là lớn sóng gió. Bất quá người này lại là lòng tiến thủ hơi yếu, một lòng làm ruộng, yên lặng túi đầu phát triển, không quá chú ý thiên hạ đại thế. Chờ hắn khởi thế, Lý Việt đám người đã nhưng thế thành, bản thân tiên cơ mất hết. Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ Giang Đô Dương Lâm mặc dù binh thiếu tướng ít, địa bàn vậy nhỏ đến thương cảm, thế nhưng là đâm giá về sau, thanh danh vang vọng thiên hạ. Xem hắn làm việc, ân uy cùng tồn tại, phong mang tất lộ, Đỗ Phục Uy cùng Lý Tử Thông chi lưu tuyệt không phải đối thủ của hắn. Chờ đến các phương cao nhân đại hiền tìm tới, lại quét ngang Giang Nam, liền có thể chiếm cứ nửa Giang Sơn. Mà lúc này Lý Việt cũng chỉ là vừa mới khởi thế, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai, thật đúng là phải là ẩn số. Nghĩ như vậy, Lý Tĩnh trong lòng chính là chấn động. Hắn kinh ngạc phát hiện, đối phương hùng ngồi Giang Đô, giết Dương Quảng, bãi triều đình đại quân, mang uy quét ngang Giang Nam cử động, mỗi một bước đều đi ở chỗ mấu chốt. Vậy mà từ một giới hoàn toàn không có căn cơ lùng cỏ, sinh sinh tạo nên một loại lập căn Giang Nam, kiếm chỉ Giang Bắc cục diện thật tốt tới. Bây giờ khuyết điểm duy nhất, kỳ thật cũng không phải là vật gì khác, hắn thiếu đúng là nhân tài. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh ánh mắt liền có chút quỷ dị lên. Bản thân chẳng phải là một nhân tài nha? Khó trách vị này trông mong bày ra một bộ không từ thì chết sắc mặt. Nguy hiểm thật. Đúng vậy à, nếu như đổi lại mình là dựa vào núi Vương Dương Lâm, thật sự có nhân tài từ trước mắt của mình thổi qua, làm cho đối phương rời đi, kia chẳng lẽ không phải là để người trong thiên hạ cười đến rụng răng? Sau đó, liền rốt cuộc không có nhân tài đối phục. Phải biết, cầu hiền như khát là cần thủ đoạn, cũng không phải là một mực rộng nhân từ hòa, còn muốn có lôi đình thủ đoạn. Trong lịch sử, thường thường có người sẽ xem nhẹ điểm này. Chờ đến bại vong thời điểm, luôn cảm thấy người trong thiên hạ phụ ta. Có lẽ, đi theo một cái như vậy bá khí hạng người, không cần lo lắng người tài giỏi không được trọng dụng, là có thể đạt được trọng dụng đi, cũng coi là không phụ bình sinh sở học. Như thế một cái mắt, Lý Tĩnh đã muốn rất nhiều. Túi đầu tới đất, xác lập chủ tớ quan hệ về sau, trên mặt hắn liền tất cả đều là cung kính, chắp tay hỏi, không biết vương thượng tiếp xuống có gì cử chỉ. A. Bốn phía Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, Loan Loan, Vệ Trinh Trinh đám người tất cả đều đảo mắt trông lại. Nói thật ra, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới tiếp xuống làm gì. Hoàng đế cũng biết, Dương Châu nguy cơ đã giải, lúc này chẳng phải là làm ruộng phát triển, luyện binh đổ cường, cơ hội thật tốt sao? Cái này mới đầu nhập ra hỏa, vì cái gì nói như vậy? Chỉ có Dương Lâm, chịu bên trong lóe qua một tia tán thưởng, không trả lời mà hỏi lại nói, dược sư tiết tuổi, Dương Mô coi như thân ở hừng dã, nhưng cũng là nghe qua. Nghe nói văn có thể an bàng, võ có thể định quốc. Hiện nay Giang Đô sơ định, trăm phế lợi hưng, không biết dược sư có gì dạy ta. Đánh nhau cầm, đối tranh thiên hạ, Dương Lâm dĩ nhiên không phải chuyên nghiệp. Luyện võ hắn mới là nghề chính, trường sinh chính là hướng tới. Nhưng là, hắn mặc dù đối với phương diện này không chuyên nghiệp, không trở ngại trực tiếp đến hỏi người chuyên nghiệp mới. Vương thượng vừa mới làm xuống chuyện kinh thiên động địa, chính là thanh danh phát thành, uy áp tứ phương thời cơ. Không ngại thừa thắng mà hướng, thừa thế xông lên, đem Giang Hoài Đỗ Phục Uy vậy một đợt công xuống tới. Cái gì? Khấu Trọng, Từ Tử Lăng sắc mặt cũng thay đổi biến đổi. Nhìn xem Lý Tĩnh ánh mắt liền có chút hồ nghi. Gia hỏa này sẽ không là giật dây sư phụ đi liều mạng chịu chết đi, đem Giang Đô tiền vốn liều sạch, vậy còn dày vỏ cái gì kình?